Chương 379, kinh động tinh quân. Chương 379, kinh động tinh quân. Lô Đế hướng về ngày, hướng về phía chân trời giật đầu, trong miệng cao giọng hô hào, cảm ơn Lâm Thanh Công chiếu cố. Sau lưng triều thần đi theo cùng nhau hô to, cảm ơn Lâm Thanh Công chiếu cố. Vô số dân chúng cũng theo đó gia nhập, đối với chân trời hô to, cảm ơn Lâm Thanh Công chiếu cố. Thanh âm kia cao hơn vang động trời lôi, cao hơn giọt mưa rơi xuống âm thanh, một mực xoay quanh tại đô thành trên không, hồi lâu không tiêu tan. Tình cảnh như vậy, không chỉ là tại Lỗ Quốc trình diễn, đồng thời cũng tại Lệ Quốc, Triệu Quốc, Vân Quốc, Tấn Quốc, Kim Quốc mấy chục quốc gia diễn ra từng cảnh tượng ấy. 38 quốc các châu phủ bách tính, nhộn nhịp đi ra đầu phố, tùy ý nước mưa cọ rửa thân thể của mình. Không ít hé miệng, tiếp lấy thượng thiên rơi xuống nước mưa, bọn họ không ngừng hấp thu nước mưa, làm dịu chính mình khô nước môi. Tất cả mọi người đang hoan hô. Tại cái này 38 quốc thổ trên mặt đất, không vẹn vẹn sinh hoạt nhân loại, đồng dạng còn sống hàng ước vạn vật sinh linh. Vạn vật sinh linh, không một không tại cuồng hoan, để nước mưa cọ rửa, gột rửa lấy chính mình. Trận này mưa to hạ dòng dã 3 ngày. Đại địa bị thoải mái, khô héo sông lớn biển hồ, một chút xíu bị nước mưa lấp đầy, vùng đồng ruộng mơ hồ có màu xanh chạc cây lặng lẽ ngoi đầu lên. Tất cả đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Các quốc gia hoàng đế tại nước mưa rơi xuống ngày đó, hướng về thiên hạ chiêu cáo, Lâm Thanh Công trở thành bản triều thủ hộ thần. Cái này 3 ngày từng thất khoái mã xuyên qua quan đạo, tiến vào từng tòa thành trì, đem tin tức này lấy tốc độ nhanh nhất truyền lại đến mỗi một vị bách tính trong hai. Kèm theo cái này một trận mưa lớn tồn tại, cùng nhau báo cho thiên hạ bách tính. Giờ khắc này, vô số dân chúng đều tại cảm kích Lâm Thanh Công ân đức. Cùng lúc đó, đứng tại 38 quốc biên cảnh thụ ông công bốn người, ngửa đầu nhìn lên trên trời không ngừng rơi xuống nước mưa. Hắn đưa ra khô già hai tay, cảm thụ được lâu ngày không gặp nước mưa, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Thủy Mị Giã Thần ngửa đầu, khoe môi đẩy ra một vệt mỉm cười, là vì chính mình bảo vệ thế hệ con dân, cảm thấy vui mừng mỉm cười. Hồ Báo Giã Thần yếu ớt thở dài một hơi, không nghĩ tới hắn có thể hành vân bố vũ. Đúng vậy a, hắn vậy mà nắm giữ hành vân bố vũ chi thuật. Ánh đèn Giã Thần đi theo cảm thán về sau, trong mắt hiện ra một vệt thần sắc lo lắng, chỉ sợ hắn cử động lần này tất nhiên sẽ làm tức giận Vũ Thần Thần Quân. Thủy Mị xì khẽ một tiếng, làm tức giận. Tại hắn đón lấy chúng ta cục diện rối rắm lúc, đối đầu Vũ Thần là tất nhiên. Chúng ta không bằng hắn có quyết đoán. Ba người khác tất nhiên là minh bạch đạo lý này. Ánh đèn nhìn hướng ba người, cùng hắn lo lắng sinh tử của hắn an nguy, chư vị không bằng lo lắng nhiều lo lắng chính mình. Chúng ta lại không tìm kiếm một chỗ sống yên ổn chi địa, có thể sẽ so hắn chết trước. Đi thôi. Thân ảnh bốn người biến mất tại 38 quốc biên cảnh, hướng về không biết phương xa mà đi. Huyền Minh Thiên Vũ Thần Điện màu xanh thảm thần cung trôi nổi tại trong mây, cả tòa cung điện giống như từ vạn năm huyền băng cùng thiên hà chi thủy ngưng tụ đúc mà thành, toàn thân lưu chuyển lên lăn tăn sóng ánh sáng. Mái hiên rủ xuống băng tinh phong linh không gió mà bay, phát ra không linh trầm vàng, như mưa phùn đập cửa sổ. Một tên mặc ngân văn áo lam người phục vụ túi thấp đầu, bước nhanh xuyên qua từ màn nước tạo thành cửa điện. Hán đế dày đạp ở giống như nước không phải là đá thủy tinh trên mặt đất, mỗi một bước đều tràn ra nhỏ bé gợn sóng, rất nhanh lại thoáng qua bình phục. Đại điện chỗ sâu, Vũ Thần Mây Minh ngồi ngay ngắn ở hàn ngọc trên thần tọa. Hán thân mặc màu lam nhạt tiên y liễu, tay áo ở giữa hình như có mây trôi di động, đầu đội mão ngọc bên trên khảm nạm lấy một viên màu u lam mưa phách châu chính theo hô hấp của hắn sáng tắt lập lòe. Quanh thân quanh quẩn trong hơi nước, mơ hồ có thể thấy được ngôi sao cái bóng, phản phất đem toàn bộ bầu trời đêm đều thu lại vào trong tay áo. Tại người phục vụ tiến vào về sau, Mây Minh bất ngờ mở mắt ra, một đôi màu u lam thâm thúy con mắt nhìn hướng người tới. Chuyện gì? Thanh âm trầm thấp trong điện vang lên. Người phục vụ dừng ở dưới thềm mười bước bên ngoài, cung kính quỳ lạy, hồi thần quân, phàm trần ngày 38 quốc đột nhiên rơi xuống mưa to. Ân. Mây Minh trong mắt u lam thần quang như điện tiệc qua, cả tòa đại điện vách tường kính tùy theo rung động. Hắn ngón tay thon dài tại trên tay vị khẽ trọng, phát ra tảng băng tấn công giòn vang, bổn quân chưa xuống lệnh, ai dám tự tiện bài mưa. Người phục vụ biết thần quân hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, thần quân, không phải là chúng ta người, mà là một người khác hoàn toàn. Vũ Thần là nắm giữ phàm trần ngày hành vân vại vũ thần sáng, nhưng mỗi lần mưa xuống, cũng không phải là cần thần quân đích thân tiến về, chỉ cần người phía dưới dựa theo phân phó, tại phàm trần ngày thực hiện hành vân bố vũ là đủ. Người nào? Tại cái này tầng 9, còn có người nào có thể hành vân bố vũ? Mây Minh trong đầu qua một lần, cùng nước có liên quan thần minh, hẳn là thủy thần, hắn điều động sông lớn biển hồ nước. Theo hạ giới tuần sát sứ báo, là một vị tân tấn gia thần. Hắn vừa vặn nhận được tin tức này lúc, xác nhận nhiều lần, tại xác định đối phương không phải là đang nói cười về sau, cái này mới dám tới bẩm báo. Người nào? Mây Minh kèm chút cho rằng chính mình xuất hiện nghe nhầm. Gia thần Lâm Thanh. Người phục vụ lại lặp lại một lần. Tại hạ giới hành vân bố vũ người, chỉ là một cái nho nhỏ gia thần. Mây Minh thấp giọng lặp lại một lần, giống như tại đắn đo chuyện này tính chân thực. Phải. Người phục vụ kiên trì nói. Mây Minh u làm con mắt có chút nheo lại, trong mắt chớp động lên lạnh lẽo quan mang. Chuyện như vậy, người phía dưới sẽ không làm ẩu. Một cái gia thần vậy mà có thể hành vân bố vũ. Mây Minh đầu ngón tay ngưng ra một sợi hơi nước, tại trên không phát họa ra phạm trần ngày 38 quốc cương vực cầu. Chỉ thấy nguyên bản khô héo tàn lùi lại địa, trải qua nước mưa thoải mái về sau, toàn bộ đại địa rực rỡ hẳn lên, khắp nơi lộ ra sinh cơ. Cương vực bên trong vạn vật sinh linh, trên mặt rút đi chết lặng, tràn đầy hy vọng. Phút chốc, làm hình ảnh chuyển tới miếu thờ phía trước, liền thấy lấy vô số quan to hiển quý sách theo phong phú cấm phẩm, ngay tại đối với một bức họa thành kính lễ bái. Bọn họ đọc trong miệng danh tự, rõ ràng truyền vào trong tai, Lâm Thanh Công. Tốt một cái Lâm Thanh Công, dám phá ta cùng nói lúa tinh quân đổ ước. Mây Minh thấp giọng phân phó nói, cha rõ ràng lai lịch của người này. Người phục vụ đang muốn lĩnh mệnh lui ra, ngoài điện đột nhiên truyền đến rồn dập tiếng chuông, đó là nên đón cao hơn thần quân bên trên thần minh mới sẽ gõ vang nên thánh chuông. Kèm theo nên thánh chuông, một đạo màu u lam truyền tin khiến bay vào trong điện. Mây Minh lông mày cau lại, nói lúa tinh quân, hắn tới làm cái gì? Lời còn chưa dứt, một đạo thanh âm uy nghiêm đã xuyên thấu trùng điệp màn nước. Mây Minh, ngươi nuôi chó ngoan, liền buồn quân tiền đặt cược cũng dám động. Đại điện cửa chính thủy tinh ầm vang nổ tung, một vị mặc tinh thần bảo nam tử đạp chỉ riêng mà vào. Hắn mỗi một bước rơi xuống, mặt đất liền hiện lên một mảnh tinh không huyễn ảnh, bên hông treo trên ngọc bài nói lúa hai chữ đang phát ra bóng mắt kim mang. Mây Minh vội vàng đứng dậy nên đón, tinh quân đại nhân, ngươi cái này liền hiểu lầm tiểu thần. Tiểu thần nào dám phá đồ ước? Hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy, đem người dẫn tới ngọc tọa bên trên, đích thân châm trà rót nước. Chương 380, Vũ thần tới chương 380, Vũ thần tới đạo hòa tình quân tay áo dài phất một cái, ngôi sao pháp bảo tại hàn ngọc châu ngồi trải ra như ngân hà rủ xuống. Hắn bưng lên lưu ly chén trà khẽ nhấp một cái, đôi lông mày trao lên, chín tầng mây lộ. Tiểu tử ngươi ngược lại là giấu không ít đồ tốt. Vân Minh cụp mắt cười yếu ớt, thượng thần ban thưởng, tổng cộng cũng liền ba lượng. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, ấm trà tự động là đạo hòa nối liền. Đạo hòa tinh quân tức thời không có hỏi tới, đem chủ đề về tới chính sự bên trên, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vân Minh làm thật không nghĩ tới đạo hòa tinh quân thông tin so hắn còn linh thông. Hắn bên này mới vừa nhận được tin tức, đạo hòa chân sau liền đến, có thể thấy được so với mình càng sớm biết hơn hiểu việc này. Xem ra đạo hòa tinh quân so chính mình tưởng tượng bên trong càng coi trọng lần này đồ ước. Một cái nho nhỏ đồ ước, đáng ra hắn như vậy coi trọng sao? Vân Minh thu lại suy nghĩ, cười trả lời, theo người phía dưới bẩm báo, phá lần này đồ ước người là một vị giả thần, tên là Lâm Thanh. Bổn quân nhớ tới, đồ ước liên quan đến bốn cái giả thần bên trong, cũng không có nhân vật này. Đúng thế, phía trước bốn vị bên trong cũng không có hắn. Đạo hòa tinh quân trầm mặt, một cái nho nhỏ giả thần, vậy mà phá ngươi ta ở giữa đồ ước. Vân Minh, vài mưa sự tình, nên ngươi phụ trách. Bây giờ ngươi để người chui chỗ trống, việc này ngươi phải cho bổn quân một cái công đạo. Tự nhiên, Vân Minh không dám có bất kỳ lời oán giận, rất sảng khoái đáp ứng. Lần này ngươi có lẽ sẽ không để bổn quân thất vọng a. Đạo hòa tinh quân nâng chén trà lên, khẽ nhấp một miếng. Vân Minh trong lòng run lên, tinh quân xin yên tâm, tất nhiên là sẽ không. Bổn quân chờ tin tức tốt của ngươi. Vân Minh đứng tại cửa đại điện chỗ, nhìn qua đạo hòa tinh quân bóng lưng rời đi, cau mày. Một chén trà về sau, người phục vụ cầm tình báo mới nhất tiến vào trong điện, rất cung kính bẩm báo. Thần quân, hạ giới tuần sát sứ đến báo, vị kia giả thần trước đó chưa từng tại Đông Vực xuất hiện. Đối phương nhìn đúng thời cơ, gặp trước kia bốn tên giả thần bất lực, liền ôm lấy việc này, nhờ vào đó cướp đi bốn người bọn họ hương hỏa chi địa. Đến mức vị kia giả thần phía trước hương hỏa chi địa, tuần sát sứ còn chưa điều tra rõ. Vân Minh phất phất tay, người phục vụ lui ra đại điện. Một cái có thể hành vân bố vũ giả thần, đối hắn mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đông Vực 38 quốc vị trí trung tâm, Lâm Thanh lại một lần nữa đem 38 vị đế vương kéo vào giấc mơ của mình bên trong. Một lần sinh, hai lần quen. Lại lần nữa tiến vào tiên gia một cảnh, 38 đế vương không có lần đầu tiên cảnh giác thất vọng, chỉ có kính sợ cùng mừng rỡ. 38 người cùng nhau hướng về đình nghỉ mát bên trong người lễ bái, thần minh đại nhân. Lâm Thanh vung vung tay, hôm nay triệu tập các ngươi cho đến, là liên quan đến 38 quốc tương lai. 38 vị đế vương yên tĩnh nghe lấy. Các ngươi 38 quốc gặp phải, không phải là thiên tai, mà là nhân họa. Bây giờ bản thần phá cái kia hai vị đồ ước, đối phương chắc chắn sẽ đến giải quyết bản tôn. Lời vừa nói ra, 38 vị đế vương mắt lộ vẻ lo lắng. Lô đế mở miệng hỏi thăm, Lâm Thanh đại nhân, cần chúng ta làm cái gì? Chỉ cần thần minh đại nhân phân phó, chúng ta nhất định xông pha khói lửa. Từng cái vội vàng biểu trung tâm. Làm một chuyện rất đơn giản. Lâm Thanh vung tay lên, 38 vị đế vương trong tay nhiều ra một cái túi, trong túi thả số lượng không đồng nhất từ hoàng hôn thạch căn cứ các vương triều châu phủ số lượng, thổ địa diện tích cho. Đem trong tay các ngươi hoàng hôn thạch, giải rác tại các châu phủ, điều động chuyên môn người bảo vệ, chớ làm mất. Đây chính là các ngươi phải làm sự tình. Lấy lô đế cầm đầu 38 đế vương cùng nhau đồng ý ra mộng cảnh về sau, các đế vương nhìn xem trong tay nhiều ra túi, từ trong đổ ra từng khỏa mượt mà bóng loáng hoàng hôn thạch, lấy tốc độ nhanh nhất triệu tập tâm phúc. Không ra thời gian đốt hết một nén hương, từng thất khoái mã hướng về vương triều bốn phương tám hướng quyết tán. Mỗi một thất ngựa đều là thiên lý mã, có thể ngày đi nghìn dặm. Đông vực 38 quốc cương vực, liên miên bất tuyệt phía trên không dãy núi, lơ lửng một chiếc thuyền con. Thuyền con bên trên, Lâm Thanh ngồi xếp bằng, tay áo tại trong gió nhẹ hất lên nhẹ. Bạch Huyền Phong cùng Tiểu Thanh Tiêu ngay tại phía dưới trong dãy núi truy đuổi một cái thất thải con mai. Con linh thú này túc hạ sinh vân, hiển nhiên đã lần đầu thông linh tính, lại tu hành trăm năm, có cơ hội hóa hình. Đột nhiên, trời trong bị xé nứt, một đoàn màu mực mây đen từ cựu thiên rủ xuống, như cự trường ép hướng nhân gian. Tầng mây bên trong lôi quang ẩn hiện, lại không phải bình thường ngân bạch thiểm điện, mà là hiện ra u lam quỷ dị hồ quang điện. Sơn mạch ở giữa chim bay cá nhảy tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, tại giữa núi rừng bay tán loạn, muốn thoát đi phiến khu vực này. Một mực nhắm hai mắt tính toán Lâm Thanh bất ngờ mở mắt ra, nhìn về phía chân trời. Bạch Huyền Phong cùng Tiểu Thanh Tiêu ngửa đầu nhìn xem mưa gió nổi lên tư thế, hai người thân thể đặng không mà lên, đứng yên định tại Lâm Thanh bên người. Mây đen quay cuồng ở giữa, một thân ảnh xuất hiện tại ba người trước mặt, mặc lam nhạt tiên y lướt sóng mà ra, và áo tung bay ở giữa mang theo đầy trời màn mưa. Những cái kia giọt mưa lơ lửng tại trên không, mỗi một viên đều chiếu ra ngàn vạn thế giới cái bóng. Tại đối phương xuất hiện về sau, Lâm Thanh đem một sợi thần lực rót vào mẫu hoàng hôn trong đá. Từ mẫu hoàng hôn thạch nháy mắt bị kích hoạt. 38 quốc hoàng trên thành trống không, cùng với các quốc gia các đại châu phủ trên không, đồng thời xuất hiện màn ảnh khổng lồ. Lô quốc lô đế nhìn xem trong ngự thư phòng hoàng hôn thạch phát ra một trận hào quang đẹp mắt, không chờ hắn kịp phản ứng lúc, cấm vệ quân thống lĩnh đội vàng đi vào bờ báo. "Bệ hạ, trên hoàng thành trống không không hiểu xuất hiện lớn màn." Lô Đế nghe vậy, bước nhanh đi ra ngự thư phòng, ngẩng đầu nhìn trời. Tại nhìn đến trên hoàng thành trống không, cái kia to lớn màn hình, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Rất nhanh Lâm Thanh Công thân ảnh xuất hiện tại lớn màn bên trên. Tại nhìn đến Lâm Thanh về sau, Lô Đế xách theo tâm, cuối cùng thả xuống, chỉ là làm một thân ảnh khác xuất hiện về sau, lông mày nhíu chặt. Hắn biết đại khái, lớn màn bên trong tại để đó cái gì. Các đại đế vương đôn là người thông minh, liếc mắt liền hiểu Lâm Thanh dụng ý bọn họ minh bạch, có thể ngàn vạn bách tính nhưng là một mặt ngây thơ, từng cái bị bầu trời bên trong xuất hiện lớn màn cảm thấy mừng rỡ, thậm chí khủng hoảng. Đó là vật gì? Phía trên lại có người. Bọn họ ở trên trời tung bay, cái kia ngược lại là thần minh. Nhất định là thần minh. Cái kia thanh sam thân ảnh không phải Lâm Thanh Công sao? Cái kia đối diện người là ai? Vô số dân chúng bọn họ nhộn nhịp đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn chân trời, cùng người xung quanh nghị luận lớn màn bên trong nhân vật. Bọn họ nghi hoặc, theo lớn màn bên trong đối thoại, dần dần làm cho tất cả mọi người minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Người chính là Lâm Thanh. Vân Minh âm thanh âm u, mang theo một cô uy nghiêm. Theo hắn tiếng nói vừa ra, một cô uy áp hướng về ba người đè xuống. Lâm Thanh khí thế trên người vừa tăng, trực tiếp đem đối phương uy áp cho hoành mở. Vân Minh nhíu mày, người trước mắt nhìn như ôn hòa, nhưng giữa lông mày rất có một cỗ kiêu căng, ngươi có biết bản thần là ai? Vũ thần Vân Minh. Lâm Thanh nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Đã biết là vốn thần quân, cái kia vì sao nhìn thấy vốn thần quân không lễ bái? Vân Minh lại lần nữa thả ra thuộc về thần quân thần uy, hướng về ba người tạo áp lực. Như đổi lại là mặt khác gia thần, chỉ sợ bị cỗ này thần uy cho ép tới thở không nổi. Chương 381, hành hung vũ thần. Chương 381, hành hung vũ thần. Lâm Thanh cùng Bạch Huyền Phong không sợ, nhưng Tiểu Thanh Tiêu có chút quá sức, nhưng tốt tại có Lâm Thanh tại, trực tiếp thay hắn cho che chắn. Đối mặt Vân Minh thần quân chất vấn, Lâm Thanh không những không e ngại, ngược lại khỏe môi câu lên một vệ khinh miệt cười, một cái vì đồ ước, có ý định chế tạo khô hạn, chế tạo nạn châu chấu, đem 38 quốc vạn dân tính mệnh xem như trò trẻ con thần quân, có gì đáng giá bản thần lễ bái? Ngươi còn không có tư cách kia. Tốt, tốt, tốt. Vân Minh lần thứ nhất bị một cái nho nhỏ giá thần như vậy chế nhạo, không khỏi bị chọc giận quá mà cười lên, có đảm lượng. Đà tạ khích lệ. Lâm Thanh cười đón lấy. Vân Minh sầm mặt lại, màu lam nhạt tiên ý đột nhiên đẩy ra từng tầng gợn sóng, chân trời cái kia đen kịt tầng mây bên trong hơi nước một chút xíu ngưng tụ. Hy vọng đợi lát nữa miệng của ngươi còn có thể như vậy cứng rắn. Vân Minh âm thanh băng lãnh, lộ ra sát ý, cũng hy vọng ngươi làm một lát còn có thể như vậy cao cao tại thượng dạy bảo người. Lâm Thanh phản châm biếm xuất khẩu, miệng lưỡi bén nhọn. Vũ thần Vân Minh trong mắt hàn quang đột nhiên tránh, váy dài xoay tròn ở giữa, 12 đạo u ám nước dây xích phá không mà ra. Từ cựu liên chân thủy ngưng tụ thành xiềng xích những nơi đi qua, không gian lại như lưu ly từng khúc giãn nước, hiện lộ ra đen nhánh hư không kẽ nước. Mỗi một tiết trên xiềng xích đều hiện lên lấy thuộc về vũ thần cổ lão thần văn, mơ hồ truyền đến biển sâu như cự thú gào thét. Lâm Thanh chân đạp hư không, đầu ngón tay kim quang tăng vọt. 12 đạo từ đạo văn ngưng tụ thành kim sắc xiềng xích trong tay áo bay vụt, kim quang lưu chuyển ở giữa phảng phất có vô số nhỏ bé lôi đỉnh tại xiềng xích mặt ngoài nhảy vọt. Làm nước dây xích cùng xích vàng giữa không trung đụng nhau nháy mắt. Vâng. Thiên địa vì đó yên tĩnh, lập tức buộc phát ra đình thai nhức góc tiếng vang. Va chạm trung tâm dâng lên vạn trượng mây hình nấm, thanh kim nhị sắc đan vào ánh sáng giống như là biển gầm quyết tán. Sóng xung kích những nơi đi qua, dãy núi sụp đổ, đại địa giãn nước, mấy chục tòa ngọn núi trong tiếng nổ vang hóa thành một biển, đầy trời bụi mù che khuất bầu trời. Vân Minh con người đột nhiên co lại. Hắn cái này đủ để rào sát chân tiên cựu liên tỏa thần dây xích lại bị đối phương hời hợt hóa giải. Càng làm hắn hơn kinh hãi chính là, những cái kia vỡ nát đạo văn xiềng xích tàn phiến rơi vào phía dưới khô cạn lòng sông về sau, lại hóa thành phù văn màu vàng thấm vào đại địa, đem tàn phá bừa bãi sóng xung kích toàn bộ hấp thu. Có chút tài năng, chắc không được dám ở trước mặt của hắn lớn lối như thế. Như chỉ có cái này thủ đoạn, liền cho rằng có thể cùng thần quân chống lại, cái kia khó tránh cũng quá coi thường bọn họ. Tiếp xuống liền để hắn nhìn xem cái gì gọi là thần quân. Một con kiến hôi ra thần, cũng xứng cùng hắn kêu gào. Vân Minh hai tay kết ra huyền ảo thần ấn, thiên khung đột nhiên ám trầm, đầy trời hơi nước ngưng tụ thành nước vạn màu băng lam mũi tên. Mỗi cái mũi tên mũi nhọn đều lóe ra vũ thần chú văn, chính là giao cho vũ thần một đại sát chiêu, thiên châm đâm mưa. Rơi. Theo thần dụ sắc lệnh, mưa tên chút xuống. Hư không bị xé nứt ra giống mạng nhện bật bấn, mũi tên chưa đến, thấu xương hàn ý đã để phạm vi ngàn dặm bay lên tuyết lông ngỗng, không khí bên trong ngưng kết ra vô số nhỏ bé băng tinh. Lâm Thanh áo bảo phân phật, thân hình đột nhiên nâng cao trăm trượng, hai tay bấm niệm pháp quyết ở giữa, kim quang chú thuẫn. Khác nổ nước bọt kêu pháp thuật danh tự, ta cũng không muốn đều, thế nhưng phía trước rất nhiều người nói không rõ ràng song phương phóng thích cái gì pháp thuật, cho nên cứ như vậy rồi, đủ rõ ràng đi. Kỳ thật, ta cảm thấy không kêu thuật pháp danh tự, nhìn qua sẽ rõ ràng hơn thoải mái. Nháy mắt, vô số kim sắc đạo văn như du long vờn quanh quân thần, thoáng qua dựng thành một đạo khắc rõ thái cực đồ án quan thuẫn. Mỗi lần cùng băng tiễn chạm vào nhau đều bắn ra chói mắt đốm lửa nhỏ. Thương thương thương, dày đặc tiếng va chạm như vạn kiếm giao minh. Ngân bạch kia lửa tại quang thuẫn bên trên nổ tung chói lọi mưa ánh sáng, bị đẩy lùi băng tiễn bắn vào bốn phía ngọn núi. Nháy mắt đem cả ngọn núi đông lạnh thành óng ánh sông băng, dưới ánh mặt trời phản xạ ra chói mắt hàn quang. Vân Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, một cái thần huyết phun tại lòng bàn tay thần văn bên trên, ngưng tụ. Đầy trời băng tiễn đột nhiên hội tụ thành chín đầu vạn trượng băng long, mắt rồng bên trong nhảy lên vũ thần bản mệnh thần hỏa. Long ngâm rung trời, băng long những nơi đi qua, liền không gian đều bị đông kết ra màu trắng vết xương. Liền tại băng long sắp đập xuống nháy mắt, Lâm Thanh âm thanh xuyên thấu vân tiêu. Tới phía ta. Bắc Minh thần trưởng. Thiên địa đột nhiên thất sắc. Một cái bao trùm thương khung cự trưởng từ tầng mây bên trong lộ ra, vân tay đúng là lưu động tinh hà, mỗi đạo chỉ tay đều ẩn chứa kinh khủng thủy chi pháp tắc. Cự trưởng xuất hiện trong nháy mắt, Vân Minh giật mình, chính mình trưởng không tất cả thủy linh lực lượng đều đang điên cuồng chạy ngược. Đây là Bắc Minh Quy Khư lực lượng. Lâm Thanh không rõ ràng đó có phải hay không Bắc Minh Quy Khư lực lượng, hắn chỉ biết là thăng cấp sau đó Bắc Minh thần trưởng so trước đó càng thêm bá khí, ẩn chứa thủy chi pháp tắc, tự nhiên càng là tăng lên mấy cái đẳng cấp. Không, không đúng, là thủy chi pháp tắc. Vân Minh sắc mặt đột biến, vội vàng lấy ra bản mệnh thần khí Mưa Phách Châu. Có thể bàn tay khổng lồ kia đã ầm vang đập xuống, trong lòng bàn tay hiện ra thôn vệ vạn vật quy khư vòng xoáy, đem chín đầu băng long từng khúc nghiền nát, băng tinh bạo liệt âm thanh giống như vạn lôi tẩy mình. Phúc, Vân Minh phun ra một ngụm máu tươi, quanh thân hơi nước áo giáp nổ tung thành vô số băng tinh. Hắn lảo đảo lui lại ba bước, mỗi bước đều tại hư không bước ra giống mạng nhện vết rách. Ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Thanh đã đứng ở quy khư cự trưởng bên trên, áo xanh tại cuồng bạo năng lượng loạn lưu bên trong không nhúc nhích tí nào, quanh thân kim quang lưu chuyển, tựa như thiên thần giáng lâm. Giờ khắc này, vũ thần rốt cuộc minh bạch, người trước mắt tuyệt không phải cái gì dã thần. Người rốt cuộc là ai? Dã thần không có khả năng có thần thông như vậy. Vừa rồi một trưởng kia phía dưới, hắn cảm nhận được thủy chi pháp tắc. Đây chính là thủy chi pháp tắc. Dù cho hắn là vũ thần, đều chưa từng nắm giữ thủy chi pháp tắc, hắn một cái nho nhỏ dã thần, lại làm sao có thể nắm giữ? Một cái không đáng chú ý dã thần. Lâm Thanh tiếng nói vừa hạ xuống bên dưới, người đối diện phốc phốc một tiếng, miệng phun máu tươi, không biết là bị tức giận, vẫn là bị tức giận. Cuộc chiến đấu này, để quan sát 38 quốc bách tính nhìn đến sợ hai thán phục liên tục, càng làm cho bọn họ minh bạch 3 năm chịu đựng nỗi khổ đầu mượn, để bọn họ thấy rõ ràng cái gọi là thần, không nhất định đều là tốt. Đây chính là chúng ta thủ hộ thần. Lâm Thanh Công hào hào lợi hại, hào hào bá khí. Phía trước ta còn lo lắng Lâm Thanh Công không cách nào đối kháng vũ thần, không nghĩ tới Lâm Thanh Công lợi hại như vậy, thật là ngoài dự liệu. Vô số tiếng than thở từ ngàn vạn bách tính trong miệng phát ra, mỗi người nhìn hướng lớn màn bên trong đạo kia thanh sam thân ảnh, ánh mắt thay đổi đến càng ngày càng lửa nóng. Tại mọi người sợ hãi thán phục Lâm Thanh lợi hại đồng thời, càng có vô số bách tính đang điên cuồng nhổ nước bọt khắp nơi trên đất vũ thần Vân Minh. Hừ, cao cao tại thượng vũ thần, kết quả bị hắn xem thường dã thần đả bại, thật là đại khoái nhân tâm. Vũ thần đem chúng ta coi là sâu kiến, đem Lâm Thanh Công coi là sâu kiến, kết quả bị sâu kiến hành hung, có thể thật là khiến người ta sảng khoái. Lâm Thanh đại nhân, hung hăng đánh hắn. Lâm Thanh Công, uy vũ, đánh chết cái kia cầu vật. Nhìn hắn còn làm sao phép lối. Đúng đúng đúng, đánh chết hắn. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Lâm Thanh Công không cần thiết thủ hạ lưu tình. Chương 382, Vũ thần cầu xin tha thứ. Chương 382, Vũ thần cầu xin tha thứ. Tại 38 quốc bách tính chờ đợi, Lâm Thanh Công giết cao cao tại thượng vũ thần lúc, lơ lửng giữa không trung bên trong lớn màn, đột nhiên tối sầm. Tình huống như thế nào? Làm sao lớn màn biến mất? Không muốn, ta còn muốn nhìn xem Lâm Thanh Công làm sao đem vũ thần giết. Lâm Thanh Công nên sẽ không xảy ra chuyện đi. Lâm Thanh Công không có sao chứ? Có thể tuyệt đối không cần xảy ra chuyện a. 38 vị đế vương đồng dạng sốt ruột, mặc dù vừa rồi lớn mạc trên nhìn thấy tình hình, Lâm Thanh Công lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép lấy đối phương, có thể không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất đối phương còn có cái gì con bài chưa lật, vạn nhất vừa rồi hiện ra tất cả đều là đối phương thả ra bom khói đâu. Vô số dân chúng đều đang lo lắng Lâm Thanh an nguy. Lâm Thanh nhìn hướng Tiểu Thanh Tiêu, ngươi không sao chứ? Tiểu Thanh Tiêu nhìn xem trong tay mẫu hoàng hôn thạch nổ tung, lòng còn sợ hãi, tốt tại một khắc cuối cùng thả ra, nếu không, tay của hắn tất nhiên sẽ bị nổ đoạn. Tiên sinh, ta không có việc gì. Lâm Thanh lạnh lùng ánh mắt nhìn hướng Vân Minh, không nghĩ tới vào lúc này, hắn còn có tâm tư phá mẫu hoàng hôn thạch. Không nghĩ tới không ai bị nổi thần quân đại nhân, còn có xấu hổ tại gặp người một ngày. Vân Minh căn bản không cùng hắn nói nhảm, mới là vốn thần quân đánh giá thấp ngươi thực lực, ngươi thật cho là vốn thần quân không làm gì được ngươi. Lâm Thanh đưa ngón trỏ ra, hướng bề ngoắc ngón tay, khiêu khích ý vị mười phần. Vân Minh sắc mặt trầm xuống, thằng ngại danh, chớ có cản rỡ. Dứt lời, Vân Minh hai tay mở rộng, quanh thân thần văn đột nhiên sáng lên. Oanh! Thiên địa đột biến, thương khung hóa thành treo ngược kính hồ. Vỡ vụn tầng mây như lưu ly mảnh vỡ lơ lửng, mỗi một vết nước bên trong đều chảy xuôi màu xám bạc màn mưa. Giọt mưa trái ngược lẽ thường địa đình trệ giữa không trung, lúc thì ngưng tụ thành thủy nhận, lúc thì tản làm vụ sa, phản phất bị vô hình sợi tơ điều khiển, dệt thành một tấm bao phủ vạn vật nước chi lưới. Mặt đất hóa thành gương sáng mặt nước, phản chiếu lấy thiên khung bạn bèo xoáy mây. Lâm Thanh mũi bùng điểm nhẹ mặt nước, đẩy ra gợn sóng lại ngưng tụ thành băng thứ, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Tiên sinh, Bạch Huyền Phong cùng Tiểu Thanh Tiêu cũng bị cuốn vào lĩnh vực. Bạch Huyền Phong thất tinh kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm lại bị lơ lửng giọt mưa tầng tầng cuốn quanh. Động tác càng ngày càng chậm. Tiểu Thanh Tiêu trên gương mặt hiện ra vảy cá, quanh thân nổi lên thanh quang hộ thể, lại bị mặt kính phản xạ về tự thân, kêu lên một tiếng đau đớn rút lui mấy bước. "Đừng núp đích." Lâm Thanh đưa tay ngăn lại, đây là lĩnh vực của hắn. Hắn nhìn khắp bốn phía, trong mắt kim quang lưu chuyển. Cái này kính mưa cảnh giới nhìn như duy mỹ, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Mỗi một giọt lơ lửng nước mưa đều là Vân Minh hai mắt, mỗi một đạo cái bóng cũng có thể hóa thành thực thể công kích. Càng nguy hiểm hơn chính là, lĩnh vực tại tiếp tục rút ra bị nhốt người linh lực trả lại người thi thuật. Vân Minh thân ảnh tại nước ngày ở giữa như ẩn như hiện, âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, bốn thần quân lĩnh vực, rất lâu chưa từng giết qua thần minh. Hôm nay giết ngươi một cái giá thần, ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh. Lời còn chưa dứt, đầy trời giọt mưa đột nhiên bạo động. Siêu siêu siêu, đến hàng vạn mà tính giọt mưa hóa thành trong suốt mũi tên, mỗi một tiếng đều mang xé rách thần hồn hàn ý, cái này còn không phải hỏng bét, nhất làm cho người khó lòng phòng bị là mặt đất cái bóng bên trong lại đồng bộ bắn ra hoàn toàn giống nhau mưa tên, hoàn toàn là khó phân thật giả, để người không chỗ tránh né. Lâm Thanh chân đạp vũ bộ, trong tay áo bay ra 12 đạo kim sắc phù lục. Phù lục tại trên không tạo thành hôn thiên nghi hư ảnh, đem sư đồ ba người bảo hộ ở trong đó. Mưa tiên đâm vào màn sáng bên trên tuôn ra dày đặc tia lửa, đã thấy những cái kia bị bắn ra mưa tiễn rơi vào mặt kính về sau, lập tức từ cái bóng bên trong lần thứ hai bắn ra, công kích lại tại mặt kính ở giữa vô hạn bắn ngược điệp ra. Lại tiếp tục như thế cũng không phải là cách pháp. Lâm Thanh vung lên ống tay áo, thần bút trong tay áo bay ra, tại Lâm Thanh lòng bàn tay xoay tròn một tuần, đột nhiên bắn ra chói mắt kim mang. Đầu bút lông vạch qua chỗ, hiện ra 9 cái cổ pháp đạo văn. Ngay địa không có vô cùng càn khôn mượn pháp giết 9 cái đạo văn đầu đuôi liên kết, hóa thành một đạo kim sắc vòng tròn lơ lửng tại Lâm Thanh sau đầu, huyền như thần Phật chỉ riêng cùng nhau. Giang giác. Lĩnh vực bên trong đột nhiên vang lên lưu ly vỡ vụn thanh âm. Lấy Lâm Thanh làm trung tâm, mặt kính thế giới xuất hiện giống mạng nện vết rách. Những cái kia bị bắn ngược mưa tiễn đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về hư không một chỗ kích xạ mà đi. Phúc. Vân Minh thân ảnh từ màn mưa bên trong lảo đảo hiện rõ, bả vai cắm vào ba cây từ chính mình thần lực ngưng tụ thành mưa tiễn. Hắn không thể tin túi đầu, nhìn xem vết nứt màu vàng nóng tại chính mình lĩnh vực quá mấp nhanh lan tràn. Người sao sẽ? Vân Minh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hắn chiếc bút kia, vậy mà vẽ ra đạo văn. Lâm Thanh cũng sẽ không cùng hắn giải thích, thần bút lại lần nữa tại trên không bay qua, kim quang đại thịnh, một cái phá chữ mà ra. Ầm ầm, toàn bộ kính mưa lĩnh vực như bị đánh nát đèn lưu ly, vô số mảnh vỡ tại trên không hóa thành mưa như chút nước mà xuống. Chân chính ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, chiếu vào toàn thân ướt đẫm trên thân Vân Minh. Vân Minh cúi đầu nhìn xem chính mình run rẩy hai tay, thần bào bên trên vũ mân ngay tại phai màu, điều đó không có khả năng. Lĩnh vực của hắn cứ như vậy bị phá ra. Phốc phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Vân Minh khí tức cả người thay đổi đến nổi bại. Lâm Thanh đạp lên nước động đi tới, mỗi một bước đều để Vân Minh quanh thân thần quang ảm đạm một điểm. Thần quân, nên lên đường. Không, đừng có giết ta. Thời khắc này Vân Minh đã không có ngày xưa kiêu căng, hèn mọn thần cầu. Cho ta một cái lý do. Vân Minh mở miệng nói, ta cũng là bị buộc. Tất cả những thứ này đều là đạo hòa tinh quân chủ ý, là hắn muốn làm cái này đánh cược. Ta thực lực không bằng hắn, lại sao dám cùng hắn đối nghịch, chỉ có thể cứng rắn vụ cá cược này. Hắn mới là kẻ cầm đầu. Tựa hồ sợ Lâm Thanh không tin, Vân Minh tiếp tục nói, ta chẳng qua là thần quân, như hắn không mở miệng, ta lại sẽ phạm thượng dám chủ động tìm tới hắn hẹn cược. Thần minh ở giữa quy tắc, ngươi là hiểu. Lên đồng đối thượng thần bất kính, nhẹ thì bị phạt, nặng thì bị giáng chức. Lâm Thanh biết hắn nói không phải lời nói dối, đương nhiên cũng biết hắn là muốn mượn đao giết người. Dùng đạo hòa tinh quân đến diện chính mình, đã có thể thoát khốn, lại có thể báo thù, một công đôi việc. Lâm Thanh nhìn đấu, lại không nói đấu, đây chính là tinh quân, ta lại không thể lên sóng thần này, chỉ có thể cầm ngươi mệnh, đến cảm thấy an ủi bởi vì các ngươi mà chết bách tính. Mắt thấy hắn vẫn là muốn giết mình, Vân Minh vội vàng mở miệng, ta có biện pháp, đem hắn lừa gạt đến phàm trần này. Biện pháp gì? Ta sẽ cho hắn truyền tin, để hắn đến phàm trần ngày bàn bạc đổ ước đến tiếp sau. Hắn tất nhiên sẽ đến. Lâm Thanh trầm mặc, một chút suy nghĩ sau đó, mở miệng nói, được. Vân Minh gặp hắn đồng ý, trong mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ tâm tàn sắc ý, trên mặt lại mang theo lấy lòng cười, ta cái này liền truyền tin cho hắn. Lâm Thanh liền nhìn chằm chằm hắn. Vân Minh tự nhiên cũng rõ ràng đối phương lo lắng, vào lúc này, hắn cũng sẽ không nghĩ đến làm cái gì tiểu động tác. Đợi đến đạo hòa tinh quân đến, không nói hai người liên thủ, chính là đạo hòa tinh quân một người, liền có thể giải quyết người này. Tự nhiên không cần thiết đối với chuyện như thế này phức tạp. Chương 383, muốn chạy trốn tinh quân chương 383, muốn chạy trốn tinh quân tầng 9 ngôi sao ngày tiền khung cực đỉnh, quần tinh túi lầu chỗ, một tòa nguy nga cung điện trôi nổi tại vô ngần tinh hải bên trong. Cung điện toàn thân từ sao tủy ngọc dựng thành, mỗi một cục gạch thạch đều nội ẩn tinh hà, tại u ám bên trong lưu chuyển lấy lạnh lẽo ngân huy. 9999 cấp bậc thang tự cung cửa rủ xuống, mỗi một cấp đều khảm nạm lấy khác biệt tinh hạch, đập lên liền sẽ tràn ra một vòng sao văn vận sóng. Cửa chính điện mi cao hơn treo đạo hòa tinh cung 4 chữ tấm biển, chữ viết như ngân hà chút xuống, lúc thì hóa thành lưu tinh tản đi khắp nơi, lúc thì đoàn tụ thành hình. Hai bên trụ đứng bay quanh lấy vật sống sao sương ngủ, lúc thì ngưng tụ thành thương long, lúc thì tản làm phi phượng. Đi vào trong điện, mái vòm đúng là một mảnh chân thật tinh không. Đó là đạo hòa tinh quân tự tay luyện hóa tiểu chu thiên 28 tinh tú ở trong đó theo luận vận chuyển. Mặt đất thì phủ lên trụ quang cắt hành tẩu bên trên sẽ lưu lại thoáng qua liền qua tinh ngân. Điện trung ương lơ lửng một phương sao hồ, ao nước là thể lỏng ngôi sao tinh hoa, mặt ngoài nhấp nhô các loại tinh đồ. Giờ phút này bên cạnh ao ngọc tọa bên trên, đạo hòa tinh quân chính trêu đùa lấy sao trong ao tinh hà long ngư. Phút chốc, một cái truyền tin khiến lơ lửng ở trước mắt. Đạo hòa tinh quân ngón tay hư không một điểm, một nhóm màu u lam chữ viết hiện rõ. Tinh quân, mau tới phàm trần này, có việc thương lượng. Đạo hòa tinh quân nhíu mày, hắn tất nhiên là nhận ra đó là đến từ Vũ Thần Thần Quân truyền tin. Không đi Huyền Minh Thiên, đi phàm trần này. Đạo hòa tinh quân vung tay lên, màu u lam chữ viết vỡ vụn, hóa thành lấm ta lấm tấm, tiêu tán ở giữa thiên địa. Một giây sau, đạo hòa tinh quân thân ảnh biến mất tại cung điện bên trong. Xuống đến phàm trần này, đạo hòa tinh quân một chút cảm thụ, hướng về một chỗ phương hướng mà đi. Trong lúc đi dưới chân của hắn hình như có tinh hà lưu chuyển. Một chiếc thuyền con bên trên, Vân Minh bị Ngụy Khổng Tiên thẳng gò bò lấy, Lâm Thanh liền ngồi tại đối diện, nhàn nhã uống linh trà, chờ lấy cá lớn cắn câu. Một mực cúi đầu Vân Minh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng chân trời. Hắn tới. Lâm Thanh thả ra trong tay chén trà, nhìn qua nơi xa, truyền âm cho Bạch Huyền Phong cùng Tiểu Thanh Tiêu, coi chừng hắn, nếu như có ý động, giết. Hai người minh ngộ. Tại đạo kia cuốn theo lấy tinh hà lực lượng đạo hòa tinh quân sắp đến thời điểm, Lâm Thanh đằng không mà lên, tay áo trong gió phần phật tung bay, trường sang màu xanh váy dài trong hư không đẩy ra tầng tầng đạo vận vận sóng. Chắp tay đứng ở cựu tiêu bên trên, trường phong lướt qua, thổi tan hắn trên trán mấy sợi tỏa ra, lộ ra một đôi không có một gợn sóng con mắt. Bình tĩnh ánh mắt xuyên thấu vạn dặm tầng mây, yên tĩnh nhìn về phía thiên khung phần cuối ngay tại tới gần Đạo Hòa Tinh Quân. Đạo Hòa Tinh Quân liếc mắt liền thấy được phía trước người, ánh mắt vượt qua Lâm Thanh rơi vào phía sau thuyền con bên trên. Tại nhìn đến Vũ Thần Vân Minh bị trói buộc lấy, hơi nhíu mày, ánh mắt chuyển trở lại trên thân Lâm Thanh. Người chính là Lâm Thanh? Chính là tại hạ. Đạo Hòa Tinh Quân giống như ngôi sao con mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn, ngược lại là có mấy phần bản lĩnh. Đa tạ khích lệ. Lâm Thanh mặt dạn mày dày đón lấy. Đạo Hòa Tinh Quân không có sinh khí, thái độ ôn hòa, như vô sự, vốn Tinh Quân cáo tử. Thuyền con bên trên Vân Minh cả người đều ngu ngơ lại. Tình huống như thế nào? Hắn sao lại tới đây liền đi? Vân Minh hít mắt, luôn cảm thấy Đạo Hòa Tinh Quân cùng mình đổ ước gần giấu đi bí mật, nhưng không cảm giác được, đến cùng là vì sao? Bây giờ đối mặt một cái nho nhỏ giả thần, hắn thế mà chọn rời đi, mà không phải xuất thủ dạy dỗ. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Chấm đã. Lâm Thanh lên tiếng ngăn cản. Kỳ thật, đối phương cái này xoay người rời đi tư thế, làm hắn cũng có chút ngộng. Hắn nhưng là Tinh Quân a, so Vũ Thần còn cao hai giai thần minh, thế mà như thế tốt tính, đối mặt chính mình không khách khí thái độ, chẳng những không có sinh khí, ngược lại phủi mông một cái rời đi. Đạo Hòa Tinh Quân thân hình dừng lại, còn có việc. Lâm Thanh tay chỉ Vân Minh, hắn nói, 38 quốc khô hạn, nạn châu chấu, 3 năm này chịu đựng nỗi khổ đều bắt nguồn từ ngươi. Tiểu thần xem như 38 quốc thủ hộ thần, đương nhiên phải vì bọn họ lấy một cái công đạo. Đạo Hòa Tinh Quân nhíu mày, lạnh lẽo ánh mắt quét về phía Vân Minh. Vân Minh trong lòng run lên, có khổ khó nói, không dám cùng chi đối mặt. Đạo Hòa Tinh Quân thấy đối phương chột dạ dáng dấp, trong lòng minh ngộ, thế nào, ngươi còn muốn cùng bổn quân xuất thủ? Thanh âm của hắn đột nhiên thay đổi đến lạnh lẽo cứng rắn, trong giọng nói ẩn chứa lăng liệt sát ý, không phải vậy đâu. Lâm Thanh mỉm cười trả lời, có đảm lượng. Đạo Hòa Tinh Quân hít mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thanh, bổn quân cuối cùng cho một cơ hội. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, như ngươi chấp mê bất ngộ, vẫn như cũ muốn vì những cái kia có cũng được mà không có cũng không sao sâu kiến, vậy thì đừng trách bổn quân ra tay với ngươi. Sâu kiến. Lâm Thanh ghét nhất nghe đến hai chữ này, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, đã nhiễm lên hừng hực chiến ý, tay hắn nhất chuyển, lòng bàn tay nhiều ra một cây bút. Đạo Hòa Tinh Quân thấy thế, vậy mà không có ứng đối, ngược lại là xoay người rời đi. Bạch Huyền Phong, đậu phộng. Tiểu Thanh tiêu hò, Vân Minh, ta dựa vào, hò, lồi Vân Minh yếu ớt ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Minh bóng lưng, trong lòng nỗi băn khoăn càng ngày càng đậm. Muốn đi. Chậm. Sớm tại hai người rằng co mới bắt đầu, Lâm Thanh liền đã thấy rõ Đạo Hòa Tinh Quân cũng không có tự chiến chi ý, cặp kia nhìn như bình tĩnh tinh mâu chỗ sâu, rõ ràng cất giấu bức ra rút đi tính toán. Hắn quá rõ ràng những này cao cao tại thượng thần minh. Hôm nay nếu để chạy trốn, ngày sau át gặp vô tận hậu hoạn. Lấy Đạo Hòa Tinh Quân địa vị, chỉ cần một đạo sắc lệnh, liền có thể để chư thiên thần quan đối hắn cùng công chi. Cho nên, hôm nay hắn phải chết. Theo Lâm Thanh tâm niệm vừa động, hư không bên trong đột nhiên sáng lên 12 mặt kim quang chú thuẫn. Những này từ chói chữ đạo văn ngưng tụ bình chướng sớm đã bày ra lâu ngày, giờ phút này đột nhiên hiện ra, nháy mắt phong tỏa bát phương đường lui. Trên mặt thuẫn lưu chuyển chói chữ như vật sống du tẩu, lẫn nhau cấu kết ở giữa lại tại trong tinh không dệt thành thiên la địa võng. Đạo Hòa Tinh Quân đột nhiên quay đầu, con ngươi đột nhiên co vào. Những này kim quang chú thuẫn lại tại hắn không có chút nào phát giác lúc, đã lặng yên thành trận. Như thế thủ đoạn, Đạo Hòa Tinh Quân trong mắt chỗ sâu kiên kỵ càng nồng hậu dày đặc. Thay đổi, Lâm Thanh kiếm chỉ cơ nhẹ, 12 mặt kim thuẫn ứng thanh vỡ vụn. Vô số chói chữ đạo văn như kim xà của vũ, qua trong dây lát hóa thành trăm ngàn đầu mạ vàng xiển xích. Dây xích thân quấn quanh lấy thanh sắc lôi quang, mỗi một tiết vòng xích đều từ 9 cái chói chữ đạo văn in lồng hình mà thành, mang theo giam cầm thiên địa vô thượng đạo vận, hướng Đạo Hòa Tinh Quân quân giết tới. Nếu chỉ có loại thủ đoạn này, có thể ngăn không được bổn quân. Đạo Hòa Tinh Quân ngoài miệng như vậy khinh miệt nói xong, có thể động tác trong tay không chút nào mập mờ, đầu ngón tay bắn ra óng ánh tinh mang. Một chỉ điểm ra, hư không bên trong đột nhiên lớn lên ra ngàn vạn ngôi sao bông lúa. Những này nhìn như nhu nhược mạ đón gió liền dài, tuệ ở giữa kết lấy đúng là cỡ nhỏ tinh đấu. Vâng. Kim sát xiềng xích cùng ngôi sao bông lúa ẩm vang chạm vào nhau. Xanh biết lúa lá lại như linh xà quấn lên xiềng xích, tuệ ở giữa tinh đấu liên tiếp bạo liệt, nổ đạo văn xiềng xích kim mang vang khắp nơi. Những cái kia vỡ nát tinh mang rơi xuống đất chính là sinh, đảo mắt lại hóa thành mới bình chướng. Lấy sao là loại, hóa ngày là ruộng. Không hổ là Tư Nông Tinh Quân. Chương 384, hai thần vẫn lạc. Chương 384, hai thần vẫn lạc. Trong tay Lâm Thanh kết ấn, một cái thay đổi quyết, trong chốc lát, tất cả xiềng xích cùng nhau rung động. Dây xích trên thân chói chữ đạo văn đột nhiên thoát ly bay ra, hóa thành đầy trời tơ vàng đâm thẳng Đạo Hòa Tinh Quân quanh thân yếu huyệt. Đạo Hòa Tinh Quân hơi biến sắc mặt, lấy ra bản mệnh tinh bản đó đỡ, đã thấy những cái kia tơ vàng nửa đường đột nhiên chuyển hướng, lại toàn bộ bắn về phía hắn trong tay áo giấu giếm độn sao phủ. Giang giác. Phù lục vỡ vụn giòn vang đặc biệt chói tai. Đạo Hòa Tinh Quân lảo đảo rút lui, ống tay áo đã bị tơ vàng xuyên thủng. Những cái kia tơ vàng ngay tại thôn vệ hắn tinh lực, kia đuôi lớn lên ra kim sắc đạo văn, theo kinh mạch hướng trong cơ thể ăn mòn. Đạo Hòa Tinh Quân mắt thấy tơ vàng cuốn thân, đột nhiên quát chói tai một tiếng, trong lòng bàn tay hiện lên một thanh toàn thân óng ánh ngọc vậy, sao lúa vậy? Thân trượng như ngân hà ngưng tụ đúc, đầu trượng khảm nạm 7 viên óng ánh tinh hạch, có bắt đầu chi hình sắp xếp. Theo hắn vung gậy chấn động, 7 viên tinh hạch đồng thời bắn ra chói mắt tinh huy, hóa thành 7 đạo lưu tinh quý tích quét ngang mà ra. Phá! Tinh mang những nơi đi qua, cuốn quanh thân tơ vàng đứt thành từng khúc. Những cái kia chói chữ đạo văn lại bị tinh mang bên trong ẩn chứa nông sự sinh cơ khắc, như gặp xuân như băng tuyết tan rã. Rất lâu không có chật vật như vậy qua. Đạo Hòa Tinh Quân một mực áp chế lửa giận, càng ngày càng thịnh. Ngươi tự tìm cái chết. Đạo Hòa Tinh Quân gầm thét một tiếng, đột nhiên tướng tinh lúa gậy cắm vào hư không, đầu trượng 7 viên tinh hạch điên cuồng xoay tròn. Chỉ một thoáng, cả mảnh trời khung cũng bắt đầu vặn mèo, vô số ngôi sao thoát ly đường dây, hóa thành tiêu đốt thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Sao băng nương hai, cái này cũng không phải cái gì bình thường mưa sao băng, mỗi một viên thiên thạch mặt ngoài đều hiện lên lấy bông lúa đường vân, rơi xuống lúc lại trong hư không cày ra cháy đen khe rãnh. Những này thiên thạch tại rơi xuống quá trình bên trong không ngừng phân liệt, trong chớp mắt liền hóa thành che khuất bầu trời sao băng hỏa vũ. Lâm Thanh thấy thế, trong tay áo bay ra một cái cổ pháp toàn thân ôn nhuận như ngọc hồ lô, Thôn Thiên Hổ. Thôn Thiên Hổ từ khi chữa trị về sau, đều chưa từng trong thực chiến sử dụng qua. Hôm nay vừa vặn thử nhìn một chút uy lực của nó làm sao. Miệng hồ lô thanh quang tăng gọn, nháy mắt hóa thành trăm trượng lớn nhỏ lô đen. Kinh khủng hấp lực càn quét bát phương, những cái kia rơi xuống sao băng lại như bách xuyên quy hải, đều bị nuốt vào hồ lô bên trong. Ầm ầm. Trong hồ lô truyền đến như sấm rền oanh minh. Lâm Thanh kiếm chỉ điểm nhẹ hồ lô thân, hồ lô cửa ra vào đột nhiên thay đổi phương hướng nhắm ngay đạo hỏa tinh quân. Còn cho ngươi. Ầm. Một đạo áp xúc đến cực hạn tinh quang dòng lũ nhô lên mà ra. Những cái kia bị thôn vệ sao băng không những uy lực tăng gấp bội, mặt ngoài còn quấn quanh lấy Thôn Thiên Hồ đặc thù hỗn độn chi khí. Tinh quang những nơi đi qua, liền không gian đều bị ăn mòn ra đen nhánh vết rách. Đạo hỏa tinh quân vội vàng nhấc lên sao lúa gậy đón đỡ, tinh hạch điên cuồng lập lòe, nhưng mà liền nghe đến răng rắc một tiếng, đầu trượng ba viên tinh hạch đồng thời bạo liệt. Đạo hỏa tinh quân kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một sợi tinh huy máu tươi. Hắn kinh hãi phát hiện, những cái kia bắn ngược trở về sao băng, lại mang theo thôn phệ vạn vật hỗn độn chi khí, liền tinh thần chi lực đều có thể ăn mòn. Nuốt, ngày, hồ lô. Đạo hỏa tinh quân không thể tin phun ra ba chữ. Thuyền con bên trên vũ thần vân minh, đột nhiên đứng dậy, một đôi mắt nhìn chằm chọc vào Lâm Thanh trong tay Thôn Thiên Hồ. Trong miệng hắn lẩm bẩm, cái này sao có thể? Thôn Thiên Hồ sớm tại thời kỳ thượng cổ cái kia một tràng thần ma đại chiến bên trong tổn hại. Trong tay hắn làm sao có thể có Thôn Thiên Hồ? Lúc này, đạo hỏa tinh quân thần thể bắt đầu vỡ vụn, từ đầu ngón tay bắt đầu hóa thành một chút tinh huy phiêu tán. Hắn cúi đầu nhìn qua chính mình dần dần trong suốt bàn tay, khóe môi nổi lên một tia đắng chát tiêu ý cặp kia phản chiếu lấy Chu Thiên tinh thần đôi mắt, giờ phút này đang dần dần ảm đạm xuống. Hắn ánh mắt phóng tầm mắt tới phía dưới 38 quốc sơn hà, khóe môi lộ ra một vẻ tự giễu cười, cuối cùng, không thể tránh đi. Ầm. Theo một tiếng vang nhỏ, đạo hỏa tinh quân ngực đột nhiên bắn ra óng ánh tinh quang. Một viên óng ánh hình cầu từ tán loạn thần thể bên trong chậm rãi dâng lên, lơ lửng giữa không trung. Hình cầu kia toàn thân trong suốt, nội bộ tự thành một mảnh hơi co lại tinh không. Mà tại vô số ngôi sao vờn quanh trung tâm, lại sinh trưởng một gốc xanh biếc mầm non. Lá non giãn ra, sinh cơ bừng bừng, cùng ngay tại tán loạn thần thể tạo thành so sánh rõ ràng. Đạo hỏa thần cách. Lâm Thanh đưa tay hơi nâng, viên địa thần cách liền bay xuống lòng bàn tay. Hình cầu bên trong mầm non tựa hồ cảm ứng được cái gì, khẽ đung đưa, phủi xuống mấy điểm tinh huy. Đạo hỏa tinh quân ánh mắt nhìn về phía tầng 9, giống như xuyên thấu tầng tầng cấm chế, nhìn thấy chỗ sâu nhất. Sau đó, hắn quay đầu, giống như ngôi sao con mắt nhìn hướng Lâm Thanh, hình như minh bạch một việc. Ngươi, ta, không an. Làm một chữ cuối cùng rơi xuống lúc, hắn cuối cùng một sợi thần niệm cũng hóa thành lưu quang tiêu tán. Vân Minh tại nhìn đến đạo hỏa tinh quân cứ như vậy vẫn lạc, trong lòng rung động, nhìn hướng Lâm Thanh ánh mắt đều thay đổi đến trong suốt. Tiên sinh, hắn nên xử lý như thế nào? Tiểu Thanh tiêu tay chỉ Vân Minh. Lâm Thanh đem đạo hỏa thần cách thu vào hệ thống chứa vật cột về sau, trở xuống đến thuyền con bên trên. Vân Minh vội vàng cầu xin tha thứ, thả ta một con đường sống, ta nhưng bị ngươi sử dụng. Ta có thể đối tiên đạo xin thể. Lâm Thanh không để ý đến hắn, đưa tay vung lên, hư không bên trong lập tức hiện ra vô số quang ảnh. Đó là 38 quốc thảm trạng. Dưới cây khô, mẫu thân ôm khô các anh hải, trong mắt sớm đã chạy không ra nước mắt, lòng sông bên trên, lão nhân co do chết đi, trong tay còn nắm chặt nửa khối đất sét trắng, phế tích bên trong, bạch cốt chồng chất như núi, xương đầu trống rông hốc mắt nhìn lên Thương Thiên. Mỗi một bức tranh cũng giống như một thanh trọng truy, hung hăng nện ở Vân Minh trong lòng. Ngươi đây là các ngươi làm ra nghiệt. Tha ngươi, vậy bọn hắn chết đi người, người nào đến tha bọn họ? Vì các ngươi cái gọi là đổ ước, để ngàn bạn bách tính chết thảm. Lâm Thanh mỗi một câu nói, âm thanh liền lạnh hơn một điểm, giết hắn chi tâm càng là nặng hơn một điểm. Các ngươi là thần minh, không phải yêu tà. Như hắn là yêu tà, Lâm Thanh có lẽ còn có thể lý giải, nhưng bọn họ là thần minh, là chịu vạn dân kính ngưỡng thần minh, lại phạm phải như vậy lại tội, tội ác tày trời. Lâm Thanh đầu ngón tay nổi lên một vệt kim quang. Vậy anh. Kim sắc quang mang trực tiếp xuyên qua Vân Minh mi tâm. Vị này chấp trưởng vũ bộ thần quân liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể tựa như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, tan rã thành óng ánh lưu quang. Tại thân thể hoàn toàn tiêu tán mấy mắt, một cái toàn thân xanh thảm tinh thể từ tán loạn thần quang bên trong hiện lên, mặt ngoài chảy xuôi gợn nước vầng sáng. Vũ thần thần cách. Thần cách xuất hiện trong mấy mắt, xung quanh vạn dặm tầng mây cũng vì đó rung động, vô số giọt mưa tự động tại trên không ngưng kết, nhưng lại bởi vì mất đi chúa tể mà lơ lửng bất động, tạo thành một bức vạn mưa treo lơ lửng giữa trời kỳ cảnh. Lâm Thanh đưa tay khẽ bổ, viên địa thần cách liền thuận theo mà rơi vào lòng bàn tay. Thần cách vào tay nháy mắt, Lâm Thanh nhíu mày, lòng bàn tay chuyển đến lạnh lẽo thấu xương, tinh thể nội bộ hình như có ngập trời hồng thủy đang gầm hét, tựa hồ tại kháng cự Lâm Thanh khống chế. Ôi, tính tình thật là lớn. Tiếng nói vừa ra, Lâm Thanh đầu ngón tay nổi lên thanh mang, những cái kia sao động hồng thủy hư ảnh lập tức bị áp chế, thần cách triệt để yên tĩnh lại, hóa thành một cái ôn nhuận lam thủy tinh. Nhìn kỹ lại, tinh thể nội bộ có hơi co lại, biển mây đang lưu chuyển chậm chậm, mơ hồ còn có thể nghe thấy mưa phùn tiếng vang xào xạc. Chương 385, chiều từ công chương 385, chiều từ công hai cái thần cách tới tay. Hệ thống âm thanh đúng hẹn mà tới. Ký chủ có hay không bán ra vũ thần thần cách? Ký chủ có hay không bán ra đạo hòa thần cách? Lần này không cần Lâm Thanh mở miệng hỏi giá cả, hệ thống rất chủ động đem giá cả đánh dấu. Vũ thần thần cách, giá bán 9 ức hương hỏa giá trị đạo hỏa thần cách, giá bán 60 ức hương hỏa giá trị. Lâm Thanh Tại nhìn đến đạo hỏa thần cách thu hồi giá cả, cao tới 60 ức lúc, nho nhỏ khiếp sợ một cái. Có thể sau khi hết khiếp sợ, lại cảm thấy đương nhiên. Quay đầu nhìn xem chính mình mỗi ngày tăng trưởng hương hỏa giá trị, cũng liền không đến 2 tháng, hắn liền có thể mua một cái tinh quân cấp bậc thần cách. Như thế một chuyển đổi xuống, Lâm Thanh nháy mắt cảm thấy cái này 60 ức hương hỏa giá trị, không phải như vậy đáng tiền. Ký chủ, có phải là rất động tâm? Động tâm không bằng động tâm. Cầu hệ thống, muốn lừa ta, không có cửa đâu. Không động tâm, chỉ đau lòng. Đau lòng, ta quyết đấu sinh tử, liền kiếm chút tiền này. Lâm Thanh ôm ngực, một mặt cực kỳ bi ai dáng dấp. Hệ thống, tiên sinh, ngươi có phải hay không thụ thương? Tiểu Thanh Tiêu một mặt khẩn trương hỏi. Lâm Thanh nghe tiếng, đối mặt hai tấm ân cần mặt, cười nói, không có việc gì, hơi chút nghỉ ngơi là đủ. Lâm Thanh khoanh chân ngồi xuống, đem thuyền con giao cho Bạch Huyền Phong cầm lái, tiếp tục hướng trung tâm đi. Phải. Lâm Thanh buông tay về sau, đi đến thuyền đôi, ngồi xếp bằng. Tiểu Thanh Tiêu cùng Bạch Huyền Phong yên tĩnh, nghe lời đến không dám quấy rầy Lâm Thanh nghỉ ngơi. Bọn họ cần phải nắm chặt thời gian, phiêu chiến đông ngược mặt khác giá thần. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn muốn làm đại tố mạnh, làm đến một ngày 100 ức hương hỏa giá trị, vừa nghĩ tới cái kia chữ số, Lâm Thanh khỏe môi ép đều ép không được. Tổng kết một cái, hôm nay trận chiến đấu này thu chi so, toàn bộ đến nói, vẫn là kiếm. Đối chiến Vũ Thần Vân Minh lúc, tiêu hao hơn 1000 vạn điểm thần lực, mà đối chiến Đạo Hỏa Tinh Quân, thần lực lật 3 lần không chỉ. Dù sao cũng phải đến nói, chỉnh thể tiêu hao thần lực hơn 5000, 6000 không đến thần lực. Đương nhiên cái này may mắn mà có Thôn Thiên Hồ cái kia một kích cuối cùng, nếu không phải nó ra sức, chỉ bằng mượn thần bút hoặc là Bắc Minh thần trưởng có lẽ còn nhiều hơn hao phí một chút thần lực. Quả nhiên, có tốt pháp khí chính là tốt, làm ít công to. Đinh. Chúc mừng ký chủ khai cương thác thổ thành công. Khen thưởng thần chi lĩnh vực thất kiếp kiếm thuật, khen thưởng hương hỏa giá trị 10 ức. Khi nghe đến cái này khen thưởng về sau, Lâm Thanh đại hỉ. Như vậy phong phú khen thưởng, xem ra là nam vực khen thưởng tới sổ. Các loại cái này thần chi lĩnh vực tại sao không có thuộc tính? Ví dụ như, ôn thần lĩnh vực chính là ôn dịch lĩnh vực, thuộc tính ôn gì? Vũ thần lĩnh vực thuộc tính là mưa. Hắn cái này thần chi lĩnh vực là cái gì thuộc tính? Thống ca, ta cái này thần thuật là cái gì thuộc tính? Hệ thống, giả chết bên trong. Ui ui ui, thống ca, ở đây sao? Hệ thống, tiếp tục giả chết bên trong. Thống ca, ngươi có thể thật hẹp hỏi, không phải liền là không có bán ngươi thần cách sao? Hệ thống, che đậy ký chủ thanh âm bên trong. Lâm Thanh im lặng, hệ thống này thật đúng là. Làm con trò điểm kích tại thất kiếp kiếm thuật lúc, Lâm Thanh đôi mắt sáng lên, này kiếm thuật phối hợp thất tinh thần kiếm, quả thực là hoàn mỹ tổ hợp. Thất tinh thần kiếm đã ban cho Tiểu Bạch, kiếm thuật này hắn giữ lại cũng vô dụng. Thật tốt luyện. Lâm Thanh trực tiếp đem mới mẹ xuất hiện kiếm phổ ném cho Tiểu Bạch. Bạch Huyền Phong cầm trong tay ngọc giản, thần thức tra xét ngọc giản, làm nhìn xong ngọc giản bên trên nội dung về sau, hô hấp lập tức thay đổi đến gấp rút. Tiên sinh, cái này. Nhìn ra được đối phương kích động, Lâm Thanh tay nhẹ nhàng đập trên vai của hắn, thật tốt luyện, khác khiến ta thất vọng. Bạch Huyền Phong kích động gật đầu không ngừng, tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt lĩnh hội tu luyện. Lâm Thanh đối hắn vẫn là rất yên tâm. Mở ra số liệu bảng, xem xét mới nhất số liệu. Ký chủ, Lâm Thanh cấp bậc, Giá Thần quản hạt địa, Tiến quốc 16 châu, Nam vực 80 cương vực, Đông vực 38 quốc thần tính 48 thần lực, 2 ước 3110 vạn thần thuật, nhập ngộng thuật 50, nhất chỉ thiền 50, kim quang chú 50, phân thần thuật 30, có thể phân 5 người phân thần, cao cấp thần phụ thuật, vạn vật đều có thể vẽ phù, tinh hà hành thuật 30, thanh quang thuật 30, thần chi chúc phúc 30, Bác Minh thần trưởng, cao cấp, một sao hộ sân trận, duy nhất một lần, cản. Không thay đổi xu thế, ẩn thân thuật, vãi đậu thành binh, thiên diễn chi thuật, thiên nhãn chi thuật, thần chi lĩnh vực thần khí, thôn thiên hồ, quá hư linh phách, thần bút, một chiếc thuyền con, thiên cơ ô thần cách, ôn thần, mùa xuân ôn thần, huyền băng thần cách, linh quân, hồ thần xung cách, linh quân, thủy thần thần cách, thần quân, vũ thần thần cách, thần quân, đạo hòa thần cách, tinh quân, hương hỏa trị, 23 ức 167 vạn chưa đổi tặng phẩm lịch, may mắn lớn bằng bay. Rút thưởng 120 lần tùy ý thần thuật thăng cấp một lần. Chữ vật cột ngũ hành bảo lục vượng hoàng cửu ký hệ thống thương thành đã mở ra, có thể xem xét. Đông vực Tân Hải khu vực một chiếc thuyền con bên trên, Tiểu Thanh Tiêu hai tay nâng cầm lên, nhìn xem sắp đến nơi thứ ba chỗ cần đến, nghiêng đầu nhìn hướng Bạch Huyền Phong. Bạch ca ca, chúng ta muốn hay không đánh cược? Bạch Huyền Phong cũng không có trò chuyện, cái gì cược? Ngươi đoán chúng ta bên dưới một cái mục đích địa, nhưng có người từ 38 quốc rời đi về sau, bọn họ trên đường đi đã đi ba chỗ địa phương, kết quả cái này ba cái địa phương giả thần, toàn bộ đều không ở nhà, để bọn họ nhào trống không. Hiện tại bọn hắn chạy tới thứ tư chỗ, cũng không biết thứ tư chỗ có hay không có người trông coi nhà. Tiểu Thanh Tiêu tự mình nói ra, tiền đặt cược chính là đang tìm đến người trong đó, thua trận một phương, cho một phương khác đấm chân nắm bay, vô luận đối phương nói tới yêu cầu gì, đều muốn làm theo. Bạch ca ca, làm sao? Bạch Huyền Phong cũng rảnh đến hoảng, cười đáp ứng, đi, ta để ngươi trước tuyển chọn. Tiểu Thanh Tiêu sở lấy thịt cái cằm, có câu nói là, quá tam ba bận. Ta đoán, bên dưới một chỗ có người. Vậy ta đoán không có người. Hai người vỗ tay một cái, đổ ước đặt tới. Tại hai người đang lúc nói chuyện, thuyền con đã chạy đến Đông Ngực Chi Tân, nơi này là đông ngực nhất khu vực biên giới, lại hướng phía trước chính là mênh mông vô bờ biển cả, nghe nói biển sâu chỗ có vô số kinh khủng yêu thú nghỉ lại. Ven biển phàm nhân chỉ dám tại biển cạn vực bắt cá, ai cũng không dám thâm nhập. Đông ngực vùng duyên hải, tế bái đều là cùng một vị giá thần, Triều Tử Công. Hắn khi còn sống là vô danh ngư dân, bởi vì thở nhỏ phụ mẫu táng thân phong bạo, xin thể thủ hộ mỗi một chiếc gặp nạn thuyền. 40 năm bên trong, Hắn điều khiển thuyền nhỏ cứu lên mấy ngàn người, cuối cùng tại một lần ngập trời dâng lên bên trong là đẩy người sắp chết đuối lên thuyền, chính mình ngược lại bị vòng xoáy nuốt hết. Sau khi chết, các đem hắn cũ thuyền đổi thành điện thờ, lấy rượu, muối, vỏ sò cung phụng, hương hỏa trăm năm không yếu, làm cho hắn thành tựu thân thể, trở thành vùng duyên hải khu vực thủ hộ thần. Giờ phút này, một nhóm ba người liền đứng tại triều tử công miếu bia phía trước, nhìn xem liên quan tới triều tử công cuộc đời sự tích. Đi thôi. Ba người cùng nhau đi vào trong miếu, hôm nay không phải là sơ nhất 10 năm, chưa đến dâng hương người rất ít. Ba người bước vào miếu thờ, bù gật người coi miếu nghe đến âm thanh, khép lại con mắt có chút nâng lên, liếc qua về sau, lại nhắm mắt lại, trong miệng nói ra, nơi này có hương đến, chỉ cần ngũ văn tiền. Tiểu Thanh Tiêu từ trong tay áo lấy ra ngũ văn tiền, cầm trên bàn hương đến. Tiểu Thanh Tiêu tại lên xong hương về sau, Lâm Thanh cái này mới lên tiếng, triều tử công tôn phía trước, bất tài mạo muội quấy rầy, nằm xin ban cho gặp. Nửa ngày, không có người đáp lại. Lâm Thanh cái này mới thả ra thần thức điều tra, cái này xem xét phía dưới. Khá lắm. Lại vô hụt. Tượng thần có thần tính dư uy, có thể thấy được triều tử công là tại, không có ngoại ý muốn bị người giết chết. Một bên người coi miếu nghe tiếng, nhịn không được bén lên mí mắt nhìn một cái Lâm Thanh, trong lòng không nhịn được lẩm bẩm. Người này nào không có vấn đề đi. Chương 386, tận diệt chương 386, tận diệt Bạch Huyền Phong mỉm cười nhìn hướng Tiểu Thanh Tiêu. Tiểu Thanh Tiêu mặt đều đen, thịt thịt gò má, nâng lên hai cái bao, cánh mũi bên trong phát ra một tiếng khó chịu tiếng hừ hừ. Lâm Thanh cũng là đã tê dần. Những này dã thần đô chạy đi nơi nào? Hẳn là đông được cẩn thần tiệc rượu bắt đầu. Không có đạo lý a. Nếu là như vậy, bốn người kia cũng đã sớm nói. Cùng lúc đó, nằm ở đông vực Bắc Cương khu vực, hơn 10 vị dã thần tụ tập một đường. Đông vực nổi tiếng đại thiện nhân, dư thiện thần 3000 tuổi sinh nhật, xung quanh dã thần nhộn nhịp tụ tập tới ăn mừng. Nâng ly cạn chén ở giữa, có dã thần nói tới 38 quốc chi sự tình. Chư vị, các ngươi có thể nghe thủ ông công, hồ báo, ánh đèn, thủy mị bốn vị, đều rời đi hương hỏa chi địa. Tin tức này mới ra, mọi người ở đây lực chú ý toàn bộ hội tụ đến người kia trên thân, trong mắt đều ngậm lấy bát quái chi hỏa. Mau nói việc này, chưa từng nghe nói. Đoạn trước thời gian từng đi qua, cùng thủ ông công gặp qua một lần, hắn thần thể mơ hồ có tán loạn dấu hiệu. Nếu là 38 quốc tình hình tai nạn không thể kịp thời ngừng lại, chỉ sợ hương hỏa chi địa tín đồ đều sẽ đối với bọn họ mất đi tín ngưỡng. Triều tử công sở lấy sợi dâu, có chút tiếc hận nói: "Mọi người ngươi một lời ta một câu." Ban đầu Bạch Trần vị kia gia thần, mở miệng nói: "Ta được tin tức mới nhất, thủ ông công bốn người đem chính mình hương hỏa chi địa nhường cho một tên tân tấn gia thần. Người này, tên là Lâm Thanh. Hắn có biện pháp giải quyết 38 quốc tình hình tai nạn." Có người đưa ra chất vấn: "Dám đón lấy cái này gánh, nghĩ đến là có biện pháp. Xem ra người này là thủy hệ." Có người suy đoán nói: "Dư Thiện thần sờ lấy thật dài sợi râu, thủ ông công bốn vị đạo hữu không có hương hỏa chi địa, nên đi nơi nào à? Ta nghe nói, bọn họ chuẩn bị đi phúc địa tìm một chỗ nghỉ lại chi địa. Nếu bọn họ đến ta chỗ này, ta có thể san ra đầy đất để bọn họ tiếp tục kéo dài." Dư Thiện thần thương xót nói. Chúng gia thần nghe vậy, nhộn nhịp tán thưởng lên Dư Thiện đại nghĩa. Dư Thiện thần mỉm cười chắp tay nói: "Chư vị đều là bởi vì khi còn sống tích đức làm việc thiện, phương đến cái này thần thể duyên phận. Ngày khác nếu có vị đạo hữu nào khí vận gia thân, đến chứng thần cách, đứng hàng chính thần, không cần thiết quên đi hạ giới đồng tu." Chúng gia thần nghe vậy, nhộn nhịp đáp lời: "Ha ha ha, nên như vậy. Như được thiên quyến, đến chứng thần vị, nhất định không quên đi." Trong lúc nhất thời yến hội ở giữa ăn uống linh đình, vui vẻ hòa thuận. Từng cái tựa như quên đi, trăm năm trước mọi người vì một cái tân thần cách, quyết đấu sinh tử, một lần kia đông được chết hơn 10 vị gia thần. Đồng nhiên, ngoài điện truyền đến từng tiếng càng hỏi thăm. Không biết nhưng có người tại. Chúng gia thần theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp lối vào đứng thẳng một vị thanh sam đạo nhân, tay áo phiêu nhiên như tiên. Tả hữu cắt theo tùy tùng một người, một thân hình thẳng tắp như thanh tùng, một ngây thơ chưa thoát. Nhìn qua cái kia khuôn mặt xa lạ, chúng gia thần bọn họ trong lúc nhất thời ngậm miệng không nói âm thanh, ánh mắt tại Lâm Thanh một nhóm ba người trên thân nhìn từ trên xuống dưới. Bọn họ đang đánh giá hắn, đồng dạng Lâm Thanh cũng tại dò xét bọn họ. Khá lắm. Hắn nói làm sao một vùng chu vi thế này là một vị giã thần đô không có đủ phải, hóa ra đều ở nơi này tụ hội. Dư Thiện thần trước hết nhất kịp phản ứng, vội vàng đứng dậy đón lấy, vị đạo hữu này, mời ngồi. Lâm Thanh hướng về phía đối phương khách khí hành lễ, ngồi xuống nơi hẻo lánh vị trí. Đạo hữu nhìn lạ mặt, không biết từ nơi nào đến. Dư Thiện thần mỉm cười tìm hiểu nói: "Tại hạ Lâm Thanh, mạo muội quấy rầy." Chúng giã thần khi nghe đến tục danh về sau, cùng nhau sững sờ, dò xét hắn ánh mắt càng lửa nóng. Nguyên lai ngươi chính là tiếp quản thủ ông công hương hỏa giá trị bị kia, thật là thất kính thất kính. Một tên tráng kiện giã thần hướng về phía Lâm Thanh chắp tay. Những người khác cũng đi theo làm lễ. Lâm Thanh nhất nhất gật đầu đáp lễ. Từ bọn họ trò chuyện bên trong, Lâm Thanh biết được hôm nay tụ hội mục đích, đột nhiên xâm nhập người khác sinh nhật tiệc rượu, nếu là không có gì bày tỏ, không phải làm khách chi đạo. Lâm Thanh từ hệ thống chỗ ấy mua đến một hũ linh trà, đưa tay đưa đến Dư Thiện thần trước mặt. Không biết Dư Thiện đạo hữu sinh nhật, mà muội quấy rầy. Một điểm tâm ý, mong rằng Dư Thiện đạo hữu chớ có ghét bỏ. Dư Thiện thần cười đón lấy, vừa đến tay, cảm thấy kinh ngạc. Cửu Tiêu linh trà, bực này tốt vật, vậy mà liền như thế chắp tay đưa người. Dư Thiện thần tập trung ý chí, nhìn về phía Lâm Thanh ánh mắt càng nhu hòa. Lâm Thanh gia nhập, chỉ là phạm vi nhỏ gây nên rối loạn tương mừng, sau đó mọi người liền phối hợp nói xong. Mọi người ở đây, Lâm Thanh đều không quen biết, không người tiến lên chuyện trò, một người ngồi tại nơi hẻo lánh tự rót tự uống. Tiểu Thanh Tiêu truyền âm nói: "Tiên sinh, bọn họ người đều ở nơi này. Vừa vận thuận tiện chúng ta tận diện." Hắn truyền âm vừa hạ xuống bên dưới, chân sau liền nghe đến Bạch Huyền Phong truyền âm: "Tiên sinh, khó được người đều tập hợp một chỗ." chúng ta muốn hay không đem bọn họ tận diệt? Lâm Thanh, khá lắm, nhân gia sinh nhật ta, đem mọi người tận diệt, khó tránh quá phúc hậu đi. Lâm Thanh trong lòng oán thầm, não nhưng là đang tính toán lấy cái này biện pháp khả thi, không nhất thời vội vã. Lâm Thanh đối với hai người truyền âm, chờ sinh nhật tiệc rượu qua, lại cùng bọn hắn lãnh giáo một chút. Dư Thiện Thần gặp Lâm Thanh một người một mình lấy, cười đem chủ đề dẫn tới trên người hắn. Lâm Thanh đạo hữu, 38 quốc chi sự tình có thể giải quyết. Đã giải quyết, cái kia thật là vạn dân chi phúc. Lâm Thanh đạo hữu, một người độc hưởng 38 quốc, liền không sợ thủ không được sao? Triều Từ Công đột nhiên đặt câu hỏi, giọng nói mang vẻ thăm dò. Mặt khác còn tại trò chuyện giã thần bọn họ, không tự chủ dựng lên lỗ tai lắng nghe, liền trò chuyện âm thanh đều nhỏ hơn mấy phần. Một cái tân tấn giã thần, bằng vào vật ký, vừa vặn nhặt một món hời lớn, lập tức có được 38 quốc hương hỏa, lại cái này 38 quốc cũng không phải tiểu quốc, đều là địa duyên bắt ngát quốc gia. Ở đây hơn 10 vị giã thần, không có một vị hương hỏa chi địa có thể cùng sánh bay, đừng nói so sánh, thậm chí rất nhiều liền hắn 1/4 cũng chưa tới. Triều Từ Công một lời nói, không thể nghi ngờ là đem Lâm Thanh lột một lớp ra, đem một khối thịt ngon thả ở trước mặt mọi người. Không ít tâm tư người linh hoạt lên. Kỳ thật, ở đây không ít người động tâm tư, nhưng đều chuẩn bị trong âm thầm hành động, thật không nghĩ đến Triều Từ Công một lời nói, phá vỡ không ít người tiểu tâm tư. Lâm Thanh nhận ra đối phương, càng hiểu đối phương là có ý gì, nhưng ra vẻ ngây thơ, một phái kinh nghiệm sống chưa nhiều hỏi thăm, Triều Từ đạo hữu, lời ấy ý gì? Bạch Huyền Phong cùng Tiểu Thanh Tiêu hai người lướt nhau, trong mắt chỗ sâu đều lộ ra vẻ hứng vấn. Triều Từ Công sở lấy thật dài sợi râu, có câu nói là, đứa không xứng vị, nhất định có tai họa. Nghĩ đến Lâm Thanh đạo hữu nghe qua a. Lâm Thanh gật gật đầu, nghe qua. Sau đó một mặt ngây thơ hỏi thăm, Triều Từ đạo hữu, tại hạ mới vừa thành tiểu thần thể, rất nhiều sự tình không phải rõ ràng. Ngươi có chuyện, không ngại nói thẳng. Thấy hắn như thế thẳng thắn, các vị giả thần ánh mắt nhìn về phía hắn, giống như nhìn xem một khối thượng đẳng thịt mỡ, người nào đều muốn đi lên cắn một cái khí. Triều Từ Công nghe vậy, không tự chủ thẳng tắp thân thể, một phái trưởng bối tư thái, bắt đầu cùng Lâm Thanh thuyết giáo, ta so ngươi thành thần sớm cái ngàn năm, nâng một tiếng lớn, hôm nay liền cùng ngươi nói một cái đạo lý. Chương 387, đưa tới cửa chương 387, đưa tới cửa Lâm Thanh thì là một bộ rửa hai lắng nghe khiêm tốn tỉnh giáo tư thái, Triều Từ đạo hữu, vui lòng chỉ giáo. Ngoan đồng trông coi tỏi vào dòng, ác gặp thai vạ bất ngờ. Ngươi thành thần không dễ dàng, nếu không muốn bị những người khác diệt thần hồn, tốt nhất chủ động đem chính mình lớn như vậy hương hỏa chi địa nhường ra một bộ phận, tốt bảo toàn bản thân. Triều Từ Công lời nói thâm tiếng nói. Lâm Thanh nhìn hướng Dư Thiện Thần, Dư Thiện đạo hữu, là như vậy sao? Đối mặt Lâm Thanh truy hỏi, Dư Thiện Thần vừa nghĩ tới đối phương đưa trọng lễ, mới vừa lời muốn nói, lại chú ý tới bốn phía bắn ra mà đến ánh mắt về sau, lại yên lặng nuốt trở vào, là như vậy. Lâm Thanh gật đầu, chợt đem ánh mắt nhìn bốn phía giã thần bọn họ, các vị đạo hữu, thật là như vậy. Các vị giã thần vô cùng ăn ý, nhộn nhịp gật đầu. Tự nhiên là như vậy. Không có thực lực, có thể thủ không được chính mình hương hỏa chi địa. Mặc dù người ta đều thành giã thần, nhưng thần cùng thần ở giữa, vẫn là có cạnh tranh. Lâm Thanh đạo hữu, như ngươi nguyện ý để mới ra một bộ phận hương hỏa chi địa cho ta. Như ngày sau có người muốn tìm ngươi phiền phức, ta tất nhiên sẽ trước đến tương trợ, ngươi xem coi thế nào. Có người lập tức đưa ra đề nghị. Vô luận là phàm nhân giới, vẫn là thần minh ở giữa, đây đều là chạy không thoát. Lâm Thanh đạo hữu, chớ có cảm thấy thành thần, thần minh đều là vô dục vô cầu. Hương hỏa chi địa đối với chính thần mà nói có lẽ không có gì, nhưng đối với giã thần bọn họ mà nói, đây chính là chính mình một phần thực lực. Hương hỏa chi địa càng lớn, thực lực bản thân liền sẽ càng lớn. Người nào đều muốn để chính mình lâu dài, người nào đều muốn làm tối cường, chỉ có cường đại, về sau mới có càng nhiều cơ hội cướp đoạt thần cách, có cơ hội đăng đỉnh, trở thành chính thần. Lâm Thanh gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, hướng về phía chúng giã thần đạo cảm ơn, đa tạ chư vị nhắc nhở tại hạ thủ giáo. Tại hạ có một chuyện không rõ. Ngươi nói. Triều Từ Công mở miệng nói. Chư vị giã thần đô là một bộ khéo hiểu lòng người tư thái. Chuyện gì? Lâm Thanh ra vẻ kinh nghiệm sống chưa nhiều tư thái, khiêm tốn tỉnh giáo, nếu là chiếu theo các tiền bối lời nói, nếu là chúng ta tân tấn giã thần, muốn mở rộng bản đồ, lại nên làm như thế nào? Chúng thần nghe vậy, trong lòng cười nhạo. Một cái tân tấn giã thần, căn cơ bất ổn, sao có thể cùng bọn hắn những này thành danh đã lâu người so đấu? Dư Thiện Thần cười nói, cái này dễ thôi, chỉ cần hướng mặt khác giã thần khiêu chiến là được, đánh bại đối phương, tự nhiên có thể đem đối phương hương hỏa chi địa bỏ vào trong túi. Cái này có thể hay không không quá tốt. Lâm Thanh nhíu mày, một mặt không tán đồng biểu lộ. Mạnh được yếu thua, không có gì không tốt. Triều Từ Công mở miệng nói, những người khác nhộn nhịp phụ họa. Từ xưa đến nay chính là đạo lý này. Nhân gian như vậy, đến nơi đây cũng là như vậy. Nếu không, liên tục không ngừng giã thần xuất hiện, phàm trần ở giữa cái bệ cứ như vậy lớn. Sao có thể tiếp nhận nhiều người như vậy, tự nhiên là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Chỉ có càng cường đại hơn giã thần tài có tư cách một mực lưu truyền đi xuống, không đủ cường đại, chỉ có thể làm cái kia phủ dung sớm nở tối tàn thần minh. Lâm Thanh một bộ thụ giáo dáng dấp. Có người nhịn không được, trực tiếp mở miệng nói, Lâm Thanh đạo hữu, nằm ở lô quốc biên cảnh cái kia thua thiệt đưa ta làm sao? Chỗ ấy cùng ta hương hỏa chi địa tiếp giáp, vừa vặn thuận tiện ta tiếp quản. Có người mở đầu về sau, những người khác cũng nhộn nhịp bắt đầu đòi hỏi, từng cái căn bản liền không có đem Lâm Thanh cái này chính chủ đưa vào mắt, hoàn toàn đem những địa phương kia coi là chính mình vật trong bàn tay. Lâm Thanh yên tĩnh nghe lấy, nhìn xem bọn họ nói xong, nội bộ chính mình ầm ĩ lên, mắt thấy song phương muốn động thủ. Triều Từ Công đội vàng đi ra ngăn cản, chư vị, các ngươi nói lại nhiều cũng vô dụng, vẫn là hỏi một chút Lâm Thanh đạo hữu. Nơi đó nói thế nào đều là Lâm Thanh đạo hữu hương hỏa chi địa. vừa rồi còn tranh đoạt mặt đỏ tới mang thai mấy tên dã thần nghe vậy, lập tức hành quân lặng lẽ. Ở đây dã thần thực lực ngang nhau, như thật đánh nhau, chỉ sợ là lưỡng bại câu thương, tất cả sau cùng manh mối vẫn là chỉ hướng Lâm Thanh. Vô luận ngươi cho ai, thế tất đều đắc tội một bộ phận người. Đạo lý này, mọi người ở đây đều hiểu, đáng tiếc người nào cũng sẽ không vì Lâm Thanh cân nhắc. Lâm Thanh đạo hữu, đó là ngươi địa phương, ngươi đến nói một chút, cho ai tốt. Triều Tử Công hơi mở miệng cười. Tất cả mọi người nhìn hướng Lâm Thanh, chờ lấy Lâm Thanh trả lời. Lâm Thanh không nhanh không chậm uống một hớp nước trà, cười nói, cái này phân người nào, đều không tốt. Nếu không như vậy đi, ta chỗ này có một cái thập toàn thập mỹ biện pháp, chư vị có thể nghe xong. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp gật đầu. Ngươi hay nói xem. Ngươi nói là được. Nếu có người dám uy hiếp ngươi, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Lớn mật nói là được. Đối mặt như vậy khéo hiểu lòng người chư vị tiền bối, Lâm Thanh rất là cảm động, chư vị tiền bối không ngại đem chính mình hương hỏa chi địa toàn bộ đưa cho ta, như vậy mọi người đều không cần tranh giành. Ngươi tốt, ta tốt, tất cả mọi người tốt. Người nào cũng không mất mắt gì. Tiến tĩnh đến đáng sợ. Toàn trường dã thần hơi mở lấy con mắt, một mặt không thể tin nhìn xem Lâm Thanh, sau khi hết khiếp sợ, chính là phẫn nộ, xem thường. Trên yến hội đột nhiên thay đổi đến khẩn trương bầu không khí, Dư Thiện Thần xem như chủ nhà, lập tức đi ra làm hòa sự lão, hướng về phía mọi người a cười ha ha một tiếng, Lâm Thanh đạo hữu, cùng chư vị nói đùa đây. Dư Thiện tiền bối, ngươi nói đùa. Tại hạ câu câu thực nói, quả quyết sẽ không cầm chuyện thế này nói đùa. Lâm Thanh trực tiếp từ chối hắn ba phải, mỉm cười nhìn hướng xung quanh dã thần bọn họ, chư vị tiền bối, cảm thấy Lâm Mô đề nghị làm sao? Triều Từ Công trực tiếp tức giận cười, Lâm Thanh đạo hữu tuổi tác nhỏ, nhưng cái này ăn uống lại không nhỏ, cũng không biết ngươi là có hay không có thể nuốt trôi. Lâm Thanh đạo hữu chớ có sai lầm, tại hạ đã mấy ngàn năm chưa từng thấy như thế cuồng vọng hạng người. Lâm đạo hữu, bên trên một cái cùng ngươi cuồng vọng như vậy tân nhân, hôm nay đã sớm đầu thai. Ta khuyên ngươi, vẫn là đừng quá ngây thơ. Lâm đạo hữu, chớ có cảm thấy chúng ta đang ức hiếp ngươi. Chúng ta đây là tại cứu ngươi, nếu không trông coi lớn như vậy một mảnh hương hỏa chi địa, đây chính là lý do đáng chết. Đối mặt hoặc chế nhạo, hoặc uy hiếp, hoặc trao phúng ngôn ngữ, Lâm Thanh vẫn như cũ ngậm lấy khuôn mặt tươi cười, không chút nào tức giận. Bạch Huyền Phong cùng Tiểu Thanh Tiêu hai người nghe đến rất khó chịu. Bạch Huyền Phong trực tiếp mở miệng, chư vị nói nhảm nhiều như vậy, hẳn là sợ hãi, muốn dùng cái này để nhà ta tiên sinh lui ra. Như liền can đảm này, vẫn là chủ động đem hương hỏa chi địa nhường ra cho thỏa đáng. Tiểu Thanh Tiêu ở một bên đi theo phụ họa, đúng đấy, chính là, các ngươi vẫn là chủ động nhường ra à, tránh khỏi nhà ta tiên sinh động thủ. Bọn họ đối Lâm Thanh đều tồn lấy khinh miệt tư thái, đối mặt hắn tôi tớ, cái kia càng là khinh thường, căn bản liền không để vào mắt. Bây giờ giống như sâu kiến nhân vật, thế mà khiêu khích bọn họ, làm sao để bọn họ không giận? Mấy tên dã thần thả ra thần uy, hướng về Bạch Huyền Phong cùng Tiểu Thanh Tiêu mà đến. Bạch Huyền Phong khí thế trên người mới ra, song phương ở giữa không trung chạm vào nhau. Bành! Một cỗ khổng lồ khí lưu giữa không trung bên trong đẩy ra, nhấc lên một trận của phong, chấn động đến trên yến hội cái bàn lay động, dưới mái hiên phong linh không ngừng lay động, phát ra gấp rút mà thành thủy tiếng vang. Chương 388, Tráng Huyền Phong ra tay. Chương 388, Tráng Huyền Phong ra tay. Lâm Thanh bên môi mỉm cười, trong tay chén trà khẽ chọc bàn trà, chỉ một thoáng một cỗ mênh mông thần uy giống như thủy triều đổ xuống mà ra. Sứ men xanh chén trà cùng đàn một bàn chạm nhau, phát ra đinh vang lên trong trẻo, cái này tiếng vang lại giống như kinh lôi trong điện nổ tung, chấn động đến dưới mái hiên treo phong linh không ngừng rung động. Chúng gia thần theo bản năng mở rộng thần uy ngăn cản, chờ thần uy tiêu tán về sau, liền nghe đến một tiếng thanh âm bình thản từ bên thai quân quẩn, chư vị hà tất sinh khí. Bất quá, lời nói thật luôn là để người khó mà tiếp thu. Chúng gia thần gặp hắn như vậy thái độ, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Lâm Thanh đạo hữu, ngươi liền không sợ gió lớn đau đầu lưỡi? Triều Từ Công hừ lạnh một tiếng, giọng nói mang vẻ một tia uy hiếp. Một cái tân tấn gia thần, vậy mà như thế cuồng vọng, ngươi đến cùng biết hay không như thế nào tốt đi? Tiểu tử, hôm nay người nào đến đều cứu không được ngươi. Dư Thiện Thần trùng điệp thở dài một hơi, phân phó hạ nhân đến, đem đồ vật đưa đến bên kia đi. Người hầu cầm đồ vật đi đến Lâm Thanh toàn này, Lâm Thanh phủi một cái, là trước kia chính mình đưa ra ngoài sinh nhật lễ. Đối phương là có ý gì, Lâm Thanh minh bạch. Tiểu Thanh Tiêu từ người hầu trong tay cầm qua quà tặng, bất mãn hừ lạnh một tiếng. Triều Từ Công từ vị trí bên trên đứng dậy, mỉm cười nhìn hướng Lâm Thanh. Tất nhiên Lâm Thanh đạo hữu muốn chúng ta hương hỏa chi địa, vậy liền để lão phu trước đến linh giáo một chút, nhìn xem ngươi có hay không bản sự kia. Triều Từ Công đằng không mà lên, vững vàng rơi vào cuộc kiến hội trung tâm. Lâm Thanh không có động, bên người Bạch Huyền Phong thân hình đằng không mà lên, kèm theo lạnh lạnh âm thanh, đối phó ngươi, sao lại cần nhà ta tiên sinh xuất thủ? Ta tới, liền là đủ. Triều Từ Công nhìn xem xuất trạm Bạch Huyền Phong, trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn chính chủ không đi ra, ngược lại để một cái nho nhỏ người hầu xuất thủ, cái này hoàn toàn là không để hắn vào trong mắt. Triều Từ Công trong mắt chỗ sâu lướt qua một vẻ sắc ý, hôm nay nếu không đem cái này liêu giết, về sau hắn còn như thế nào tại đông vực đặt chân? Mặt khác dã thần cũng là một mặt oán giận, nhìn hướng Lâm Thanh chủ tớ hai người ánh mắt thay đổi đến càng lăng lệ. Thật là không đem chúng ta để vào mắt. Cái này Lâm Thanh đến đạo hữu thật là cuồng vọng vô cùng. Hôm nay nếu không áp chế một chút hắn nguyệt khí, chỉ sợ về sau toàn bộ đông vực thần giới, hắn đều sẽ không coi vào đâu. Triều Từ đạo hữu đội vàng đem người hầu giải quyết, để cho chính chủ hạ tràng, đến lúc đó chúng ta cũng tốt giáo huấn một chút người này, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tại đông đảo lên án âm thanh bên trong, trong đó còn có một bộ phận đồng thời không có lên tiếng, mà là yên lặng quan sát đến, mỗi lần nhìn hướng Lâm Thanh trong ánh mắt đều mang tìm tòi nghiên cứu cùng dò xét, tựa hồ đang suy nghĩ Lâm Thanh nội tình. Triều Từ Công chân phải đã mạnh, nên đá mặt lại hóa thành một mảnh u lam thủy vực, tầng tầng vận sóng giống như rắn độc đánh út về phía Bạch Huyền Phong. Mỗi một đạo vận sóng đều giấu giếm thôn vệ chi lực, những nơi đi qua, liền không khí đều bị vặn mèo. Bạch Huyền Phong mũi chân mới vừa chạm đến mặt nước, chợt cảm thấy như xa vào đầm lầy. Túi đầu nhìn, trong nước lại đưa ra vô số trong suốt xúc tu, cuốn quanh mà lên. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay áo tử điện đột nhiên hiện. Điện quang kia như linh xà du đi, theo sóng nước đi ngược dòng nước, những nơi đi qua, gợn sóng nhộn nhịp nổ tung. Triều Từ Công thấy thế, vội vàng vung tay áo cắt ra dòng nước, đã thấy những cái kia vỡ vụn giọt nước lại tại trên không ngưng kết thành băng, chiết xạ ra ngàn vạn điện mang, đâm vào người mở mắt không ra. Tự tìm cái chết. Triều Từ Công triệt để nổi giận, chắp tay hành lễ ở giữa, tiến tính mái vòm đột nhiên hiện lên một vùng biển mênh mông hư ảnh. Cao năm trượng sóng lớn như sơn nhạc sụp đổ, cuốn theo lấy vạn quân lực lượng ầm vang nện xuống. Sóng lớn chưa đến, lăng lệ thủy áp đã xem bốn phía cái bàn ép thành một biển. Bạch Huyền Phong thần sắc không thay đổi, trở tay rút ra bên hông bội kiếm. Thân kiếm bảy ngôi sao theo thứ tự sáng lên, là một viên cuối cùng tinh mang nở rộ lúc, thất tinh ánh sáng hợp thành một đường. Phá! Một kiếm chém ra, ngân hà treo ngược. Ánh kiếm màu trắng bạc như thiên ngoại lưu tinh, càng đem thao thiên cự lãng từ trong bộ ra. Bị chém đứt sóng nước ngưng trệ giữa không trung, tiếp theo ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời mưa bụi. Kiếm thế dư uy không giảm, chạy thẳng tới Triều Từ Công mi tâm mà đi. Cái gì? Triều Từ Công đội vàng lấy ra một mặt quy giáp tuấn bài, lại nghe răng rắc một tiếng, truyền thừa ngàn năm hộ thân pháp bảo lại bị một kiếm chém đứt. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, khoe miệng tràn ra một sợi máu. Trong điện nháy mắt lặng ngắt như tờ. Chúng gia thần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Đường đường Triều Từ Công, lại tại một cái đối mặt ở giữa bị thiệt lớn. Bạch Huyền Phong thu kiếm mà đứng, lặng lẽ đảo qua ở đây chúng thần, còn có ai muốn chỉ giáo? Lâm Thanh cái này mới chậm rãi nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, phản phất vừa rồi tất cả đều không liên quan đến mình. Nhưng tất cả mọi người biết, có thể để cho mạnh như thế người bằng lòng là tùy tùng, Lâm Thanh vị này chính chủ thực lực, sợ rằng càng thêm thâm bất khả trắc. Triều Từ Công so mọi người ở đây đều rõ ràng, chính mình không có một tơ một hào lưu thủ, có thể chính mình đối với đối phương mức thương tổn là không, ngược lại đối phương vừa ra tay, chính mình lại không có sức chống cự. Giữa hai cái này chênh lệch, để hắn cảm giác sâu sắc bất lực. Hắn nhìn hướng Lâm Thanh trong đôi mắt mang theo sâu sắc kiên kỵ. Bạch Huyền Phong nhìn hướng Triều Từ Công. Triều Từ Công trực tiếp lui ra, "Ta nguyện ý nhường giá hương hỏa chi địa." Hắn nhanh như vậy thỏa hiệp, để mặt khác giá thần khiếp sợ, nhưng sau khi hết khiếp sợ chính là kiên kỵ, đối Lâm Thanh kiên kỵ. Bạch Huyền Phong đem ánh mắt nhìn hướng phía trước kêu rất hoan mấy vị giá thần, Trăm Vui Thần, Tức Ảnh Thần, Chiêu Hòa Thần, ba vị thần minh đại nhân, các ngươi không phải là muốn giáo huấn một chút nhà ta tiên sinh sao? Hiện tại cho các ngươi cơ hội, các ngươi ai lên trước? Ba người kia bị điểm tên, không tự chủ bỏ qua một bên mắt, không nghĩ ứng đối, nhưng Bạch Huyền Phong có thể sẽ không như thế buông tha bọn họ. Làm sao ba vị không dám sao? Bạch Huyền Phong mở ra trào phúng hình thức. Trăm Vui Thần ba người không nói, ai cũng không theo tiếng. Người nào lúc này lên tiếng, tất nhiên là nếu ứng nghiệm bên dưới khiêu chiến của hắn. Bạch Huyền Phong con ngươi đảo một vòng, nhìn bốn phía giá thần, vì không lãng phí chư vị đại nhân thời gian, như vậy đi, ba vị có thể cùng tiến lên. Yêu cầu này mới ra, Trăm Vui Thần ba người cùng nhau ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt quét về phía Bạch Huyền Phong. Trăm Vui Thần ba người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có tính toán. Mặt khác giá thần càng là tâm tư bất chuyển, mỗi người nhìn hướng Bạch Huyền Phong trong ánh mắt đều mang dò xét. Không đợi Bạch Huyền Phong lại lần nữa chào phúng, Trăm Vui Thần ba người đã đạt tới nhất trí. Chớ có cuồng vọng. Trăm Vui Thần dẫn đầu nhảy ra. Hừ. Tức Ảnh Thần theo sát phía sau. Tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, chúng ta liền thành toàn ngươi. Chiêu Hỏa Thần thủ cầm quạt lông, một mặt lãnh túc, nhìn về phía Bạch Huyền Phong trong mắt mang theo bước lên sát ý, ba người nhìn như tùy ý vào tràng, kỳ thực có tam giác chi thế đem Bạch Huyền Phong vây quanh. Các vị giả thần nhìn thấy ba người xuất chiến, tâm tư các chuyện. Trăm Vui vẻ nói bằng hữu cùng Tức Ảnh đạo hữu, đều âm ba công kích cao thủ, cũng không biết vị kia Lâm Thanh đạo hữu người hầu có thể hay không chịu được. Nhìn hắn ngông cuồng như thế, tất nhiên là có thể. Có người cười nhạo lên tiếng, từ trong đáy lòng không coi trọng Bạch Huyền Phong. Tại bọn họ nghị luận lúc, trên sân thế cục phát sinh biến hóa. Chương 389, một chiêu diệt ba giả thần. Chương 389, một chiêu diệt ba giả thần. Trăm Vui Thần dẫn đầu làm có dễ, rộng lớn tay áo không gió mà bay. Hai tay của hắn lăng không ấn xuống, một khung toàn thân xanh biếc ngọc cẩm vô căn cứ hiện lên. Dây đàn không người tự đều, phát ra chanh một tiếng rựi vang. Ông mắt trần có thể thấy sóng âm như gợn sóng đẩy ra, những nơi đi qua, mặt đất gạch xanh nộn nhịp giãn nứt, sóng âm bên trong giấu giếm nhiếp hồn lực lượng, người bình thường nghe ngóng chắc chắn sẽ thần hồn chấn động. Bạch Huyền Phong lại không nhúc nhích tí nào, chỉ là tay áo có chút phiêu đãng. Hắn mắt lạnh nhìn sóng âm đánh tới, tại sắp tới người nháy mắt, đột nhiên há mồm phun ra một cái chữ, "Tản." Độc thuộc về Lôi Kỳ Lân thần uy chi khí tràn ra, sóng âm lại như tuyết gặp nắng gắt, nháy mắt tan rã. Có chút bản lĩnh. Tức Ảnh Thần thâm trầm địa cười. Hắn thân hình thoát một cái, lại hóa thành bảy đạo hư thực khó phân biệt tàn ảnh. Mỗi đạo tàn ảnh đều cầm trong tay một chi sương sáo, sáo trên thân khắc đầy quỷ dị phù văn. Ô, bảy sáo cùng vang lên. Chói hai tiếng địch hóa thành hữu hình vô chất màu đen âm lưới đao, từ bốn phương tám hướng rảo sát mà đến. Những này âm lưới đao xảo trá đến cực điểm, chuyên chọn cơ thể người yếu huyệt hạ thủ. Không mẹn mẹn như vậy, âm lưới đao những nơi đi qua, liền không gian đều bị cắt chém ra tinh mịn đen ấn. Tốc tốc tốc. Bạch Huyền Phong cuối cùng động. Trường kiếm trong tay của hắn kéo cái kiếm hoa, bảy ngôi sao đồng thời sáng lên. Mũi kiếm vạch qua chỗ, lại lưu lại một đạo bóng ánh sao quý. Những cái kia màu đen âm lưới đao đụng vào sao quý, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, đột nhịp chôn bụi. Người cũng có chút bản lĩnh. Bạch Huyền Phong đem lời mới rồi phản kích trở về. Bạch Huyền Phong chiêu thứ hai mới vừa ấp ủ mà lên, lại nghe cười lạnh một tiếng, vậy liền nhìn xem ngươi bản sự này có thể khiêng bao lâu. Chiêu Hỏa Thần chẳng biết lúc nào đã nhảy vọt đến giữa không trung, trong tay quạt lông nhẹ lay động, nhìn như động tác tùy ý, lại làm cho cả tòa đại điện không khí cũng vì đó trì trệ. Vâng. Vô hình âm bạo tại bịt kín không gian bên trong nổ tung. Cái này một kích cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, không có rực rỡ âm lưới đao, cũng không có nhiếp hồn ba động, có chỉ là thuần túy nhất, bạo lực nhất sóng âm xung kích. Trong điện lương trụ kịch liệt rung động, treo đèn lồng nhộn nhịp nổ tung, liền mấy vị tới gần giã thần đô kêu rên lấy rút lui mấy bước. Bạch Huyền Phong đứng núi chịu sào, dưới chân hắn mặt đất từng khúc rạn nứt, hộ thể cương khí bị cứng rắn mạnh mẽ chấn tan, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra, hiển nhiên bị nội thương. Tam Tuyệt Tâm sát trận. Dư Thiện Thần lên tiếng kinh hô, mặt khác giã thần cũng là sợ hãi thán phục liên tục. Có bao nhiêu năm chưa từng thấy ba người bọn họ tổ hợp giết, nếu không phải hôm nay bọn họ xuất thủ, ta kém chút đều muốn quên đi, năm đó ba người bọn họ tạo thành trận pháp này, thế nhưng là đại sát tứ phương, đem đông vực bá đạo một phương vị kia tiêu diệt. Thanh âm này mới ra, lập tức khơi gợi lên vô số giã thần hồi ức. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy ba người bọn họ lại lần nữa liên thủ, sử dụng ra cái này nhất tuyệt kỹ. Vị kia chỉ sợ treo rồi. Không ít người ánh mắt nhìn về phía Lâm Thành, liền thấy lấy đối phương vẫn như cũ sừng sững bất động, thần sắc chưa thay đổi, tựa hồ một chút xíu đều chưa từng đem người hầu sinh mệnh để vào mắt. Loại kia coi thường, hoặc là nói bình tĩnh tư thái, để bọn họ đoán không được, hắn là thật không để ý đối phương chết sống, vẫn là đối người hầu có đầy đủ lòng tin. Tiểu Thanh Tiêu lông mày cao lại, nhìn chằm chằm Bạch Huyền Phong, khỏe môi tràn ra một tia máu tươi. "Tiên sinh." Hắn thấp giọng truyền âm. Lâm Thanh ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn trà, để hắn tĩnh tâm. Tiểu Thanh Tiêu lập tức ngậm miệng, không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm trên sân. Bạch Huyền Phong híp mắt nhìn chằm chằm ba người trước mặt, hắn xem như là thấy rõ, ba người này công kích nhìn như từng người tự chiến, kỳ thực trong bóng tối kết thành trận pháp. Trăm vui thần tiếng đàn luận thần, tức ảnh thần tiếng địch phá phòng thủ, chiêu hỏa thần tắt cho một kích chí mạng. Kết thúc. Trăm vui thần cười lạnh, mười ngón tại dây đàn bên trên cấp tốc kích thích, theo hắn động tác, hư không bên trong hiện ra vô số sóng âm ngưng kết xiềng xích, hướng Bạch Huyền Phong quấn quanh mà đi. Tức ảnh thần bảy đạo tàn ảnh đồng thời thổi lên sương sáo, tiếng địch hóa thành bảy đầu màu đen cự mãng, mở ra miệng to như chậu máu. Chiêu hỏa thần tắt quạt lông điểm nhẹ, một đạo cô động đến cực hạn sóng âm như mũi tên nhọn bắn ra, thẳng đến Bạch Huyền Phong mi tâm. Giữa làn danh sinh tử, Bạch Huyền Phong lại đột nhiên cười. Như vẹn vẹn như vậy, đó là nên kết cục. Trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên rời tay, trôi nổi tại trước người. Bảy ngôi sao thoát ly thân kiếm, tại trên không tạo thành bắt đầu trận thế. Thiên su chỉ bắc, kiếm rơi không về. Theo nhất thanh thanh hát, bảy ngôi sao đồng thời bộc phát ra chói mắt tia sáng. Quang mang kiếp như thiên hà chút xuống, nháy mắt che mất ba người. Không. Trăm vui thần lên tiếng kinh hô, con người bên trong phản chiếu lấy cái kia kinh khủng sát chiêu. Đừng. Tức ảnh thần trong miệng chỉ tới kịp phát ra một cái ký tự, phía sau chữ đều bị nuốt hết. Chiêu hỏa thần thả ra tất cả thần lực, muốn ngăn cản, nhưng mà hắn chống cự, giống như kiến càng lay cây, không chịu nổi một kích. Làm tia sáng biến mất, ở đây chư vị dạ thần bọn họ nhìn qua trống rỗng vị trí trung tâm, lâm vào yên tĩnh như chết. Yên tĩnh đến đáng sợ. Ở đây tất cả dạ thần gần như không dám nhìn hướng Bạch Huyền Phong, mỗi người thần sắc thay đổi đến ngưng trọng, trên mặt lại không vừa rồi thư giãn thích ý tiểu thành tiêu khẽ nhếch miệng nhỏ, sau đó lại yên lặng đóng lại. Lâm Thanh từ đầu đến cuối thần sắc nhất trí, nội tâm nhưng là mở mở tờ. Quả thực như bức a. Thất kiếp kiếm thuật thức thứ nhất thiên su phá quân uy lực như vậy mãnh liệt. Bạch Huyền Phong đưa tay lau sạch khóe môi cái kia một tia máu tươi, cái kia một điểm máu tựa như là đang giễu cợt lấy bọn hắn ngây thơ. Không làm ra chút máu, chứng minh một cái bọn họ trận pháp lợi hại, chẳng phải là lại muốn cùng phía trước vị kia mở dạng, chạm đến là thôi, thì tính sao mới có thể một lần mất và suốt đời nhàn nhã. Bạch Huyền Phong là biết thất kiếp kiếm thuật thức thứ nhất uy lực không nhỏ, nhưng thật là không nghĩ tới, cái này uy lực vượt ra khỏi hắn mong muốn, vậy mà có thể duy nhất một lần diệt ba vị giã thần. Cũng không biết tại đối mặt chính thần thời điểm, đối với bọn họ có thể tạo thành bao lớn tổn thương. Bạch Huyền Phong trong lòng đã bắt đầu tính toán, về sau đối đầu chính thần, nên ra bao nhiêu lực thích hợp. Lâm Thanh chậm rãi thả ra trong tay chén trà, ánh mắt quét về phía ở đây giã thần, để chư vị chê cười. Không biết vị kia còn muốn cùng ta ái đổ, luận bàn một chút. Hiện trường không người đáp lại. Trăm vui thần, tức ảnh thần, chiêu hỏa thần ba vị thực lực làm sao, bọn họ rõ rõ ràng ràng. Ba người kết hợp đều không thể tổn thương đối phương mảy may, có thể thấy được thực lực khủng bố. Hiện tại ai dám lên đi? Người nào đi lên, người nào ngốc? Chiêu Từ Công nguyên bản còn có chút khó chịu thần sắc, tại tận mắt nhìn đến trăm vui thần ba vị, tại trước mắt của mình biến mất về sau, trên mặt khó xử, trong lúc đó biến thành may mắn, trong lòng không ở tại vui mừng chính mình kịp thời thu tay lại, không có vì mặt mũi mà cưỡng ép cùng đối phương tiếp tục chiến đấu đi xuống. Như thật tiếp tục đối chiến, chỉ sợ hắn giờ phút này thân tử đạo tiêu. Vào giờ phút này Triều Từ Công đối với nhường ra hương hỏa chi địa kia là không có một chút xíu phàn nàn. Lâm Thanh thấy không có người đáp lại, tiếp tục mở miệng, dựa theo quy củ, ta muốn chư vị hương hỏa chi địa là muốn khiêu chiến chư vị. Như vậy tiếp xuống, liền do đồ nhi ta từng cái hướng chư vị khiêu chiến. Chương 390, chủ động thoái vị. Chương 390, chủ động thoái vị. Bạch Huyền Phong ngón tay hướng Triều Từ Công bên người vị kia giả thần. Vị kia giả thần mãnh địa bị điểm tên, lập tức bị hù dọa, bận rộn liên tục xua tay, cái kia cái gì? Không cần, ta tự nguyện nhường ra hương hỏa chi địa. Thật chứ? Lâm Thanh mở miệng hỏi thăm. Vị kia giã thần gật đầu không ngừng, thiên chân vạn sát. Lâm Thanh đạo hữu, chớ có cùng ta khách khí. Nếu như thế, vậy ta liền nhận. Lâm Thanh cười đáp ứng. Vị kia giã thần đi theo ha ha cười, trong lòng đã lệ rơi đầy mặt. Bạch Huyền Phong ánh mắt lại nhìn về phía một vị khác giã thần, vị kia giã thần thấy thế, vô cùng tức thời nói ra, không cần so đấu. Ta cái kia một mẫu ba phần đất, nếu là Lâm Thanh đạo hữu nhìn đến bên trên, cứ việc cầm đi là được. Vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Cái kia giã thần ngược cười, trong lòng đang dỉ máu. Mạnh Huyền Phong ánh mắt lại chuyển hướng vị kế tiếp. Tiếp xuống mỗi một vị giã thần, đều thay đổi đến vô cùng thông tình đạt lý, đem chính mình hương hỏa chi địa chắp tay nhường cho, liền chủ nhà Dư Thiện Thần cũng không ngoại lệ. Dư Thiện Thần trong lòng đừng đề cập có nhiều hối hận, nguyên bản hắn có thể đứng tại Lâm Thanh bên này, liền không có việc gì, đáng tiếc đứng sai đội. Người nào có thể ngờ tới, đối phương lợi hại như thế, năng lực ép bọn họ mọi người. Mọi người ở đây đều rất tiếc mệnh, đều nghĩ nâng cao một bước, muốn thọ cùng trời đất. Như không có mệnh, tất cả mộng tưởng liền sẽ trở thành bọn. Cùng Lâm Thanh đối đầu, không cẩn thận liền mất mạng, nhưng nếu là đến cướp đoạt những người khác địa bàn, còn có một nửa tỷ lệ bảo vệ tính mệnh, còn có thể cướp đoạt mới hương hỏa chi địa. Cho nên, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Làm mọi người thông tình đạt lý nhường ra hương hỏa chi địa về sau, Lâm Thanh cười xông vào chàng chư vị giã thần chắp tay thi lễ, đa tạ chư vị hào phóng. Đoàn người đều ngậm lấy khuôn mặt tươi cười từng cái đáp lễ, ngoài miệng còn nói lấy lời khách sáo. Lâm Thanh trước khi đi, vừa cười vừa nói, chư vị nếu không nghĩ thần thể không bảo vệ, cứ việc lựa chọn mới hương hỏa chi địa. Bây giờ Lâm Thanh tiếp nhận hương hỏa chi địa đã rất quen. Lưu lại lời này về sau, Lâm Thanh mang theo Bạch Huyền Phong, Tiểu Thanh Tiêu hai người rời đi. Chờ ba người vừa rời đi về sau, mọi người một mặt chán nản tê liệt trên ghế ngồi. Dư Thiện Thần trùng điệp thở dài một hơi, ai, không nghĩ tới. Chư vị vẫn là sớm tính toán đi. Chư vị giã thần nhộn nhịp gật đầu. Dư Thiện đạo hữu, ta nên rời đi trước. Chư vị, lại về. Có người dẫn đầu rời đi, rất nhanh có cái thứ hai, cái thứ ba. Thời gian mấy mắt, nguyên bản khách và bạn ngồi đầy sinh nhật trên yến hội, bây giờ chỉ còn lại chủ gia. Dư Thiện Thần nhìn xem trống rỗng yến hội sảnh, nhìn lên trời cao, trong miệng lẩm bẩm một tiếng, đông vực sắp biến thiên. Từ sinh nhật tiệc rượu rời đi về sau, Lâm Thanh bắt đầu tiếp nhận 23 vị giã thần hương hỏa chi địa. Lâm Thanh cũng không có bởi vì bọn họ không cho bọn hắn có lưu chỗ trống, từ đó thả chậm tốc độ. Bọn họ không phải thờ phụng mạnh được yếu thua cái kia một bộ, vậy thì bồi lấy bọn hắn quán triệt đến cùng. 23 vị giã thần hương hỏa chi địa vô cùng bao la, muốn tiếp thu cũng cần thời gian nhất định. Nếu là trong thời gian này, những cái kia bị cướp đi hương hỏa chi địa người còn không thể được đến mới hương hỏa chi địa, chỉ sợ đến tiếp sau muốn cầm tới cũng sẽ rất khó. Thuyền con bên trên, Lâm Thanh cùng Bạch Huyền Phong đều tiến vào nhập định bên trong. Cái trước là đem các quốc gia hoàng đế kéo vào mộng cảnh bên trong, bắt đầu bố trí nhiệm vụ, thông báo bọn họ thay hình đổi dạng. Cái sau thì là nghiên cứu thất kiếp kiếm thuật thức thứ hai. Thức thứ nhất liền có uy lực như thế, càng về sau uy lực càng lớn, đối với thực lực khao khát, để Bạch Huyền Phong một khắc không dám trì hoãn, nhất là tại thử nghiệm đến thực lực mang tới chỗ tốt, càng truy sùng thực lực. Đương nhiên, hắn rõ ràng hơn một điểm. Bọn họ muốn cứu thần khí chi địa người, nhất định phải có đủ thực lực, nếu không ai cũng cứu không được, ngược lại chính mình sẽ còn chôn vùi sinh mệnh. Tại Lâm Thanh vội vàng tiếp nhận hương hỏa chi địa lúc, mặt khác còn sống 20 vị giã thần, mở ra nhộn nhịp cướp đoạt hình thức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đông vực lâm vào hỗn chiến. Cái này 20 người rất ăn ý, lẫn nhau ở giữa ngược lại không cướp đoạt, mà là chuyên môn nhìn chằm chằm đông vực mặt khác giã thần bắt đầu cướp đoạt. Nửa tháng sau đó, Lâm Thanh đem 23 vị giã thần hương hỏa chi địa toàn bộ tiếp nhận về sau, bắt đầu hướng về đông vực mặt khác cương vực tiến lên. Đông vực Bắc Cương chi địa, Lâm Thanh ba người chậm rãi đi vào phồn hoa đô thành bên trong, đi đến nằm ở đô thành chính vị trí trung tâm, lớn nhất miếu thờ phía trước. Ba người một bước vào miếu thờ, không khí bốn phía nháy mắt ngưng kết, quanh mình tất cả tựa hồ tiến vào bất động trạng thái. Ngàn lúa công còn mời đi ra một lần. Cùng lúc đó, đang núp ở hoàng cung bên trong, hấp thu hoàng gia tử khí chữa thương Dư Thiện Thần, đột nhiên nghe đến âm thanh quen thuộc kia, cả người đều không tốt. Một giây sau, Dư Thiện Thần thân hình xuất hiện tại Lâm Thanh trước mặt. Lâm Thanh nhìn xem vị này quen thuộc giả thần, có chút ngoài ý muốn. Nói thật, hắn thật đúng là không phải cố ý, thật không nghĩ tới lần thứ hai tại Đông Vực mở rộng cầu, lại là cái thứ nhất gặp Dư Thiện Thần. Dư Thiện Thần thần sắc trắng xám, nhưng trên mặt vẫn là mang theo hiền lành cười, chỉ là nụ cười này thấy thế nào làm sao khổ. Lâm Thanh đạo hữu. Lúc này Dư Thiện Thần thần thể suy yếu, dù sao vừa vặn cùng ngàn lúa giã thần đại chiến một trận, đem người cho đổi đi. Hắn còn chưa kịp khống chế ngàn lúa giã thần hương hỏa chi địa, không nghĩ tới liền nên đón Lâm Thanh cái này sát thần. Muốn hỏi hắn đời này nhất không muốn gặp là ai? Dư Thiện Thần không chút do dự, nhất định sẽ trả lời là Lâm Thanh. Lâm Thanh nhìn xem hư nhược Dư Thiện Thần, ở chỗ này có thể gặp phải hắn, chỉ có một cái khả năng. Cái này tiểu lão đầu mới vừa đổi đi bản địa thủ hộ thần, còn không có khống chế nơi đây hương hỏa. Lâm Thanh nhìn xem hắn, đều có chút không đành lòng, không biết nên mở miệng như thế nào. Dư Thiện Thần không phải ngu xuẩn, Lâm Thanh tới vì chuyện gì, hắn rõ rõ ràng ràng. Hắn trùng điệp thở dài một hơi, hướng về Lâm Thanh sâu sắc bái một cái, nôn từ khẩn thiết, trong giọng nói mang theo hèn mọn khẩn cầu. Lâm Thanh đạo hữu, mong rằng lưu cho ta một con đường sống. Phía trước đủ loại, là ta không phải, còn mời ngươi đại nhân có đại lượng, cho ta một con đường sống. Thời kỳ toàn thịnh hắn đều không thể chống lại Lâm Thanh, càng đừng đề cập bây giờ cái này tổn thương tình huống, càng thêm không phải Lâm Thanh đối thủ. Hắn muốn cướp đi nơi đây, không cần tốn nhiều sức. Nếu là nơi đây cương vực bị cướp đoạt đi, hắn sẽ không còn cơ hội từ mặt khác giã thần thủ bên trong cướp đoạt mới địa bàn, cho nên hắn duy nhất có thể làm chính là cầu Lâm Thanh thả hắn một con đường sống. Lâm Thanh nhìn qua trước mặt tiểu lão đầu, mở miệng nói, ngàn lúa hương hỏa chi địa đã bao hàm 5 cái quốc gia, Vân Hợp quốc về ngươi, còn lại 4 quốc về ta. Dư Thiện đạo hữu, ý của ngươi như nào? Dư Thiện thần thấp phòng tâm, khi nghe đến còn cho hắn có lưu chỗ trống, treo cao tâm cuối cùng thả xuống. Cảm ơn. Nơi đây liền để cho ngươi. Dư Thiện thần không được nói cảm ơn. Lâm Thanh mang theo Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh Tiêu hai người quay người rời đi. Dư Thiện thần nhìn xem Lâm Thanh bóng lưng rời đi, thật lâu không có thu tầm mắt lại. Hắn rất rõ ràng, người này tuyệt đối về sau sẽ trở thành chính thần, lại địa vị sẽ không thấp, tối thiểu thần quân trở lên. Ai, đáng tiếc, không thể trước thời hạn chỗ tốt quan hệ. Chương 391, đi tới Bắc vực chương 391, đi tới Bắc vực Khang Định quốc đô thành, nửa đêm ba canh. Đông, 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 phu canh cái mỏ âm thanh tại vắng vẻ trên đường phố quanh quẩn, khàn giọng gào to xuyên thấu sương mù dày đặc, trời hanh bất khô, cẩn thận củi lửa. Thuyền con không tiếng động trôi nổi tại trên hoàng thành trong không, trên thuyền ba người quan sát tòa này ngủ say đô thành. Lâm Thanh đứng chắc tay, tay áo tại trong gió đêm có chút đông đưa, ánh trăng đem thân ảnh của hắn quăng tại san sát nối tiếp nhau mái nhà bên trên, giống như một bức lưu động tranh thủy mặc. Lâm Thanh phất tay áo ở giữa, ba người đã đứng ở phố dài phần cuối. Phu canh sách theo đèn lồng đối diện đi tới, mờ nhạt vầng sáng chiếu ra hắn đầy mặt mệt mỏi. Hắn cứ như vậy trực tiếp từ ba người bên cạnh chạy qua, vận đục trong con ngươi phản chiếu lấy trống rông khu phố, hoàn toàn không có chú ý tới trên đường không hiểu xuất hiện ba người. Chuyển qua góc đường, một tòa cổ phát miếu thờ xuất hiện ở trước mắt. Sơn son cửa lớn điểm đầy mạ vàng đồng đình, dưới mái hiên treo đèn lồng lưu ly đem phù hướng công miếu bốn cái thiếp vàng chữ lớn phản chiếu tỏa ra ánh sáng lung linh. Cẩm thạch bậc thang không nhiễm trần thế, hai bên tượng đá trong miệng ngậm lấy dạ minh châu, chiếu lên trước cửa sáng như ban ngày. Ngược lại là khí phái. Tiểu Thanh Tiêu nhìn qua trên đầu cửa khảm nạm thất bảo lưu ly, so chúng ta trên đường gặp những cái kia miếu đều cường. Khang Định quốc là đông vực Bắc Cương chi địa giàu có nhất chi địa, nơi đây thần miếu xa hoa cũng thuộc về bình thường. Bạch Huyền Phong ngược lại không cảm thấy hiếm lạ. Tiểu Thanh Tiêu lại không cảm thấy như vậy, cho dù giàu có, nhưng cái này miếu thờ cũng quá mức xa xỉ. Nhìn một cái đây chính là Dạ Minh Châu, lại liền như vậy đặt ở tượng đá bên trong, cũng không sợ trộm nhớ thương. Lâm Thanh không có tham dự hai người chủ đề, bước chân chưa dừng. Mới vừa đi tới cửa miếu phía trước, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, nặng nề cửa miếu không gió tự mở, sóng nhiệt bọc lấy hương hỏa khí đập vào mặt. Trong điện 36 ngọn đèn đèn trong huy hoàng như ngày, chiếu rõ chính giữa một tôn mạ vàng tượng thần, đầu đội cửu lưu miệng quan, cầm trong tay ngọc như ý, khuôn mặt hiền lành như một xuân phong. Ba người bước vào miếu thờ, đèn trong đột nhiên thay đổi đến ảm đạm, chớp tắt. Không đợi Lâm Thanh mở miệng, một đạo khổ bức thân ảnh chậm rãi hiện rõ, người tới chính là Triều Tử Công. Tại nhìn đến Triều Tử Công về sau, Lâm Thanh bôi lông mày trao lên. Triều Tử Công, đã lâu không gặp. Triều Tử Công trên mặt chợt vật gạt ra một vệt nụ cười, Lâm Thanh đạo hữu, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp cái kia bốn chữ, nói đến vô cùng khó khăn. Triều Tử Công, ngươi đây là đổi chỗ. Lâm Thanh trên mặt ngậm lấy cười ôn hòa, tựa như lão hữu gặp mặt đồng dạng thân thiện. Có thể nụ cười này rơi vào Triều Tử Công trong mắt, phản phất nhìn thấy nụ cười của ác ma. Triều Tử Công biết Lâm Thanh tới đây mục đích, nhưng không nghĩ chủ động nói ra miệng, nhưng nghĩ lại nghĩ đến, một khi làm cho đối phương mở miệng, chính mình liền không có bất kỳ cái gì cứu vãn chỗ trống, rơi vào đường cùng, chỉ có thể chính mình chủ động mở ra. Lâm Thanh đạo hữu, có thể hay không cầu ngươi cho ta một con đường sống? Triều Tử Công vừa mới mở miệng lập tức cầu xin tha thứ, ngày ấy sự tình, là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tại hạ hướng ngươi bồi tội, hy vọng ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, dung tha ta một ngựa. Lâm Thanh còn chưa mở miệng, một bên Tiểu Thanh Tiêu nhíu mày mở miệng, ngươi người này hảo hảo kỳ quái. Nói như thế nào thật giống như ta nhà tiên sinh đặc biệt nhằm vào ngươi đồng dạng. Hôm nay người ở chỗ này, vô luận là người nào, tiên sinh đều sẽ tuân theo quy củ tới khiêu chiến. Ngươi còn không có tư cách kia, để tiên sinh chuyên môn vì ngươi mà đến. Tiểu Thanh Tiêu nhìn người này rất là khó chịu, phía trước tại cuộc kiến hội bên trên, hắn chính là gây sự người, bây giờ bày ra người bị hại răng rớp, xác thực để hắn không thoải mái. Gặp Tiểu Thanh Tiêu tức giận, Triều Tử Công ý thức được tự mình nói sai, bận rộn vung tay, Lâm Thanh đạo hữu, tại hạ không có ý tứ kia. Tại hạ liền, chính là hy vọng ngươi thả ta một con đường sống. Lâm Thanh đưa tay, đánh gây hắn đến tiếp sau lời nói, đơn giản rõ ràng tỏ rõ lập trường, phù hướng công hương hỏa chi địa đã bao hàm ba cái cỡ lớn đế quốc, hai cái cỡ trung đế quốc, một cái tiểu quốc. Ngươi cảm thấy cái nào thích hợp ngươi? Triều Tử Công nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, biết đây là đối phương cho chính mình để lối thoát. Hắn cũng không phải ngu ngốc, mặc dù đại quốc tốt, thế nhưng nhân gia có thể cho ngươi lưu một nơi sinh tồn, đã là khai ân, yêu cầu quá nhiều, ngược lại được không bù mất. Tiểu quốc cho ta liền tốt, ta chỉ cần một chỗ dung thân chỗ. Triều Tử Công rất quả quyết nói, có thể. Đợi đến Lâm Thanh rời đi về sau, yên tĩnh bên dưới tâm lai Triều Tử Công, hơi suy nghĩ một chút, con ngươi đột nhiên trợn to. Ta tiên. Trong miệng hắn hô nhỏ một tiếng, lấy hắn cái này xu thế. Triều Tử Công ngẩng đầu nhìn về phía xa không thể chạm tầng chín, nơi đó mới là hắn chân chính nơi quy tụ, đợi hắn rời đi về sau, những địa phương này lại đều sẽ một lần nữa phân chia, đến lúc đó có lẽ là hắn mở rộng hương hỏa chi địa thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc, không thể giao hảo. Nghĩ tới việc này, hắn liền hận không thể xuyên về đến nửa tháng trước, hung hăng quất chính mình hai cái bàn tay. Để ngươi ra mặt, để ngươi can thiệp vào. Triều Tử Công trong lòng không được hối hận ngày xưa lô mãng. Lâm Thanh bên này trắng trợn mở rộng chính mình cương vực, đông vực giã trong thần giới cũng biết Lâm Thanh tồn tại, càng biết sự tích của hắn. Theo sự tích của hắn tại giã thần giới truyền bá ra, có người tin tưởng, có lựa chọn không tin. Không tin người, tại gặp phải Lâm Thanh khiêu chiến lúc, tự nhiên là vượt khó tiến lên, kết quả cuối cùng chính là liền Lâm Thanh góc áo đều không có đụng phải, liền bị Bạch Huyền Phong đánh gục tới. Một cái không tin, đánh ngã một cái. Hai cái không tin, đánh ngã hai cái. Ba cái không tin, đánh ngã ba cái. Theo đánh ngã đến giã thần càng ngày càng nhiều, không còn có giã thần dám không tin. Làm một tên sau cùng giã thần nhường ra hương hỏa chi địa về sau, toàn bộ đông vực 85 trở lên cương vực, toàn bộ bị Lâm Thanh bỏ vào trong túi. Đem giã thần đả thông về sau, chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Đem các quốc gia hoàng đế kéo vào mộng cảnh bên trong, thông báo bọn họ thay đổi địa vị, sau đó đem hắn một ít sự tích bố trí thành thoại bản tử hoặc là hí khúc, đi theo mở rộng đi ra. Đương nhiên, Lâm Thanh cũng không phải chỉ riêng cầm không làm việc. Lâm Thanh cấp cho mỗi cái hoàng đế một cái lệnh bài, nếu là gặp phải cái gì khẩn cấp sự tình, có thể thông qua ngã đoạn ngọc bài triệu hoán hắn. Như không có khẩn cấp sự tình, có thể thông qua đốt hương cầu nguyện thông báo hắn. Tóm lại, xem như bọn họ thủ hộ thần về sau, liền muốn vì bọn họ phụ trách. Chỉ ăn không làm việc, cũng không phải Lâm Thanh tác phong. Tiên sinh, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Thuyền con bên trên, Tiểu Thanh Tiêu ăn trà bánh, ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi thăm. Bác vực. Được. Huyền Minh Thiên Thiên chỉ sóng biết dập dờn, lá sen ở giữa tới lui tuần tra mấy đôi cá chép vàng. Lôi Thần tựa tại cẩm thạch trên lan can, đầu ngón tay không có thử một cái địa đập của mặt, từ điện tại đốt ngón tay ở giữa nhảy vọt. Nói đến kỳ quái, hắn nghiêng đầu nhìn hướng bên người Phong Thần, mấy ngày nay sao không thấy Thủy Thần Điện người đi ra đi lại? Phong Thần chính cúi người gảy một đóa thủy tiên, nghe vậy xì khẽ một tiếng, ngân bạch tóc dài rủ xuống bả vai, lọn tóc đảo qua mặt nước, tràn lên nhỏ xíu gợn sóng. Ai biết được? Nàng hứng hờ địa bóp tiếp theo cánh hoa, có lẽ là lại say tại cái nào hoa thần ôn nhu hương bên trong. Lôi Thần nghe vậy cười to, tiếng cười chấn động đến mặt ao nổi lên sóng nhỏ, nói đến có lý. Lần trước hắn chẳng phải, lời còn chưa dứt, hai tên thần thị hốt hoảng mà đến, túc hạ sinh phong, cả kinh trong hồ cá chép tản đi khắp nơi. Bẩm thân quân, cầm đầu người hầu quỳ một chân trên đất, âm thanh phát run, Thủy Thần. Thủy Thần vẫn lạc. Chương 392, Huyền Minh Tiên chấn động chương 392, Huyền Minh Tiên chấn động cái gì? Lôi Thần Huyền Đình bỗng nhiên đứng thẳng người, trong tay thưởng thức lôi châu răng rắc một tiếng bóp vỡ nát. Phong Thần trong lam đầu ngón tay cánh sen bay xuống mặt nước, nàng chậm rãi ngẩng đầu, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Nói rõ ràng, Phong Thần thanh âm êm dịu, lại làm cho bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, Thương Minh, chết như thế nào? Người hầu nơm nớp lo sợ trả lời, hồi thần quân, tạm thời còn không biết. Người hầu tiếng nói vừa hạ xuống bên dưới, hai đạo mạc vàng đưa tin khiến đã phá không mà tới, vững vàng lơ lửng tại trong lam cùng huyền đỉnh trước mặt. Trên lệnh bài Huyền Minh hai chữ hiện ra lệnh thấu xương hàn quang, giới chủ uy áp xuyên thấu qua chữ viết đập vào mặt. Lập tức tiến về Huyền Minh điện. Hai người nhìn xem đến từ giới chủ đưa tin lệnh. Phong Thần trong lam váy dài nhẹ phẩy, thân hình như biến mất tản, chỉ ở tại chỗ lưu lại một sợi đánh lấy xoáy thanh phong lôi thần huyền đỉnh hư lạnh một tiếng, quanh thân lôi quang tăng gọn, hóa thành màu tím phích lịch quan trống không mà đi, chấn động đến ven đường tầng mây chia năm xẻ bảy. Huyền Minh điện bên trong, 72 căn bản long trụ ở giữa, Huyền Minh Thiên người trưởng quản Thái Hoành chân quân đứng chắp tay. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở ngoài điện, bước nhanh bước vào trong điện, hướng về phía thượng thủ nam tử chắp tay lễ bái. Tham kiến thượng thần. Thái Hoành chân quân xoay người, sắc bén ánh mắt đảo qua phía dưới chúng thần quân, Vũ Thần người đâu? Ngoài điện một tên thần tướng nghe tiếng, đội vàng tiến vào trong điện, một chân quỳ xuống hành lễ, hồi thượng thần, nhà ta thần quân chính thay đạo hòa tình quân làm việc, tạm thời chưa về. Thái Hoành chân quân nghe vậy, không lắm để ý, đối nó phất phất tay, tên kia thần tướng không người rời đi. Toàn bộ Huyền Minh Thiên bên trong, trừ bỏ đã thân tử đạo tiêu thủy thần, cùng với thay người làm việc còn chưa từng trở về Vũ Thần, còn lại thần quân đều là đến đông đủ. Thủy Thần vẫn là sự tình, các ngươi đã biết được a? Thái Hoành chân quân thanh âm trầm thấp ở trong đại điện quanh quẩn. Chúng thần quân cùng nhau đồng ý. Thái Hoành chân quân nhìn hướng Hỏa Thần, Hỏa Thần thần quân, ngươi đến cùng bọn hắn nói một chút chuyện đã xảy ra. Hỏa Thần Xích Viêm tiến lên một bước, quanh thân diễm văn lan lộn, đối với ở đây đầu góc mơ hồ thần quân nói ra, hơn tháng phía trước, cùng Thủy Thần ước định cẩn thận, hôm nay cùng nhau đi tới Huyền Minh Sơn. Đến địa điểm ước định, lại chậm chạp không thấy Thủy Thần. Ta liền cùng Thủy Thần truyền tin, kết quả tất cả truyền tin đều đã chìm đáy biển. Từ Huyền Minh Sơn rời đi, ta liền ngay lập tức tiến về Thủy Thần điện, nghĩ hỏi một chút đến tụ cùng. Kết quả phát hiện toàn bộ bên trong Thủy Thần điện, trừ bỏ cấp thấp người hầu, còn lại chân quân cùng thần tướng, toàn bộ đều không thấy vết tích. Hỏi thăm bên trong Thủy Thần điện người hầu, tất cả người hầu đều không rõ ràng bọn họ thần quân đi nơi nào. Đang lúc ta cảm thấy kỳ quái lúc, một tên người hầu thất kinh phòng mệnh hồn điện đi ra, ta thế mới biết Thủy Thần mệnh hồn đèn đã dập tắt, mà 12 thần tướng cùng với lệ thuộc hai vị linh quân, mệnh hồn đèn đều là diệt. Hỏa Thần Xích Viêm vung tay lên, hỏa diễm bên trong lập tức hiện ra Thủy Thần cung bên trong mệnh hồn trong điện cảnh tượng. Thuộc về Thương Minh mệnh hồn đèn đã dập tắt, xung quanh 12 ngọn đèn vụ đèn càng là vỡ thành một mịt. Thế, trong điện vang lên một mảnh hút không khí âm thanh. Người nào lớn mật như thế, vậy mà đem Thủy Thần điện mọi người giết đi. Lôi Thần lên tiếng kinh hô. Đến cùng là người phương nào, ngông cuồng như thế? Hẳn là ma giới người cho tàn lại cháy. Không có khả năng. Nếu thật là ma giới người ngóc đầu trở lại, thần ma biên giới sẽ không có tin tức truyền ra. Chúng thần quân nghị luận ở Mỹ, mỗi người thần sắc nghiêm trọng. Thái Hoành chân quân lên tiếng đánh gãy mọi người nghị luận, hôm nay triệu tập chư vị chưa đến, là muốn hỏi một câu chư vị thần quân, gần nhất nhưng có gặp qua Thương Minh. Hỏa Thần Xích Viêm lên tiếng trước nhất, ta 3 năm trước gặp một lần. Ta đã có 2 tháng có dư chưa từng nhìn thấy hắn, một lần cuối cùng gặp hắn, vẫn là cùng Lôi Thần cùng một chỗ. Phong Thần trong lam lên tiếng nói. Lôi Thần Huyền Đình gật đầu, không sai. Ta nhớ kỹ cùng hắn tách ra phía trước, hắn từng nói qua, muốn đi tới phạm trường này, chủ trì một cái giã thần yến hội. Đại đa số thần quân đều không có như vậy nhàn rỗi, đại đa số đều rất lâu chưa từng thấy qua Thủy Thần, chỉ có một phần nhỏ cùng hắn giao hảo thần quân, mới sẽ tại gần đây bên trong gặp qua. Hỏa Thần Xích Viêm nhíu mày, như vậy xem ra, Thủy Thần cuối cùng xuất hiện địa phương phạm là Trần Thiên. Từ khi hắn tiến về phạm trường ngày sau, rốt cuộc không người gặp qua Thủy Thần. Thái Hoành chân quân sắc bén ánh mắt nhìn hướng Xích Viêm thần quân, ngươi đi một chuyến phạm trường này, đem việc này điều tra rõ ràng. Cần tuân thượng thần thần chỉ. Xích Viêm chắp tay đón lấy việc phải làm. Thái Hoành chân quân ánh mắt quét về phía mặt khác thần quân, nếu có Thủy Thần thông tin, nhất thiết phải ngay lập tức báo cáo. Thái Hoành chân quân xem như Huyền Minh Tiên người trưởng quản, thế tất muốn biết rõ ràng Thủy Thần nguyên nhân cái chết. Bây giờ thủy thần vì sao mà chết, bị ai giết chết, thậm chí hắn thủy thần thần cách đều biến mất không còn tăm tích, chuyện thế này quá mức quỷ dị, tất nhiên phải làm rõ ràng. Trọng yếu nhất chính là tìm về viên kia mất tích thủy thần thần cách. Mỗi một cái thần cách đối với tầng 9 mà nói đều là đầy đủ chân quý, không thể thiếu. Như thần cách rơi vào đến ma giới, hoặc là mặt khác có ý khác nhân thủ bên trong, đối tầng 9 mà nói cũng không phải chuyện tốt. Huyền Minh Điện tản ra về sau, các vị thần quân top 5 top 3 tụ họp, mọi người xoay quanh trung tâm, đều là thủy thần sự tình. Tầng 9 đã bình yên rất lâu, lâu đến bọn họ đã quên đi bên trên một vị thần quân tử vong là khi nào. Hỏa thần Xích Viêm tại lĩnh mệnh về sau, dẫn đầu chính mình hai vị thủ hạ tiến về Phàm Trần Thiên Nam vực. Phàm Trần ngày Nam vực xanh ngắt sơn cốc, khe nước bên trong nước chảy không gió mà bay, dưới ánh mặt trời chết xạ ra thất thải quang ngất, lại trong hư không ngưng tụ thành một đạo màn nước. Ven hồ tiểu trúc bên trong, khê nữ lật xem nhân gian thoại bản tử, chính nhìn đến say sương ngon lành. Đột nhiên, một đạo cuốn theo lấy thần uy sắc lệnh, lơ lửng ở trước mặt nàng. Khê nữ thả ra trong tay thoại bản tử, ngón tay điểm nhẹ, sắc lệnh nháy mắt biến hóa ra một nhóm kim sắc chữ lớn, lập tức tiến về ẩn thần điện. Khê nữ nhìn xem đến từ Huyền Minh Thiên sắc lệnh, trong lòng run lên, không dám trì hoãn, lập tức khởi hành tiến về địa điểm. Dãy núi chỗ sâu, quanh năm không tiêu tan mây mù như lụa mỏng bao phủ một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Trong cốc bách hoa cạnh tranh hạ, thải điệp nhẹ nhàng, liền không khí bên trong đều nhấp nhô mùi hương thấm vào lòng người. Trong biển hoa hương, Cẩm Thạch Đình nghỉ mát yên tĩnh đứng sừng sững. Cột đình quấn quanh lấy sinh cơ bừng bừng dây leo, nở rộ kỳ hoa dị thảo đem cái đình trang trí đến giống như tiên cảnh. Trong đình trên bàn đá trưng bày linh trà, mờ mịt trong hương trà, nam thân ảnh chính chuyện trò vui vẻ. Âm xà đạo hữu lần này mang tới ngọc tuyết ngưng tụ lộ quả thật hay lắm. Ngón tay như nhánh hành ngọc khẽ vuốt chén trà, ngọc linh lung ánh mắt lưu chuyển, so với lần trước linh vụ trà càng hơn 3 phần. Ha ha ha. Âm xà giã thần cười to, vậy văn trường bảo theo tiếng cười run rẩy, ngọc linh lung đạo hữu nếu là thích, ta cái kia trong động phủ còn cất giấu mấy lượng. Lời còn chưa dứt, năm đạo kim quang xé rách mây mù, như mũi tên nhọn bắn vào trong đỉnh. Bá, năm đạo sắc lệnh lơ lửng ở trước mặt mọi người, mạ vàng trên lệnh bài huyền minh hai chữ chiếu sáng rạng rỡ, tản ra uy áp khiến bốn phía đóa hoa nháy mắt buông xuống. Năm người sắc mặt đột biến. Chương 393, ai là Lâm Thanh? Chương 393, ai là Lâm Thanh? Âm xả giã thần đầu ngón tay khẽ run địa điểm mở sắc lệnh, chờ thấy rõ nội dung về sau, mắt rắn bỗng nhiên co vào. Còn lại bốn người cũng là thần sắc kỳ biến, trong đỉnh bầu không khí nháy mắt ngưng trệ. Huyền Minh Tiên khẩn cấp triệu lệnh. Thiết Vô Nhai giã thần không tự chủ siết chặt trong tay chén trà. Tại sao lại chuyển triệu chúng ta? Ngọc Linh lung lông mày cau lại, giữa lông mày tràn đầy thần sắc lo lắng, em đẹp như thế nào đột nhiên triệu kiến? Lần trước như vậy, vẫn là 3000 năm trước. Không thích hợp. Một mực trầm mặc Linh tiểu đột nhiên mở miệng, sắc lệnh bên trong đặc biệt đánh dấu lập tức lên đường liền thời gian chuẩn bị cũng không cho. Năm người trao đổi ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy bất an. Trước hết quan để ý tới, đi lại nói, nếu là trễ, chỉ sợ thần quân không cao hứng. Điên công trầm giọng mở miệng, đi. Âm xà giã thần dẫn đầu hóa thành một đạo đũ quang phóng lên tận trời. Ngọc Linh lung đầu ngón tay hất lên nhẹ, giải xuống cánh hoa tại trên không ngưng tụ thành tiếng hò reo khen ngợi cầu. Linh điều giã thần chân đạp thanh mang, Điền công thì cùng Thiết Vô Nhai sóng vai mà đi. Qua trong giây lát, đình nghỉ mát không có mưa hay, chỉ còn năm chén chưa uống cạn linh trà còn tại bốc hơi nóng, mà ngoài đỉnh trong biển hoa, những cái kia nguyên bản linh động thải điệp giờ phút này lại cứng ngắc địa rơi xuống tại trên mặt cánh hoa, đều bị sắc lệnh dư vi đánh tan thần hồn. Sơn cốc yên tĩnh như cũ, chỉ có sắc lệnh lưu lại kim mang tại cẩm thạch trụ bên trên tiêu đốt ra vết cháy, mơ hồ hợp thành một cái giết chữ. Kẻ trái lệnh, giết. Thuyền con bên trên, một mực tiềm tu Lâm Thanh bỗng nhiên mở mắt ra. Mới vừa thu được đến từ phân thần truyền tin, Huyền Minh Tiên người đến, mang theo sắc lệnh mà đến. Chậc chậc, kẻ đến không thiện. Không cần hắn chính chủ quan tâm, tự có phân thần đi gặp một hồi Huyền Minh Tiên sứ giả. Ẩn thần điện Nam vực chúng giã thần lần lượt đến tiên vân đài, tường vân lượn lờ trên quảng trường, mọi người gặp nhau bây giờ là mặt ngoài hàn huyên, trong mắt lại cất giấu sâu sắc bất an. Thiết Vô Nhai đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngọc Linh Lung đạo hữu tu vi lại tinh tiến. Chào hỏi âm thanh liên tục không ngừng, lại so ngày xưa thiếu mấy phần thân thiện. Hai tháng phía trước cái này mới thấy qua, cái này mới không có trôi qua bao lâu, mọi người lại lần nữa gặp mặt. Qua nhiều năm như vậy, vẫn là đầu một lần. Mọi người tại ngoài cửa gặp phải, lẫn nhau chào hỏi, chỉ là lần này chào hỏi so với một lần trước tới đây muốn câu nệ rất nhiều. Đúng lúc này, một đạo bóng xanh bước trên mây mà đến, tiến vào mọi người tầm mắt. Chúng giã thần thấy thế, nhộn nhịp dừng bước lại chờ đợi lấy một màn kia thanh sam thân ảnh. Lâm Thanh xuất hiện tại chúng giã thần trước mặt. Chư vị, đã lâu không gặp. Lấy Thiết Vô Nhai cầm đầu một đám người nhộn nhịp tiến lên làm lễ. Lâm Thanh đạo hữu. Một đám người lẫn nhau hàn huyên. Lâm Thanh từng cái đáp ứng, chư vị chớ có để thần quân đại nhân đợi lâu. Đúng đúng đúng. Mọi người vốn là vây quanh Lâm Thanh đi lên phía trước, chỉ là tiến vào tiên vân đài về sau, Lâm Thanh nghiêng người đi tới Thiết Vô Nhai bên người, để chính mình mẫn diệt chúng thần bên trong. Bước vào ẩn thần điện về sau, cả đám người tùy ý ngồi xuống. Lâm Thanh vẫn là giống như trên một lần đồng đạo, ngồi tại chính giữa gần phía trước một chút vị trí, tất nhiên không chói mắt, cũng không đột ngột. Chúng giã thần vào chỗ về sau, từ ban đầu tán gẫu, nói xong không quan trọng sự tình, dần dần người có người bắt đầu đề cập lần này sắc lệnh sự tình. Ai, 3000 năm bên trong đều chưa từng nhận qua sắc lệnh, không nghĩ tới 3000 năm phía sau còn có thể lại lần nữa nhận đến sắc lệnh. Ta nhớ kỹ lần trước nhận đến sắc lệnh, còn là bởi vì có ma vật thoát khỏi cái giới, trốn vào phàm trần này. Hiệu lệnh chúng ta truy tìm ma vật. Đúng vậy a. Vừa nhắc tới chuyện cũ, không ít tham dự giả thần trên mặt đều lộ ra sống sót sau hai nạn chi sắc. Cái kia ma vật có thể khó lường, một lần kia thế nhưng là chết tốt hơn một chút giả thần, thậm chí liền Huyền Minh Thiên Thần Quân đều đã chết một đống, nghe nói một vị tinh quân đều vẫn lạc tại cái kia ma vật chi thủ. Nếu không phải thượng thần xuất thủ, chỉ sợ chết đến sinh mệnh sẽ càng nhiều. Các ngươi nói, lần này Huyền Minh Thiên lại lần nữa phát ra sắc lệnh, là không phải là bởi vì ma vật? Có Dã Thần suy đoán nói, có cái này khả năng. Nếu thật sự là như thế, cái kia đoàn người chẳng phải là nguy rồi? Có người không tránh khỏi lo lắng. Điền Công lên tiếng nói, chư vị chớ có chính mình dọa chính mình. Có lẽ là vì chuyện khác, không nhất định là ma vật. Đúng đúng đúng, hẳn là chuyện khác. Có người đi theo phụ họa. Tại chúng Dã Thần nghị luận lúc, Xích Viêm đã sớm ngoài cửa, đem trong điện người nói chuyện nghe đến rõ rõ ràng ràng. Gặp bên trong trò chuyện nội dung không có giá trị gì, cái này mới lộ rõ thân ảnh. Xích Viêm Thần Quân vừa xuất hiện, chúng Dã Thần nhộn nhịp đứng dậy, hướng về vào điện người chắp tay lễ bái. Tham kiến Thần Quân. Xích Viêm Thần Quân áo bào đỏ như lửa, mỗi một bước đều tại gạch ngọc bên trên lưu lại thiêu đốt vết tích. Đều ngồi đi. Hắn vất ống tay áo một cái, ngồi lên chủ vị, mắt sáng như đuốc địa đảo qua mọi người. Lần này triệu chư vị trước đến, là vì Thủy Thần Thần Quân sự tình. Vừa nhắc tới Thủy Thần Thần Quân, ở đây chúng Dã Thần đô là một mặt hoài nghi, chỉ có trong lòng Lâm Thanh hiểu rõ. Đây là phát hiện Thủy Thần vẫn lạc, chuẩn bị điều tra. Xích Viêm Thần Quân ánh mắt từ chúng Dã Thần trên thân đảo qua, Thủy Thần Thần Quân hai tháng phía trước chủ trì giới này ẩn thần tiệc rượu, nhưng có việc này. Có. Chúng Dã Thần gật đầu. Xích Viêm Thần Quân nhìn hướng ngồi tại vị trí cao nhất Khô Đằng lão ông, ngươi cùng bốn thần quân nói một chút, ngày ấy ẩn thần bữa tiệc Thủy Thần nhưng có dị thường. Vị điểm tên Khô Đằng lão ông lập tức đứng dậy, rất cung kính bẩm báo, hồi thần quân, ngày ấy Thủy Thần Thần Quân cũng không có dị thường. Xích Viêm Thần Quân ánh mắt quét về phía những người khác, các ngươi đều đến nói một chút, cái kia Thủy Thần ngày đó nhưng có khác thường. Nếu có người cung cấp manh mối, có thể đạt được một lần tiến vào thần chỉ cơ hội. Thần chỉ cơ hội, đây chính là một lần có thể trở thành chính thần trên đường bước đầu tiên. Không ít người rất kích động, nhưng kích động sau đó chính là cân nhắc. Mọi người tâm tư đều đang điên cuồng chuyển động, suy tư Xích Viêm Thần Quân vì sao muốn điều tra Thủy Thần. Thủy Thần có hay không xảy ra chuyện gì? Huyền Minh Tiên có hay không xuất hiện biến cố? Đang lúc chúng thần còn tại đắn đo, trầm tư thời điểm, có người lên tiếng. Hồi Thần Quân, ngày ấy Thủy Thần cũng không có khác thường. Bất quá, ngày ấy ngược lại là phát sinh một chút sự tình. Minh Anh Dã Thần lời vừa ra khỏi miệng, nháy mắt để tầm mắt của mọi người đều rơi ở trên người hắn, mà hắn lời nói, để người lập tức liên tưởng đến Lâm Thanh. Có người ánh mắt tại Minh Anh Dã Thần cùng trên thân Lâm Thanh vừa đi vừa về liếc nhìn. A, ngươi nói nghe một chút. Xích Viêm Thần Quân thân thể dựa vào phía sau một chút, sắc bén ánh mắt rơi vào Minh Anh Dã Thần trên thân. Minh Anh Dã Thần mở miệng phía trước, vô ý thức nhìn thoáng qua Lâm Thanh, trong mắt có một tia e ngại, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được dụ hoặc, kiên định tín nhiệm. Trên yến hội Lâm Thanh đạo hữu bị Linh Tê đạo hữu phát động khiêu chiến, cuối cùng Lâm Thanh đạo hữu lấy chống đỡ một chút năm, phản sát Linh Tê một nhóm năm người. Sau đó, Thủy Thần Thần Quân muốn nhận Lâm Thanh đạo hữu vào dưới trướng, nhưng bị Lâm Thanh đạo hữu cự tuyệt. Minh Anh Dã Thần thanh âm ngừng lại, phủi một cái Lâm Thanh về sau, tiếp tục nói, Lâm Thanh đạo hữu cự tuyệt về sau, Thủy Thần Thần Quân rộng lượng, cũng không có cùng tính toán, còn đưa đối phương một cái Thủy Thần Điện lệnh bài, mời đối phương tùy thời có thể đi Thủy Thần Điện. Xích Viêm Thần Quân lập tức tới hào hứng. Dám cự tuyệt Thần Quân mời người, cũng không thấy nhiều. Càng không thấy nhiều là Thương Minh người kia, thế mà bị cự tuyệt về sau, còn tiếp lấy mời. Ai là Lâm Thanh? Chương 394, Xích Viêm Thần Quân thăm dò chương 394, Xích Viêm Thần Quân thăm dò bị điểm đến tên, Lâm Thanh muốn làm tiểu trong suốt cũng không được. Hắn từ vị trí bên trên đứng dậy, hướng về thượng thủ Hỏa Thần Thần Quân chắp tay thi lễ, hồi Thần Quân, tiểu thần chính là Lâm Thanh. Xích Viêm Thần Quân hồng mi chau lên, sắc bén ánh mắt như dao cạo qua Lâm Thanh toàn thân. Đột nhiên vang một tiếng, một cỗ nóng rực thần uy tựa như núi cao đè xuống, Lâm Thanh dưới chân gạch ngọc răng rắc rách ra giống mạng nhện đường vân. Hắn thân hình thoát một cái, ống tay áo không gió mà bay, trên trán tóc rối bị khí lãng nhấc lên, lộ ra mi tâm một đạo như ẩn như hiện thanh văn. Mười hơi đi qua, Lâm Thanh lưng đã có chút cong, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Mồ hôi mịn theo gương mặt trượt xuống, tại hạ quai hàm ngưng tụ thành giọt nước lạch cạch nện ở rách ra gạch ngọc bên trên, nháy mắt buốt hơi thành sương mù. Trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngọc Linh Lung siết chặt trong tay áo dao tiêu khăn, đầu ngón tay có chút phát run. Nàng mặc dù không rõ ràng Lâm Thanh thực lực cụ thể làm sao, nhưng biết rõ vị này nhìn như ôn hòa đạo hữu có thể xa xa so bình thường Dã Thần cao hơn, có thể diệt linh quân hàng ngũ. Hiện nay để chật vật như thế, có thể thấy được Xích Viêm Thần Quân sợ là thật sự quyết tâm. A, Minh Anh Dã Thần cúi đầu nhấp trà, che giấu khỏe miệng giọng điểm ai. Hắn ước gì Lâm Thanh mất mặt trước mọi người, tốt nhất bị thần uy ép tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Liên tại Lâm Thanh đầu gối sắp chạm đất lúc, uy áp đột nhiên tiêu tán. Không sai. Xích Viêm Thần Quân vỗ tay cười to, trong mắt tinh quang lập lòe, so một số phế vật mạnh hơn nhiều. Minh Anh Dã Thần thủ bên trong chén trà run lên bần bật, nước trà nóng ở tại mu bàn tay đều không hề hay biết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thanh thẳng tắp bóng lưng, móng tay sâu sắc bóp vào lòng bàn tay, sợ bị phát hiện, lập tức túi đầu xuống, che giấu trong mắt cảm xúc, rất sợ bị người xung quanh chú ý tới. Xích Viêm Thần Quân đột nhiên nghiêng thân hướng về phía trước, hỏa diễm văn tú tay áo đảo qua bàn trà, có thể nguyện vào bốn quân dưới trướng. Lâm Thanh lau mồ hôi động tác có chút dừng lại. Thần Quân yêu mến, hắn cười khổ chắp tay, tư thái kính cẩn lại không hèn mọn, chỉ là tiểu thần từng từ chối nhã nhặn qua Thủy Thần đại nhân, như chuyển ném ngài muôn hạ. Đến lúc đó Thủy Thần đại nhân sẽ nghĩ lầm tiểu thần phía trước lời nói đều là nói dối. Cái này một đáp, đã muốn từ chối nhã nhặn mời chào, lại sẽ không gây nên đối phương hoài nghi, thoát khỏi chính mình hiểm nghi. Dù sao, hắn có thể còn không biết được Thủy Thần đã chết. Xích Viêm Thần Quân đột nhiên cười lạnh, "Thủy Thần, hắn đã chết?" "Cái gì?" Lâm Thanh con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt huyết sắc nháy mắt chút bỏ hết. trong điện lập tức sôi trào. Làm sao có thể? Người nào có bực này bản lĩnh? Chẳng lẽ ma vật hiện thế? Xem như hung thủ Lâm Thanh, vào giờ phút này chính hoàn mỹ diễn lại một cái bất ngờ nghe tin dữ dã thần hình tượng. Môi hắn run rẩy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, liền âm thanh đều mang vừa đúng kinh hoàng, thần quân nói là, thủy thần đại nhân. Vẫn là. Xích Viêm thần quân nheo lại mắt, đầu ngón tay trên bàn trà đập ra một chút vết cháy, rất bình tĩnh đem trên mặt mọi người nhỏ xíu biểu lộ từng cái thu vào trong mắt. Đều nói chuyện, Thương Minh thần quân lúc nào rời đi? Thiết Vô Nhai đứng dậy bẩm báo, hồi thần quân, ngày ấy yến hội còn chưa kết thúc. Thủy thần quân loại sách tay hai vị linh quân cùng nhau rời đi. Tại cái này sau đó, chúng ta lại chưa thấy qua thần quân đại nhân. Chúng ta thần nhộn nhịp gật đầu, thuyết pháp nhất trí. Xích Viêm thần quân ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh, hắn nhưng có liên hệ ngươi. Lâm Thanh bận rộn bẩm báo, chưa từng. Thật chứ? Thiên chân vạn sát. Lâm Thanh vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt thành thật gật đầu. Xích Viêm thần quân ánh mắt nhìn xung quanh một vòng về sau, nếu có Thương Minh thần quân thông tin, ngay lập tức báo cho tại bổn quân. Bổn quân nhất định có trọng thưởng. Ừ. Chúng gia thần cùng nhau đồng ý chờ Xích Viêm thần quân rời đi về sau, ở đây gia thần bọn họ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Xích Viêm thần quân tới là vì điều tra thủy thần cái chết. Các ngươi nói sẽ là người nào giết thủy thần? Ai biết được. Bất quá, có một chút có thể xác định, người kia tất nhiên thực lực phi phàm, nếu không cũng vô pháp giết thần quân. Điểm này là tự nhiên. Các ngươi nói có phải hay không là cái kia phía trên người? Tên kia gia thần thủ chỉ vào tầng 9. Có khả năng. Thủy thần chết rồi, cái kia thủy thần thần cách chẳng phải là trống đi. Lời kia vừa thốt ra, mọi người đôi mắt phát sáng. Không biết vị kia linh quân có cơ hội thu hoạch được thủy thần thần cách. Như linh quân vị trí chống đi một cái, đây chẳng phải là nói chúng ta cơ hội tới. Mọi người hô hấp thay đổi đến gấp rút. Đây chính là trở thành chính thần cơ hội, bọn họ ở đây bên trong, tốt hơn một chút người đều chờ đợi mấy ngàn năm lâu. Nếu người nào có thể tìm đến thủy thần bị giết manh mối, có lẽ có nhìn thu hoạch được thần cách. Đàng Công mở miệng nói. Minh Anh gia thần nghe vậy, thầm mắng Đàng Công lắm mồm. Tại chúng gia thần nhãn ngọn nguồn ngậm lấy kích động lúc, linh tiểu âm thanh không mặn không nhạt vang lên. Chư vị, các ngươi chờ có quên đi, có thể giết thần quân người, thực lực tất nhiên vượt xa thủy thần. Người cái này đụng lên đi, khác còn không có trở thành chính thần, liền đem tính mạng của mình cho góp đi vào. Thiết Bô Nhai đồng ý gật đầu, linh tiểu đạo hưu nói rất có lý. Chuyện này muốn làm còn cần cẩn thận chút. Lâm Thanh từ đầu đến cuối đều không nói gì, yên tĩnh nghe lấy bọn họ thảo luận. Minh Anh gia thần ánh mắt liếc nhìn Lâm Thanh, cười nói, Lâm Thanh đạo hưu, tại hạ cảm thấy việc này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Như ngươi có thể cung cấp manh mối, lại thu hoạch được Xích Viêm thần quân che chở, linh quân vị trí ở trong tầm tay. Đây cũng là đem cừu hận đều hội tụ đến trên người mình. Lâm Thanh lạnh lạnh con mắt giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương, Minh Anh đạo hữu, nếu là muốn cùng ta đánh sinh tử lôi đài nói thẳng chính là, không cần như vậy hàm xúc. Minh Anh giã thần nụ cười trên mặt trực tiếp cứng đờ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Thanh sẽ như thế ngay thẳng. Ha ha ha, Lâm Thanh đạo hữu nói đùa, ta không có ý tứ kia. Nếu là ta nói cái gì, để ngươi hiểu lầm, ta tại chỗ này trước cùng ngươi xin lỗi. Minh Anh một mặt khiêm tốn, mơ hồ một bộ bị Lâm Thanh ý thế hiếp người cho hụ sợ bộ dáng bị khuất. Lâm Thanh nhẹ liếc mắt nhìn hắn, bực này tiểu nhân hành vi, xác thực để người buồn nôn. Dạng này người, Lâm Thanh đời trước từng trải qua quá nhiều, chính là một cái lao âm trong bách lao âm bách tưởng. Đừng cho loại người này cơ hội, một khi cho loại này cơ hội, tất nhiên sẽ bị đối phương làm cho rất thảm. Ha ha. Lâm Thanh khép cười một tiếng, trực tiếp quay người cùng Thiết Vô Nhai mấy vị quen biết gia thần nói một tiếng, liền rời đi ẩn thần điện. Chờ Lâm Thanh vừa rời đi, vừa rồi còn vâng vâng dạ dạ Minh Anh gia thần yếu ớt thở dài một hơi, thế đạo này càng ngày càng khó khăn. Người ở chỗ này không phải người ngu, tự nhiên nghe ra trong lời nói của đối phương có chuyện. Thiết Vô Nhai cười lạnh một tiếng, tâm thuật bất chính người, tất nhiên là càng ngày càng khó. Minh Anh giã thần sắc cứng đờ, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Ngọc Linh Lung khinh bị ném cho đối phương một ánh mắt về sau, xoay người rời đi. Những người khác cũng không tiếp gốc dạng, tựa hồ không nghĩ dính líu đến Minh Anh cùng Lâm Thanh ở giữa tranh đấu. Thấy mọi người không đáp chính mình lời nói, Minh Anh sắc mặt thay đổi đến càng khó coi. Chư vị, ta đi trước một bước. Thiết Bô Nhai xoay người rời đi. Ngọc Linh Lung đám người theo sát phía sau, càng ngày càng nhiều người rời đi. Chương 395, dây leo công phản bội. Chương 395, dây leo công phản bội. Minh Anh nhìn xem mọi người bóng lưng rời đi, tức giận tới mức cắn răng, nhưng không còn dám trên mặt nổi phát tác. Đàng Công, ta cùng một nói đi. Minh Anh nhìn hướng Đàng Công giã thần. Đàng Công thấy đối phương tới gần, bận rộn vung vung tay cự tuyệt, không tiện đường. Minh Anh nhíu mày, nhưng vẫn như cũ đi theo ở bên người hắn, thấp giọng mở miệng, "Đàng Công, Lâm Thanh đạo hữu đem ngươi đả thương, còn liên tục cướp đoạt ngươi hai lần hương hỏa chi địa, như thế hành vi sát thực khiến người khó hiểu. Ngươi thế nhưng là phía trước đắc tội qua hắn." Đàng Công chỗ nào không biết đối phương điểm tiểu tâm tư kia, gượng cười ứng phó, "Ta cùng Lâm Thanh đạo hữu cũng không có cái gì hiểu lầm, cái kia hương hỏa chi địa cũng là ta tài nghệ không bằng người, cùng Lâm Thanh đạo hữu không có quan hệ. Nơi đây lại không có người ngoài, Đàng Công không cần cẩn thận như vậy." Minh Anh nhẹ giọng nói. Đàng Công nói thầm trong lòng, người này rốt cuộc muốn làm gì? Vốn là muốn rời đi tâm tư nghỉ một chút, cảm thấy có quyết đoán. Hắn nhìn bốn phía một cái, tựa hồ tại phòng bị cái gì. Minh Anh thấy thế, cảm thấy hiểu rõ. Đàng Công đưa tay, bày ra một cái thô giáp cách âm kết giới, cái này mới yên tâm to gan mở miệng, Lâm Thanh người này, người ta đều đắc tội không nổi. Không cần thiết cùng hắn nổi tranh chấp, nếu không thua thiệt là ngươi. Minh Anh nghe vậy, trong mắt lướt qua một vẻ hiểu rõ, hắn yếu ớt thở dài một hơi, không phải là ta muốn cùng hắn nổi tranh chấp, là hắn đã hiểu lầm ta, đem ta ghi hận bên trên. Đàng Công trong lòng oán thầm người này không muốn mặt, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì cùng chung mối thù biểu lộ. Ai? Nhìn một chút đi. Nhẫn. Minh Anh cười nhạo một tiếng, trong mắt hiện lên một vệt niềm ai, ta ngược lại là nguyện ý lui một bước trời cao biển rộng, nhưng người khác cũng không nhất định buông tha a, ngươi ta đều cùng hắn là thủ, chỉ sợ cuộc sống sau này không dễ qua. Bây giờ thủy thần vẫn lạc, linh quân bên kia chắc chắn sẽ chống đi một cái thần cách, ngươi nói như lấy Lâm Thanh thực lực kia, trở thành chính thần là ở trong tầm tay a, một khi hắn trở thành chính thần về sau, ngươi ta chỉ sợ lại không đường sống. Thấy đối phương đem lời nói nghiêm trọng như vậy, Đàng Công lông mày nhíu chặt, vẻ mặt buồn thiu chi sắc, không, không thể nào. Hắn có lẽ không đến mức a. Hừ. Minh Anh hừ lạnh một tiếng, làm sao không biết. Nhìn xem linh tê bọn họ năm cái hạ chàng liền có thể nhìn thấy một hai. Lấy khinh thường lớn, không phải bàn cái a. Minh Anh trùng điệp hít một tiếng khí. Nhưng chúng ta lại có thể làm sao? Đánh lại đánh không lại. Đàng Công vẻ mặt buồn thiu. Minh Anh thấy đối phương cuối cùng cắn câu, vung tay lên, lại một lần nữa bày ra một tầng ngăn cách trận. Hắn nhẹ giọng nói, kỳ thật, giải quyết việc này không khó. Đàng Công minh bạch, hắn mục đích thực sự muốn hiển lộ, ra vẻ ngây thơ, không khó. Ngươi thế nhưng là có biện pháp. Nhanh mau nói đi. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần chúng ta nói cho Xích Viêm thần quân. Tại yến hội kết thúc về sau, tận mắt nhìn đến Lâm Thanh cùng Thủy Thần từng có tiếp xúc. Đàng Công ngạc nhiên trừng lớn mắt, cái này, đây không phải là lừa gạt Xích Viêm thần quân. Việc này, Xích Viêm thần quân hỏi một chút Lâm Thanh, nói dối tự nhiên mà phá. Bị Xích Viêm thần quân biết, người ta có thể chịu không nổi. Minh Anh bụng trộm lật một cái liếc mắt, cũng không biết Đàng Công như vậy ngu dốt, chỉ có thể tinh tế cùng hắn nói. Cái này còn không đơn giản. Chúng ta chỉ cần trước thời hạn chắn mất con đường của hắn là đủ. Đàng Công minh bạch, đây là trước thời hạn cho Xích Viêm thần quân nói xấu, đem Lâm Thanh muốn nói lời nói, trước thời hạn chắn. Như vậy vô luận Lâm Thanh nói như thế nào, thế tất đều sẽ bị Xích Viêm thần quân hoài nghi. Đối với những này chính thần mà nói, một số thời khắc thả giết lầm, cũng sẽ không bỏ qua. Dù cho cuối cùng có thể thả lại đến, chỉ sợ tu vi cũng sẽ tại chính thần bọn họ thẩm vấn bên dưới, hao tổn hơn phân nửa. Vô luận là kết quả gì, đối Lâm Thanh mà nói, dính vào chẳng khác nào đi nửa cái mạng. Không thể bảo là không độc. Hắn thực lực bị hao tổn, lấy Minh Anh đức hạnh, tất nhiên sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đến lúc đó Lâm Thanh mạng nhỏ thôi vậy. Minh Anh người này thật là âm độc. Đàng Công trong lòng đã cho hắn đánh lên không thể kết giao nhãn hiệu. Cũng không tệ biện pháp. Ngươi chuẩn bị lúc nào đi? Đàng Công mở miệng hỏi thăm. Minh Anh một mặt xoắn xuýt chi sắc, việc này chỉ sợ ta không cách nào làm. Vừa rồi tại trên ẩn thần điện, ta cùng Lâm Thanh lên qua tranh chấp. Nếu ta lúc này lại cùng Xích Viêm thần quân đề cập, sợ rằng không cách nào làm cho Xích Viêm thần quân tin tưởng. Đàng Công minh bạch. Hóa ra con hàng này là chuẩn bị kéo chính mình làm dê thế tội. Nếu là Xích Viêm thần quân không tin tưởng mình, tin tưởng Lâm Thanh, như vậy tiếp nhận Xích Viêm thần quân người là hắn. Đồng thời còn phải thừa nhận đến từ Lâm Thanh trả thù. Nếu là thành công, hắn có thể mị thu hoạch kết quả, mà chính mình sợ rằng sẽ gặp phải Lâm Thanh trả thù. Con hàng này đánh đến một tay tính toán thật hay a. Cái này, Đàng Công do dự. Minh Anh dụ dỗ từng bước tiếp tục khuyên bảo, chúng ta cái này cũng là vì tự vệ. Ngươi nếu là không sớm đem hắn giải quyết, đến lúc đó mất mạng người, thế nhưng là người ta. Đàng Công do dự mấy hơi về sau, cuối cùng là hạ quyết định, gật gật đầu, được. Gặp hắn đồng ý, Minh Anh trong mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ đắc ý, ta cái này liền đi tìm Xích Viêm thần quân nói việc này. Ừm. Lặng lẽ đợi tin tức tốt của ngươi. Đàng Công không dám dừng lại lâu, xoay người rời đi. Cùng Minh Anh giã thần sau khi tách ra, Đàng Công lập tức cho Lâm Thanh truyền âm. Liên miên bất tuyệt bên trong thập vạn đại sơn, có một tòa cô phong vụt lên từ mặt đất, như lợi kiếm xuyên thẳng vân tiêu. Vách núi cao chót vót bên trên quái thạch đá lởm chởm, vài quặng khô lỏng ngoan cường mà cắm rễ tại khe đá bên trong. Sườn núi trở lên quanh năm mây mù lở lờ, lạnh lẽo gió núi gào thét mà qua, cuốn lên vụn vặt hạt tuyết. Chật hẹp lưng núi đường nhỏ chỉ chứa một người nghiêng người mà qua, hai bên đều là vạn trượng thâm uyên, khiến người nhìn mà phát khiếp. Giờ phút này tuyệt đối đỉnh núi bên trên, đứng lặng lấy hai đạo cao to thân ảnh, một người một bộ trưởng sam màu xanh, một người mặc lộng lẫy kim sắc gấm vóc quần áo. Đàng Công tinh tế đem Minh Anh cùng mình nói, một năm một mười bàn giao. Bàn giao xong về sau, nhịn không được cảm thán lên tiếng, Minh Anh người này quá mức âm độc, như lưu lại hắn, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Đa tạ Đàng Công đạo hữu nhắc nhở. Người chuẩn bị. Đàng Công vừa mới xuất khẩu, liền cảm giác không ổn, trực tiếp ngừng lại. Tất nhiên người này không cho ta xuống đường, vậy chỉ có thể trước tiến hắn lên đường. Nguyên bản hắn còn muốn lấy trước đem Nam vực chư quốc cái đuôi quét sạch sẽ về sau, lại đến giải quyết cái này hậu hoạn, tất nhiên đối phương thích như vậy đi bắn ra, vậy chỉ có thể rút ra một chút thời gian, trước giải quyết hắn. Vô luận là Nam vực cái đuôi, vẫn là Đông vực cái đuôi, hắn hiện tại cũng phải trước thời hạn quét sạch sẽ mới được. Tốt tại hắn có hệ thống, có thể hối đoái bóp méo ký ức thuật pháp. Đàng Công đại hỉ. Hắn tự nhiên là hy vọng Lâm Thanh đem người này giải quyết, dù sao chính mình mật báo khẳng định giấu không được bao lâu, đến lúc đó bị Minh Anh biết, ai biết lấy người này tính tình, sẽ như thế nào đối với chính mình dùng ám chiêu. Cho nên, Minh Anh phải chết. Ta cùng hắn tách ra phía trước, lén lút ở trên người hắn bung một chút thuốc bột, có thể bằng vào tuần âm điệu truy tung đến hắn. Đàng Công tay nhất chuyển, lòng bàn tay nhiều ra một cái toàn thân trắng như tuyết, phản phất một viên bóng chim nhỏ. Lâm Thanh nhìn thoáng qua tuần âm điệu, có chút không nhịn được cười. Đàng Công đạo hữu thật là tâm tư tỉ mỉ, suy nghĩ chu toàn. Hắn cùng đối phương so ra, tựa hồ cái sau càng muốn Minh Anh đi chết. Lâm Thanh đem tuần âm điệu triệu hoán đến trong tay mình, việc này không nên chậm trễ, tại hạ đi trước một bước. Tốt. Đàng Công nhìn xem Lâm Thanh đi xa bóng lưng, thở dài ra một hơi. Có Lâm Thanh đạo hữu xuất mã, Minh Anh cái kia lão âm bách tường nhất định phải chết. Chương 396, giải quyết Minh Anh. Chương 396, giải quyết Minh Anh. Tìm âm chim hóa thành lưu quang xuyên qua tầng tầng mây mù, cuối cùng ở lại tại một chỗ ẩn nấp trên sơn cốc trống không. Lâm Thanh chắp tay đứng ở trong mây, nhìn xuống phía dưới bị dây leo che giấu động phủ nhập khẩu. Trong cốc nước suối róc rách, kỳ hoa dị thảo ở giữa bốc hơi lấy hồng nhạt sương mù, hiển nhiên bị làm thuật pháp. Trong động phủ, Minh Châu khảm vết tường, ấm hương lượn lờ. Minh Anh giã thần nửa tựa tại phủ lên con trồn tuyết ra trên giường ngọc, và áo mở rộng. Một tên mặc sa mỏng hồ yêu chính phục tại trước ngực hắn, nhọn móng tay như có như không địa vạch qua da thịt của hắn. Đại nhân hôm nay đặc biệt nhiệt tình đâu, hồ yêu môi son khẽ mở, thổ khí như lan. Nàng thính hai lông tơ cọ lấy Minh Anh cái cằm, chín đầu xóa tung cái đuôi tại sau lưng chập chờn, mang theo từng trận làn gió thơm. Minh Anh giã thần hầu kết nhấp đô, đang muốn túi người, đột nhiên phanh một tiếng. Động phủ cấm chế ầm vang vỡ vụn, đá vụn gì rào rơi xuống. Chói mắt sắc trời bên trong, một đạo bóng xanh đạp bụi mà đến. Dừng, Lâm Thanh. Minh Anh giã thần mãnh địa đẩy ra hồ yêu, sắc mặt nháy mắt thảm đạm. Hắn luôn cuống tay chân buộc lên dây thắt lưng, ngọc bội lạch cạch một tiếng ngã trên mặt đất, vỡ thành hai mảnh. Hồ yêu sớm đã co lại đến nơi hẻo lánh, chín cái đuôi xít sao cuốn lấy thân thể. Nàng nhận ra người trước mắt chính là tại mấy tháng trước cầm xuống Nam vực 80 cương vực thần minh, nhưng phàm là tại mảnh này địa giới sinh hoạt yêu tà tất nhiên muốn nhận rõ ràng phương thế giới này lớn nhỏ vương. Còn không đi. Lâm Thanh quét nàng một cái. Hồ yêu như được đại xá siêu địa hóa thành khói trắng bỏ chạy, liền yêu mến nhất san hô châm đều không để ý tới nhặt. Đạo hữu đây là ý gì? Minh Anh giã thần dáng chống đỡ lấy khuôn mặt tươi cười, sau lưng cũng đã chạy ra mồ hôi lạnh. Hắn lén lút bấm niệm pháp quyết, lại phát hiện quanh thân linh lực ngưng trệ. Chẳng biết lúc nào, cả tòa động phủ đã bị bày ra cấm chế. Lâm Thanh chậm rãi phủi nhẹ tay áo bên trên không hề tồn tại cho bụi, chuyên tới để mượn đường bằng hữu một vật. Sao? Vật gì? Tính mệnh. Cái này hai chữ vừa ra khỏi miệng, trong động nhiệt độ chợt hạ xuống. Minh Anh giã thần đồng lỗ đột nhiên co lại, cuối cùng thấy rõ Lâm Thanh trong mắt cái kia lao sát ý lạnh như băng. Hắn bỗng nhiên bóp nát dấu ở trong tay áo đột phủ, đã thấy lá bùa hóa thành cho tàn bay xuống. Nghĩ mượn đao giết người. Lâm Thanh đầu ngón tay sáng lên một điểm thanh quang, ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao? Minh Anh giã thần mặt xám như tro, trong lòng đem đẳng công mắng tổ tông 18 đời. Đột nhiên, hắn bạo khởi, lấy ra bản mệnh pháp bảo, lại bị một đạo chống rông xuất hiện kiếm khí ngay ngược xuyên qua. Phúc. Máu tươi phun tại con trồn tuyết trên da, tựa như tràn ra hừng mai. Minh Anh giã thần cúi đầu nhìn xem ngực lỗ máu, không thể tin thì thảo, ngươi sao? Như vậy. Đến chết một khắc này, Minh Anh giã thần cái này mới giật mình, hắn xa so với chính mình trong dự đoán còn muốn cường đại. Chỉ cần một chiêu, chính mình liền không còn sức đánh trả, cái này thực lực đã vượt xa hắn đối giã thần thực lực nhận biết. Ngoài động, cái kia chạy trốn hồ yêu đột nhiên quay đầu, thấy được cả tòa sơn cốc bị thanh quang bao phủ. Sau một khắc, ngọn núi ầm vang sụp đổ, mà đạo kia bóng xanh sớm đã không biết tung tích. Hồ yêu thân hình dừng lại, nhìn xem vanh sập động phủ, lẩm bẩm một tiếng, quá cường đại. Chắc không được sẽ trở thành nam vực đua không ai. Minh Anh giã thần tử vong, thuộc về hắn hương hỏa chi địa, tự nhiên bị Lâm Thanh tiếp nhận. Một mực quan tâm Minh Anh hương hỏa chi địa đằng công, tại nhìn đến Minh Anh miếu tấm biển bị mở ra, trong lòng ngừng lại an. Quả nhiên, chính mình đi thích hợp. Nếu là đi theo Minh Anh cái kia cầu vật, chính mình chỉ có một đầu tử lộ. Cùng lúc đó, đông vực cùng bắc vực chỗ giao giới, một đạo sâu không thấy đáy nứt ra huyền nối ngang đông tây, tựa như thiên thần lấy cự phủ bổ ra vết thương. Lâm Thanh đứng ở vách đá vạn trượng một bên, thanh sam bị cương phong xé rách đến bay phất phới. Dưới chân là bước lên sương mù hỗn độn, mơ hồ có thể thấy được màu tím lôi đỉnh tại trong sương mù rú tẩu, mỗi một lần chớp động đều kèm theo không gian vặn vẹo bù bù. Tiên sinh, đây chính là trong truyền thuyết vệ thần uyên. Bạch Huyền Phong nhìn qua bờ bên kia mơ hồ sơn ảnh, mang theo hiếu kỳ đánh giá. Nghe đồn cái này uyên có thể thôn vệ giã thần thần thức, đông vực cùng bắc vực giã thần đều là không dám tùy tiện vượt qua. Lâm Thanh đầu ngón tay điểm nhẹ thân thuyền, thuyền con lập tức nổi lên màu xanh vầng sáng. Đi. Thuyền con chậm rãi lái vào sương mù. Lâm Thanh chắp tay đứng ở thuyền đầu, trước mắt đạo này kéo dài vạn dặm thâm uyên. Nghe nói nơi đây là mấy vạn năm trước bảy vị thiên quân hôn chiến lúc lưu lại vết thương. Hai bên vách đá bóng loáng như gương, mơ hồ có thể thấy được năm đó kiếm khí vết đao, đáy vực lăn lộn kim sắc sương mù bên trong, thỉnh thoảng bắn ra làm người sợ hãi bi áp. Bạch Huyền Phong chú ý tới đáy vực kim sắc sương mù, đó là thiên quân lưu lại đạo vận, vậy mà trải qua vạn năm vẫn chưa tiêu tản, thật là lợi hại. Đột nhiên, thuyền con lái vào một mảnh nặng nề sương mù bên trong, một cỗ bảng bạc uy áp như lưới dao của tới. Cái này uy áp. Tiểu Thanh Tiêu thân thể nhỏ bé có chút lui về sau một bước nhỏ. Trong tay Bạch Huyền Phong thất tinh thần kiếm có chút rung động. Lâm Thanh đồng thời chỉ tại thân thuyền một bệ, thanh quang đại thịnh. Thuyền con mặt ngoài đạo văn từng cái sáng lên, lại tạo thành một bức hoàn chỉnh chu thiên tinh đấu cầu, đem đánh tới thần uy toàn bộ triệt tiêu. Ngay tại lúc này, thuyền con chậm rãi lái vào thâm uyên. Vừa mới đi vào, bốn phía lập tức vang lên đinh thai nhức óc tiếng la giết, phản phất năm đó trận đại chiến kia ngay tại tái diễn. Sương mù bên trong thỉnh thoảng hiện lên không hoàn chỉnh quang ảnh mảnh vỡ. Một đạo ngang qua chân trời đao mang hư ảnh, một nửa đông kết thời không chỉ ấn, còn có cái kia lao chạm diệt tinh thần kiếm ý. Từng màn tàn ảnh từ đám bọn hắn trước mắt bay lượn mà qua. Thuyền con xuyên qua cuối cùng một đám mây sương mù, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Liên miên núi tuyết tại trời trong bên dưới hiện ra lam nhạt ánh sáng nhạt, lưng núi đường cong nhu hòa chập trùng, giống ngủ say cự nhân lưng. Dưới chân núi, rừng cây lá kim hất lên tuyết thật dày thảm, thỉnh thoảng có cảnh tùng không chịu nổi trọng lượng đổ rào rào rơi xuống khối tuyết. Nơi xa khói bếp lượn lờ, mấy cái bọc lấy áo da tiểu phu chính đạp xe trượt tuyết đi xuyên trong rừng, sau lưng kéo lấy mới chém dương tuổi. Thuyền con hạ thấp độ cao, lướt qua kết băng đường sông. Mặt băng bên dưới quần quần sóng ngầm, mơ hồ có thể thấy được bảy cá tới lui. Bên bờ chất đống ngư nhân đục băng khí cụ, một nửa đông cứng băng bên trong cạnh thùng gỗ, còn giữ vài miếng bảy bạc. Tiểu Thanh Tiêu ghé vào biên giới, hiếu kỳ nhìn chằm chằm mặt băng phía dưới. Bắc vực vậy mà như thế lạnh. Bạch Huyền Phong đưa tay, tiếp lấy một mảnh bay xuống bông tuyết, cái kia bông tuyết tại hắn lòng bàn tay lại không hòa tan. Tiểu Thanh Tiêu cũng là cảm thấy ngạc nhiên, đâu bực cây xanh thường thành, cái này vừa qua là trời, đến Bắc Bực, vậy mà hoàn toàn khác biệt. Hắn nghiêng đầu nhìn hướng Lâm Thanh, hiếu kỳ hỏi thăm, tiên sinh, Bắc Bực có hay không lâu dài bị băng tuyết bao trùm? Như đúng vậy, nơi này bách tính lại nên làm như thế nào sinh hoạt? Tại hắn sinh hoạt sông lớn khu vực, một năm bốn mùa rõ ràng. Nơi này nhìn lại không giống như là một năm bốn mùa rõ ràng cương vực. Một phương khí hậu nuôi một phương người, tại chỗ này sinh hoạt bách tính, tự có bọn họ cách sống. Lâm Thanh mặc dù không biết một mực lâu dài sinh hoạt tại nơi cực hàn người là thế nào sinh hoạt, nhưng nhìn qua phim phóng sự hắn, minh bạch một cái đạo lý, bọn họ tự có một bộ sinh tồn phương thức. Chương 397, nơi cực hàn chương 397, nơi cực hàn thuyền con vùng ven sông mà lên, bay vùn vụt thời gian một chén trà công phu, phía trước xuất hiện một tòa đá xám tường thành trì. Giờ phút này, đầu tường binh lính tuần tra a ra bạch khí ngưng tụ thành sương hoa, treo ở sợi râu bên trên. Cửa thành mở rộng, chuyển than xe bò chen chúc lấy tuyết động chậm rãi tiến lên, vết bánh xe bên trong rất nhanh lại tích lấy mới tuyết. Bên đường quán rượu đông vải màn bị nhấc lên, mang theo rượu mạch hương hơi nóng trào ra, nháy mắt liền tại màn vai diễn kết ra băng lưu tử. Càng xa xôi, đồng ruộng che kín qua đông chiếu rơm, mấy cái nông phụ đeo giỏ vội vàng chạy qua, trong rổ chứa đông cứng dưa chua. Các nàng giẫm ra dấu chân rất nhanh liền bị mới tuyết vùi lấp, chỉ còn lại một chuỗi nhàn nhạt vết lõm. Lâm Thanh thu hồi thuyền con, ba người chuẩn bị đạp tuyết mà đi, vừa hạ xuống địa, giày hãm vào nửa thước sâu tuyết động, gió lạnh cuốn vụn bật băng tinh đập vào mặt. Ba người đứng tại đất tuyết bên trong, mặc dù lạnh gió thổi không tan trong cơ thể của bọn họ linh lực, nhưng vẫn là vô ý thức rụt cổ một cái. Tê lạnh quá. Tiểu Thanh Tiêu làm bộ xoa xoa tay cánh tay, còn khoa trương run lập cập. Hắn hô ra bạch khí trong không khí ngưng tụ thành sương hoa, lại cố ý để răng nhẹ nhàng run lên, phát ra khanh khách tiếng vang. Mấy cái bọc lấy thật dày áo đông lão nông vừa vặn đi qua, thấy thế thẳng lắc đầu. Lão giả dẫn đầu râu treo đầy bù băng, hảo tâm nhắc nhở, hậu sinh bọn họ ăn mặc quá đơn bạc. Tranh thủ thời gian vào thành đi hàng ra trải thêm mấy món thật dày y phục. Chờ mặt trời xuống núi, liền các ngươi mặc đồ này, cần phải đông thành băng bọn thổ phỉ không thể. Đa tạ đại gia nhắc nhở. Lâm Thanh vội vàng chắp tay, trên mặt lộ ra vừa đúng cảm kích thần sắc. Chờ lao nông bọn họ đạp thật dày tuyết động đi xa, hắn tay áo nhẹ nhàng phất một cái. Ba kiện trắng như tuyết áo lông tròn trống rông xuất hiện, vừa đúng mà choàng tại ba người bà bay. Áo lông cổ áo lông tơ trong gió run rẩy, thoạt nhìn cùng bình thường hàng da không khác, kỳ thực chính là bình thường da cỏ. Vào thành, ba người cứ như vậy mặc thật dày áo lông, đạp lên kéo kẹt rung động tuyết động, hướng về tung bay khói bếp cửa thành đi đến. Cửa thành tiên trực vệ binh xoa xoa tay dập chân, nhìn thấy bọn họ mặc đồ này, còn nhỏ giọng thầm thì câu. Người xứ khác ngược lại là cam lòng dùng tiền, cái này cáo trắng chỗ cổ không tiện nghi. Lần này Lâm Thanh cũng không có vội vã lập tức đi ngay bản xứ miếu thờ, tìm bản xứ ra thần tiêu chiến, mà là dẫn Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh Tiêu hai người tại trong thành trì nhàn bắt đầu đi dạo. Ba người giày dẫm tại bàn đá xanh lát thành trên đường phố, tuyết động bị lui tới người đi đường đạp thành miếng băng mỏng, đi có chút trượt. Tiểu Thanh Tiêu cố ý tại trên mặt băng chạy mấy bước, chọc cho bên đường bán mức quả lao hán cười không ngừng, tiểu công tử coi chừng thế. Hai bên đường phố, cửa hàng đông vải rèm đều dày hơn một tầng. Trong lò rèn lò lửa đỏ bừng, rèn sắt âm thanh cùng ống bệ âm thanh liên tục không ngừng, tơ lụa trang người cộng tác đang bận hướng tủ kính bên trên dán phòng đóng băng giấy dầu. Cửa tiệm thuốc mang theo mùa đông bồi bổ nhãn hiệu, mấy cái phụ nhân vây quanh quẩy chọn lựa đường quy hoàng kỳ. Tiên sinh, ngài nhìn cái này. Tiểu Thanh Tiêu dừng ở cái nặng tò he sạp hàng phía trước. Cái tiêu nghệ sĩ giả ngón tay tung bay, đảo mắt liền bóp ra cái rất sống động con trốn tuyết. Lâm Thanh lấy ra mấy đồng tiền, đổi lấy ba cái mặt người. Bạch Huyền Phong cầm một cái cầm kiếm hiệp khách, Tiểu Thanh Tiêu là chỉ ôm quả thông con sóc. Chính hắn thì phải tôn nho nhã nam tử trung niên. Đây là người nào? Lâm Thanh ngắm nghĩa trong tay mặt người, mở miệng hỏi thăm. Nghệ sĩ giả cười một bên trả tiền thừa, một bên trả lời. Tôn này là chúng ta vùng này thủ hộ thần Hàn Sơn Công. Lâm Thanh tiếp nhận nghệ sĩ già đưa tới tiền đồng, mỉm cười gật đầu. Hàn Sơn Công, vùng này dã thần chính là người này. Một nhóm ba người chuyển qua góc đường, chợt nghe một trận bị ngọt. Cách đó không xa chống đỡ vải dầu lều hạt rẻ giang đường chia đều, nồi sắt bên trong hắt xa cùng hạt rẻ lan lộn. Chủ quán mang theo bao tay không ngón, một bên xào một bên gào to, vừa mê vừa say hạt rẻ, nhân lúc còn nóng hổ, ăn ngon nhà. Tiểu Thanh Tiêu đụng lên đi muốn ba bao, lột ra hạt rẻ vàng rực bóng loáng. Hàn cô ý a lấy khí nói phòng tay kỳ thật điểm này nhiệt độ đối với bọn họ mà nói bất quá gió xuân hiu hiu. Đoạn đường này đi xuống, mặt trời dần dần rơi. Ba người tại thành tây tìm nhà tên là có một gian nhà trọ ở lại. Nhà trọ mặc dù không lớn, lại thu thập đến vô cùng sạch sẽ, song cửa sổ bên trên còn dán vào thông khí đông bài giấy. Trường quỹ chính là cái mập mạp người trung niên, gặp quần áo bọn hắn không tầm thường, đặc biệt tan bài ở giữa mang giường sưởi phòng hào hạng. Mấy bị khách quan chức dùng nước nóng nong nóng chân. Người cộng tác xách theo bình đồng đi vào, đem nước nóng đổ vào chậu gỗ. Thời tiết này, hàn khí dễ dàng nhất từ lòng bàn chân chui vào. Tiểu Thanh Tiêu cười nói cảm ơn, chờ người cộng tác đóng cửa lại, lập tức đem chân hướng trong chậu để xuống, nóng bỏng nước nóng đối hắn mà nói bất quá ô lương, nhưng vẫn là khoa trương tê một tiếng, dễ chịu. Bạch Huyền Phong đẩy ra chạm chỗ cửa gỗ, nhìn qua dưới lầu khu phố. Giữa trời chiều, mấy cái hài đồng ngay tại đầu hẻm đắp người tuyết, có cái đâm dây buộc tóc màu hồng tiểu nha đầu đem chính mình vỏ đồng cho người tuyết buộc lên, chọc cho đồng bạn cười không ngừng. Nơi xa khói bếp từ các nhà nóc nhà lượn lờ dâng lên, tại dần tối sắc trời bên trong lộ ra đặc biệt ấm áp. Tiên sinh, Bạch Huyền Phong quay đầu lại nói, cái này bắt vực bắt tính. Có thể so với chúng ta tại đông vực trên đường thấy qua những cái kia sung túc. Lâm Thanh ngồi tại giường sưởi một bên, trong tay nâng nhà trọ đưa khương trà, thô bát sứ bên trong tung bay hai mảnh lao khương, tư vị chua cay. Hắn nghe vậy gật đầu, bắc vực mặc dù lạnh, nhưng thừa thải ra lông, dược liệu, lại có hàn thiết hầm mỏ. Tăng thêm các đời thành chủ quản lý thỏa đáng, mới có lần này an cư lạc nghiệp cảnh tượng. Vào ban ngày ở trong thành đi dạo, từ bách tính trò chuyện bên trong nghe được không ít tin tức. Ta vừa rồi thấy được tiệm lương thực giá gạo nhãn hiệu. Tiểu Thanh Tiêu lau chân nói trên bảo, so Đông Bực còn tiện nghi 2 văn tiền. Khó trách cái kia mức quả lão bá cam lòng cho hắn tiểu tôn tử mua 3 xiên. Đông Bực khí hậu so Bắc Bực tốt, trồng trọt lương thực có thể so với Bắc Bực muốn có ưu thế, nhưng dù cho như thế, Nam Bực giá lương thực còn muốn so Bắc Bực mắc hơn 2 văn tiền. Cái này cũng càng chứng minh Bắc Bực bản xứ quan viên nền chính trị nhân tử. Sáng sớm ngày thứ 2, ba người đạp mỏng tuyết đi tới thành Đông Hàn Sơn công miếu. Miếu thờ không lớn, ngói sam tường trắng, mái hiên mang theo mấy sâu băng lưu tử. Cửa ra vào sư tử đá bị tuyết chôn một nửa, lư hương bên trong lẻ tẻ cắm vào mấy nén nhang, khói xanh tại gió lạnh bên trong run lẩy bẩy, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở. Mấy cái lao phụ nhân meo rọ ra vào, trong rổ chứa phơi khô cúc dại cùng đông lạnh lê. Hương hỏa không vượng. Tiểu Thanh Tiêu nhỏ giọng thầm thì. Bạch Huyền Phong quét mắt thùng công đức, bên trong nằm mấy cái tiền đồng, còn có nửa khối đông cứng bánh bao không nhân. Bước qua cánh cửa, chính điện cúng bái một tôn tiếng hò reo khen ngợi sơn loang lộ tượng đất. Hàn Sơn công một bộ trường sam màu xanh, cầm trong tay cuốn sách, khuôn mặt gầy gò như tiên sinh dạy học. Khiến người ghé mắt là tượng thần cặp mắt kia, lại dùng hắc rượu thạch khảm nạm, tại u ám trong điện hiện ra ôn nhuận ánh sáng, lại thật giống là người sống tại nhìn chăm chú khách tới. Ba vị khách hành hương. Người coi miếu xoa xoa tay nên tiếp đến, áo đông bên trên dính lấy tàn hương, yêu cầu ký vẫn là. Chương 398, ước chiến chương 398, ước chiến Lâm Thanh đưa qua một khối bạc vụn, tùy tiện nhìn xem. Người coi miếu ánh mắt sáng lên, vội vàng dùng tay áo xoa xoa bàn thờ phía trước bộ đoàn. Thừa dịp ba người dò xét tượng nát lúc, hắn lén lút đem bạc khối nhét vào trong ngực, động tác rất thành thục, hiển nhiên không phải lần đầu làm. Lâm Thanh đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo vô hình gợn sóng từ hắn trong tay áo đẩy ra. Trong điện ánh đến hơi trao đảo một cái, mấy cái ngay tại quỳ lạy lão phụ nhân đột nhiên ngáp một cái, mơ mơ màng màng đi ra ngoài cửa. Người coi miếu cùng ánh mắt tan rã, đi theo đám người lung lay đi ra, trước khi ra cửa vẫn không quên đem thùng công đức ôm vào trong ngực. Trong ngay mắt, trong miếu chỉ còn ba người. Lư hương bên trong khói xanh ngưng trệ bất động, liền bay xuống cho bụi đều treo ở giữa không trung. Hàn Sơn công. Lâm Thanh đối với tượng thần chắp tay, âm thanh trong sáng, còn mời hiện thân gặp mặt. Im lặng mấy hơi, tượng bùn không phản ứng chút nào. Tiểu Thanh Tiêu nghiêng cái đầu nhỏ, chớp ố chạy mắt to, hẳn là cái xác không tử. Lời còn chưa dứt, cái kia hắc rượu thạch khảm nạm con mắt đống nhiên hiện lên lưu quang. Bàn thờ đóng băng lê răng rắc rách ra, một cỗ thấm lạnh tuyết tùng hương tràn ngập ra. Tượng bùn mặt ngoài dì rào rơi xuống mảnh vụn, lộ ra nội bộ thanh ngọc chân dung. Đó là một vị đầu đội khăn vuông, cầm trong tay thẻ tre văn sĩ dáng dấp nho nhã nam tử, bên hông còn mang theo cái hồ lô rượu. Đạo hữu hà tất máy nhiễu người thanh ngọc. Hàn Sơn công âm thanh giống nước tuyết đập vào trên đá, lạnh lạnh trong mang theo ủ rũ. Hắn duỗi lưng một cái, ngọc chất thần thể tại u ám trong điện hiện ra ánh sáng nhạt. Ta cái này nẻo tiết hủ lậu miếu nhỏ, cũng không có cái gì nhưng lợi khách. Trong điện ánh đến có chút chập chờn, đem mấy người thân ảnh chiếu lúc sáng lúc tối. Nghe Hàn Sơn công tọa trấn Bắc vực ngàn năm, hương hỏa cường thịnh. Lâm Mỗ bất tài, muốn lĩnh giáo một phen. Hàn Sơn công nhìn qua Lâm Thanh, khuôn mặt nổi lên hiện ra một vẻ hiểu rõ tiêu ý, đạo hữu cái này đến, là vì hương hỏa chi địa a. Lâm Thanh thản nhiên gật đầu, đúng vậy. Cái này không có gì tốt che giấu. Hàn Sơn công nuốt ve bên hông hồ lô rượu, hát rượu thạch đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghiền ngẫm, gia thần chi tranh, bên thắng là tôn. Đạo lý này, ta tự nhiên minh bạch. Bất quá, Lâm đạo hưu có biết ta cái này Hàn Sơn miếu hương hỏa vì sao có thể kéo dài đến nay? Lâm Thanh thần sắc không thay đổi, bình tĩnh nói, đang muốn linh giáo. Tốt. Hàn Sơn công cười sang sảng một tiếng, sau 3 ngày, bác vực cánh đồng tuyết. Người ta lấy thực lực luận cao thấp, bên thắng đến hương hỏa, kẻ bại. Hắn thanh âm ngừng lại, nói tiếp, tự động rời đi. Bạch Huyền Phong nhíu mày, đang muốn mở miệng, lại bị Lâm Thanh đưa tay ngăn lại, một lời đã định. Hàn Sơn công nhìn chằm chằm Lâm Thanh một cái, thân thể dần dần biến mất, một lần nữa hóa thành tồn kia loang lổ tự bùn. Trong điện tuyết tùng mùi thơm cũng tiêu tán theo. Chỉ còn lại bàn thờ bên trên cái kia nửa khối đông lạnh lê, chẳng biết lúc nào đã hóa thành một bãi nước sạch. Đi ra cửa miếu lúc, Tiểu Thanh Tiêu nhịn không được hỏi, tiên sinh, vì sao muốn chờ 3 ngày? Lâm Thanh nhìn qua nơi xa cánh đồng tuyết, ánh mắt xa xăm, cho Hàn Sơn công một cái chuẩn bị thời gian, cũng cho chúng ta một cái tuần sát tương lai cương vực thời gian. Vừa vặn biến mất Hàn Sơn công nghe đến Lâm Thanh lời kia, khóe môi câu lên một vệ cười nhạo. Thật là cuồng vọng. Sau 3 ngày, bắc vực cánh đồng tuyết. Ánh nắng ban mai sơ hiện lúc, Hàn Sơn công đã đứng ở tuyết trên đồi. Hắn hôm nay đặc biệt đổi một thân xanh nhạt trường bào, châm ngọc buộc tóc, trong tay không còn là thẻ tre, mà là một thanh trong suốt long lanh băng ngọc như ý gió lạnh quét ở giữa, hắn tay háo tung bay, tựa như trong tranh đi ra trích tiên. Lâm Thanh đạp tuyết mà đến, thanh sang một mạc, đi theo phía sau Bạch Huyền Phong cùng Tiểu Thanh Tiêu. Lâm đạo hữu ngược lại là đúng giờ. Hàn Sơn công khẽ mỉm cười, như ý vung khẽ. Chỉ một thoáng, phương viên trăm dặm tuyết động đằng không mà lên, tại trên cung ngưng tụ thành vô số băng tinh trường kiếm. Mũi kiếm chỉ, liền không khí đều đông kết ra tinh mịn sương văn. Mời. Lâm Thanh gật đầu, hai tay kết ấn. Kim quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, hóa thành trăm ngàn đạo bóng ánh xiển xích, tại trên không đan vào thành lưới. Những cái kia băng kiếm đụng vào lưới vàng, phát ra thanh thúy đinh đương tiếng vang, lại khó vào mảy may. Hàn Sơn công không chút hoang mang, như ý lại điểm. Mặt đất chấn động, ba đầu băng long phá tuyết mà ra, mỗi chiếc vảy rồng đều hiện ra u lam hàn quang. Long tức phun ra ở giữa, liền kim sắc xiển xích cũng bắt đầu đồng kết. Lâm Thanh tay phải bấm niệm pháp quyết, tay trái vô căn cứ vẽ phủ. Một đạo đỏ thâm kiếm phủ nháy mắt thành hình, mang theo nóng dự kiếm khí chém về phía băng long. Xuy một tiếng, cầm đầu băng long bị chặn ngang chặt đứt, hóa thành đầy trời băng tinh. Hảo thủ đoạn. Hàn Sơn công tán thưởng, trong tay như ý đột nhiên vỡ vụn. Mảnh vỡ tại trên không gây dựng lại, lại hóa thành một khung băng tinh cổ cầm. Hắn mười ngón phát dây cùng, tiếng đàn như ngọc vỡ, mỗi một âm thanh phủ đều hóa thành sắc bén băng nhận, từ bốn phương tám hướng đánh út về phía Lâm Thanh. Lâm Thanh vẫn như cũ thong dong, hai ngón khép lại, trước người yếu ớt đồng dạng vòng. Kim quang chú đột nhiên qua bảo, tạo thành kín không kẽ hở bình chướng. Băng nhận đụng vào kim mang, toàn bộ vỡ nát. Cho tới giờ khắc này, Lâm Thanh mới chính thức xuất thủ. Chỉ thấy hắn trong tay áo bay ra một đạo tím kim kiếm phủ, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt. Hàn Sơn công đội vàng đánh đàn ngăn cản, lại nghe chen một tiếng, dây đàn đứt đoạn. Băng cầm vỡ vụn nháy mắt, Hàn Sơn công liền lùi lại 7 bước, thần thể bất ổn. Hắn cười khổ chắp tay, Lâm đạo hữu thần thông, Hàn mỗ tâm phục khẩu phục. Lâm Thanh thu thế, đầy trời kim mang tiêu tán, đã nhường. Bạch Huyền Phong chú ý tới, tiên sinh vừa rồi sử dụng, bất quá là cơ sở nhất kim quang chú cùng bình thường kiếm phủ, liền một thành công lực cũng không sử dụng ra. Không phải đối phương quá yếu, mà là tiên sinh quá mạnh. Gió tuyết dần dần nghỉ, tuyết trên đồi bình tĩnh lại. Hàn Sơn công nhìn chằm chằm Lâm Thanh một cái, nơi đây liền giao phó cho đạo hữu. Lâm Thanh vung vung tay, Hàn Sơn công đừng đội lấy đi. Ta chỉ cần ngươi 4/5 cương vực, còn lại vẫn như cũng là ngươi hương hỏa chi địa. Hàn Sơn công kinh ngạc nhìn hướng đối phương. Hương hỏa chi chiến, từ trước đến nay đều là toàn bộ tiếp nhận, có thể chưa từng có như vậy. Hàn Sơn công hít sâu một hơi, đối với Lâm Thanh sâu không người bái thật sâu, đa tạ Lâm Thanh đạo hữu. Khách khí. Nếu không phải vì thần khí chi địa bách tính, hắn cũng sẽ không chạy tới đoạt địa bàn. Hai người phân biệt về sau, Lâm Thanh trực tiếp gọi ra một chiếc thuyền con, tiến về bên dưới một cái mục đích. Vào lúc giữa trưa, Lâm Thanh ba người đi tới Song Sinh Nương Nương trước miếu lúc, chính gặp trước miếu tiếng người huyên náo. Miếu thờ sơn son kim đỉnh, mái hiên treo thành chuỗi đèn lồng đỏ, gió quá hạn đinh đương rung động. Trước cửa hai gốc tịnh đế cây đào hoa nở chính xinh đẹp, dưới cây tập hợp lấy không thiếu phụ người, phần lớn là kết bạn mà đến. Tiểu Thanh Tiêu nhìn xem cửa miếu lúc trước nở rộ tịnh đế hoa đào, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rét lạnh như thế thời tiết, hoa đào vậy mà mở tốt như vậy. Bên cạnh đi qua người nghe tiếng, vội vàng cười giải thích nói, cái này tịnh đế hoa đào là Song Sinh Nương Nương đích thân gieo xuống, tự nhiên không phải là phàm vật, không sợ gió tuyết. Tiểu Thanh Tiêu gật gật đầu, nói có lý. Người đi đường kia thấy bọn họ một nhóm ba người đều là nam tử, nhìn về phía bọn họ trong đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu, hai vị công tử sao không mang phu nhân tới? Chương 399, Song Sinh Nương Nương chương 399, Song Sinh Nương Nương Lâm Thanh o Bạch Huyền Phong o. Tiểu Thanh Tiêu bi bô trả lời, nhà ta tiên sinh còn chưa thành hôn đây. Bạch ca ca cũng không thành hôn đây. Cái kia nói chuyện biểu lộ, mang theo ném một cái ném nhỏ kiêu ngạo. Người kia nghe vậy, kinh ngạc không thôi, như vậy tuổi tác, lại vẫn chưa thành thân. Nhìn hướng Lâm Thanh cùng Bạch Huyền Phong trong đôi mắt mang theo một tia khó hiểu cùng với thương hại. Tiểu Thanh Tiêu còn muốn nói điều gì, Bạch Huyền Phong đem hắn cho sách, trực tiếp che lại miệng của đối phương. Đừng nói chuyện. Bị che lấy dưới lòng bàn tay, phát ra ồ ồ ồ tiếng kháng nghị. Người đi đường kia hảo tâm nhắc nhở, hai người các ngươi đã chưa thành hôn, liền không cần tế bái, ở ngoài cửa nhìn một chút là được. Lần sau lại đến nơi đây, tốt nhất mang lên phu nhân mới là. Lâm Thanh mỉm cười gật đầu. Bạch Huyền Phong cũng đi theo gật cười. Ba người tiếp tục đi lên phía trước, tự nhiên chú ý tới đây người, nhiều vị nữ tử, rất ít có nam tử, thỉnh thoảng nhìn thấy mấy cái, bên người đều là mang theo nữ quyến. Đi tại bọn họ đằng trước hai tên phụ nhân trò chuyện âm thanh, rõ ràng truyền vào ba người trong hai. Muội muội, chờ một lúc tiến vào trong miếu, tế bái Song Sinh Nương Nương lúc, có thể nhất định muốn thành tâm. Một vị lớn tuổi chút phụ nhân lôi kéo bên cạnh cô gái trẻ tuổi tay, cằm giằng lại nhải, năm đó ta chính là bái Song Sinh Nương Nương, mới được ngươi vậy đối với chất nhi. Phụ nữ trẻ bước bằng phẳng bụng dưới, trong mắt tràn đầy chờ đợi, tỷ tỷ, quả thật linh nghiệm sao? Cái kia còn có giả. Tỷ tỷ vỗ bộ ngực, thôn bên vương gia tức phụ, liền sinh thai lần ba đều là khuê nữ, tới chỗ này lên qua hương về sau, năm ngoái liền phải đối long phượng thai. Đi theo các nàng, một trước một sau bước vào Song Sinh Nương Nương miếu. Tiểu Thanh Tiêu ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, cũng chỉ gặp trong miếu cung phụng tượng thần đúng là hai vị tựa nhau nữ tử. Một vị ôm ấp anh hải, một vị tay nâng tịnh đế liên. Tượng thần khuôn mặt từ ái, tay áo đồng bền, nhất kỳ chính là hai tôn tượng thần váy chỗ lại thật liền cùng một chỗ, giống như một thể. Nhìn xem thần tình kia, Lâm Thanh trong đầu tung ra một cái từ trẻ sinh đôi kết hợp. Cái này đặt ở hiện đại chính là một loại bệnh, cho dù là đặt ở cổ đại cũng sẽ bị coi là quái vật. Có thể tại chỗ này lại thành Song Sinh Nương Nương, để nguyên bản sẽ bị người phỉ nhổ quái vật nhảy lên thành giả thần. Có thể thấy được hai người này vận mệnh không tầm thường, phúc phận thâm hậu. Tiên sinh, Mạnh Huyền Phong thấp giọng nói, cái này hương hỏa ngược lại là tràn đầy. So trước đó Hàn Sơn công hương hỏa muốn tràn đầy không ít. Xác thực, trong miếu khói mù lờ lờ, bàn thờ bên trên chất đầy thêu lên quả liệu, đậu phộng anh hải cải yếm. Mấy cái người coi miếu bận trước bận sau, thu tiền hương hỏa thu đến mọi tay. Làm người khác chú ý nhất là góc điện mặt kia có con tường cấp trên treo đầy lễ tạ thần khóa bạc, khóa lại khắc lấy Song Sinh Nương Nương chúc phúc chữ. Lâm Thanh ngẩng đầu nhìn đại điện chính giữa tượng thần, không chờ hắn mở miệng, bên hai chỗ vang lên một đạo mềm mại đáng yêu giọng nữ. Đạo hữu ở sát tới, sao không đi vào một lần? Thanh âm kia giống như gần còn xa, phản phất hai nữ tử đồng thời dán vào hắn tả hữu hai nói nhỏ. Hắn hướng Bạch Huyền Phong cùng Tiểu Thanh Tiêu liếc mắt ra hiệu, ba người trực tiếp xuyên qua rộn ràng đám người. Kỳ diệu là, chen chúc khách hành hương bọn họ lại vô ý thức tránh ra một đầu thông lộ. Có người đúng lúc muốn đụng vào Lâm Thanh, lại không hiểu dưới chân mất tự do một cái, khó khăn lắm né qua, người coi miếu nâng một sấp cầu phúc bài đối diện đi tới, ánh mắt lại thẳng tắp vượt qua ba người. Phản phất bọn họ chỉ là trong suốt huyết ảnh. Xuyên qua mang theo khách hành hương dừng bước tấm bảng gỗ hành lang, hậu viện cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Sáng rực hoa đào không hợp thời khiến địa nở rộ, dưới cây trên bàn đá bày biện hai chén trà, hơi nóng lờ lờ, đạo hữu mời ngồi. Song sinh nương nương âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, lại không thấy bóng dáng. Trên bàn đá chén trà đột nhiên tự động rót đầy, màu hổ phách trà thang bên trong, hai mảnh lá trà lại dây dưa thành đôi sinh con hình dạng. Chén trà bên trong gợn nước bỗng nhiên bất động. Trong viện hoa đảo không gió mà bay, từng mảnh cánh hoa xoay quanh ngưng tụ, dần dần hóa thành hai đạo hiệu điệu thân ảnh. Giống nhau như lúc vàng nhạt váy lụa, giống nhau như lúc hoa sen mặt, chỉ có mi tâm hoa điền đỏ lên một bích. Các nàng chân trần bước qua bàn đá xanh, mắt cá chân chuông bạc lại phát ra anh hải tiếng cười. Đạo hữu đường xa mà đến. Tay trái nữ tử cười khẽ, đầu ngón tay mơn trớn bàn đá, mặt bàn lập tức hiện lên tịnh đế liên văn. Là vì cầu con. Bên phải nữ tử nói tiếp, trong tay áo trượt xuống một chuỗi trường sinh khóa, khóa mảnh bên trên khắc đầy ngày sinh tháng đẻ. Lâm Thanh đứng chắc tay, thanh sam không nhúc nhích tí nào, là hương hỏa chi địa. Trong viện đột nhiên tĩnh mịch. Hoa đào đỉnh chỉ bay xuống, liền trung bạc đều dừng tại giữa không trung. Song sinh nương nương nụ cười ngưng kết ở trên mặt, bốn con mắt đồng thời nổi lên ánh sáng lạnh lẽo. Bao nhiêu năm? Tay trái nữ tử âm thanh đột nhiên lạnh, móng tay dài ra ba tấc. Dám đánh chúng ta chủ ý. Bên phải nữ tử tóc đen không gió mà bay, trong tóc cây châm hóa thành sắc bén kiếm mang, đều thành phân bón hoa. Ngươi xác định còn muốn sao? Lâm Thanh hai tay mở ra, thực sự là trong nhà ăn cơm nhiều người, nhanh nói, cái này mới không thể không ra bên ngoài kiếm ăn. Song sinh đạo hữu, thứ lỗi. Lâm Thanh ý tứ đã rất rõ ràng. Đồng nhiên, trong đình viện vang lên một trận bột tiếng cười, kèm theo băng lành âm thanh. Sau ba ngày, là anh cốc. Được. Lâm Thanh đáp ứng. Song sinh nương nương thân ảnh biến mất. Ra cửa miếu, bên ngoài khách hành hương vẫn như cũ rộn rộn ràng ràng, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới hậu viện các thường. Tiểu Thanh Tiêu giật giật Lâm Thanh tay áo, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, đầy mắt hiếu kỳ, tiên sinh, vì cái gì bọn họ đều muốn hẹn tại sau ba ngày à? Hàn Sơn công là dạng này, song sinh nương nương cũng là dạng này. Lâm Thanh bị hỏi đến sững sờ, lập tức bật cười, cái này sao? Bạch Huyền Phong ở một bên nói chen vào, bác vực có câu tục ngữ sự tình trì hoãn thì biên, ước chiến cũng muốn chọn ngày hoàng đạo. Mới không phải đây, nào có mỗi lần sau ba ngày đều là ngày tốt. Tiểu Thanh Tiêu cũng không đốc, có lẽ bác vực lưu hành đi. Lạc Anh Cốc nơi đây giấu ở núi tuyết chỗ sâu, bốn phía gió lạnh lạnh thấu xương, trong cốc lại ấm áp như xuân. Trong cốc khắp nơi trên đất cây hoa anh đào, gió nhẹ thổi qua, hiện ra ánh sáng nhạt hoa anh đào bay xuống, cực kỳ giống một tràng phát sáng tuyết. Dưới vách đá dựng đứng phương, suối nước nóng buốt hơi lấy sương ngủ, dưới ánh mặt trời chiếu ra cầu vồng. Mấy đầu không sợ người tuyết hiệu tại bên suối nước uống, sừng hiệu bên trên dính lấy cánh hoa. Trong cốc gương có gốc cây khổng lồ cây hoa anh đào, thân cây thu phải 10 cá nhân tài năng ôm lấy, rễ cây vây thành suối nước nóng bên trong trôi cánh hoa, hơi nóng để bọn họ không ngừng đảo quanh. Tiểu Thanh Tiêu tiếp lấy một mảnh cánh hoa, núi tuyết bên trong, vậy mà còn có như thế một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Bạch Huyền Phong ngồi xổm xuống thử một chút nhiệt độ nước, mùi lưu mình rất nhạt, cũng có cố mùi thuốc. Lâm Thanh đầu ngón tay lướt qua mặt nước, mang theo một chuỗi gợn sóng. Dưới nước bỗng nhiên hiện lên mấy đạo nhỏ bé kim văn, thoáng qua liền qua. Cái này không phải cái gì suối nước nóng, rõ ràng là bị người dùng trận pháp cải tạo qua linh mạch. Chậc chậc, thật là đại thủ bút. Phút chốc, một trận làn gió thơm phất qua, anh Vương Thụ làm lên hiện ra hai tấm mỹ nhân mặt. Song sinh nương nương âm thanh mang theo vang vọng từ bốn phương tám hướng truyền đến, đạo hữu có thể yêu thích chúng ta cái này ôn nhu hương. Chương 400, bị thua tiếng nói vừa hạ xuống bên dưới, nháy mắt toàn bộ Lạc Anh cốc thả ra trận pháp quan mang. Trong cốc cây hoa anh đào trở thành từng cây trận kỳ, đem trong cốc người một mực khóa lại. Bạch Huyền Phong nhíu mày, đánh giá dưới chân không trận. Tiểu Thanh Tiêu hai gò má tức giận, bi bô mở miệng, thật hèn hạ. Đây là đem bọn họ lừa gạt đi vào giết. Song sinh nương nương trùng điệp âm thanh, yếu ớt trong cốc quanh quẩn, ha ha ha, không cần sợ hãi, đối đãi các ngươi sau khi chết, nơi này sẽ có rất nhiều người bồi tiếp các ngươi. Đối với nàng lời nói, Lâm Thanh từ chối cho ý kiến. Tại chỗ này thật sự là hắn cảm nhận được mấy vị giá thần khí tức, mà những khí tức này, toàn bộ đến từ cái kia mấy đầu tuyết liệu. Song sinh nương nương liếc mắt đánh giá Lâm Thanh, muốn nhìn đến trên mặt hắn hoảng hốt, nhất định mắt xem xét, đối phương nào có nửa phần hoảng hốt, thần sắc bình tĩnh đến không có một gợn sóng. Lâm Thanh đem ánh mắt nhìn hướng cây hoa anh đào bên dưới cái kia mấy đầu tuyết liệu. Song sinh nương nương thủ đoạn hảo hảo lợi hại, Lâm mẫu người bội phục. Song sinh nương nương đốn nộ, biết hắn đã nhìn ra mánh khỏe. Không nóng nảy, chờ một lúc các ngươi cũng sẽ là bọn họ một thành viên trong số đó. Bạch Huyền Phong cùng Tiểu Thanh Tiêu kinh ngạc nhìn hướng trong cốc cái kia mấy đầu tuyết liệu. Lâm Thanh không tiếp gốc dạng, nhàn nhã đánh giá bốn phía hoàn cảnh, khẳng định gật đầu, nơi này không sai, rất thích hợp làm phần mộ của ngươi. Bộ, vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Song sinh nương nương tiếng cười đột nhiên tại cả tòa sơn cốc bên trong quanh quẩn. Nàng đầu ngón tay vướt khẽ hoa đào bao đột nhiên nở rộ dị sắc, bên trái cánh đỏ thắm như máu, bên phải cánh trắng xám giống như xương, đang tỏa ra nháy mắt lại phát ra kim ngọc tấn công thanh thúy thanh vang. Một cuống song sinh, cùng nhánh dị mệnh. Theo chúng nôn rơi xuống, huyết sắc cánh hoa đột nhiên hóa thành một đạo xích luyện, tại trên không ngốn lượn du tẩu, những nơi đi qua càng đem không gian thiêu đốt ra vặn vẹo gần sóng. Cùng lúc đó, trắng xám cánh hoa im hơi lặng tiếng tản làm ngàn vạn điểm sáng, giống như mùa đông tuyết đầu mùa lặng yên mà hàng. Trong tay Lâm Thanh ngọc bút nhẹ chuyển, ngòi bút vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Kim quang chợt hiện chỗ, một đạo tấm thuẫn đột nhiên hiện ra. Xích luyện va chạm ở trên khiên ngay mắt, bộc phát ra từng vòng mắt trần có thể thấy linh lực gợn sóng, đem bốn phía bay xuống hoa anh đào toàn bộ chấn vỡ. Hừ. Song sinh nương nương hừ lạnh một tiếng, váy dài tung bay ở giữa, cả tòa sơn cốc hoa anh đào đột nhiên vì đó rung động. Vô số cánh hoa thoát ly đầu cảnh, tại nàng quanh thân xoay quanh thành một đạo hồng nhạt gió lốc. Mỗi một cánh hoa biên giới đều nổi lên ánh trăng lanh quang, vẽ ra trên không trung tốt đẹp uy tích. Hừng hồng kết độ, hình thần đều đức. gió lốc đột nhiên nổ tung, ngàn vạn mảnh hoa anh đảo như mưa to chút xuống. Những này cánh hoa nhìn như nhu hòa, kỳ thực mỗi một mảnh đều ẩn chứa khai sơn phá thạch uy lực. Tại Lạc Anh quốc đặc thù hoàn cảnh bên trong, những này cánh hoa lẫn nhau hô ứng, uy lực tầng tầng đập ra, tạo thành một tấm kín không kẽ hở lưới tử vong. Lâm Thanh tay phải bấm niệm pháp quyết, tay trái ngọc bút viết nhanh. Màn ánh sáng màu vàng triển khai nháy mắt, đợt thứ nhất cánh hoa đã tập đến. Đinh đinh đang tiếng va chạm không dứt bên hai, mỗi một cánh hoa đụng vào màn sáng bên trên đều sẽ nổ tung một đoàn linh quang. Xa xa nhìn lại, tựa như có vô số ngôi sao tại màn sáng bên trên sáng tắt lập lòe. Màn sáng bên ngoài, những cái kia bay xuống trắng xám điểm sáng đột nhiên làm loạn. Bọn họ lặng yên không một tiếng động bám vào tại màn sáng mặt ngoài, bắt đầu ăn mòn linh lực phòng ngự. Lâm Thanh trong tay ngọc bút trong hư không liên tục điểm 7 lần, 7 viên ngôi sao màu vàng theo thứ tự sáng lên, tạo thành bắt đầu trận thế đem những điểm sáng kia toàn bộ luyện hóa. Song Sinh Nương Nương thấy thế, hai tay đột nhiên kết ra một cái cổ quái pháp ấn. Trong cốc suối nước nóng đột nhiên sôi trào, bốc hơi hơi nước tại trên không ngưng tụ thành một mặt to lớn thủy kính. Mặt kính sóng nước lấp loáng, càng đem Lâm Thanh màn ánh sáng màu vàng hoàn chỉnh địa chiếu rọi đi ra. Hoa trong gương, trăng trong nước, đảo chuyển cả khuôn. Thủy kính bên trong màn sáng đột nhiên đảo ngược, một đạo hoàn toàn giống nhau kim sắc bình chướng lại từ trong gương bắn ra, cùng Lâm Thanh phòng ngự trùng điệp chạm vào nhau. Hai cố đồng nguyên lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, phát ra rợn người tiếng vỡ vụn. Phòng ngự vỡ vụn nháy mắt, còn lại cánh hoa giống như thủy triều vào tới. Lâm Thanh đuôi lông mày chau lên, trong mắt hiện lên một vẻ tán thưởng. Không thể không nói, Song Sinh Nương Nương thực lực rất mạnh, cho đến trước mắt là hắn tiếp xúc qua dạ thần bên trong lợi hại nhất. Từ chiến đấu bắt đầu, đến bây giờ Lâm Thanh đều là ở vào bị động phòng thủ. Song Sinh Nương Nương lợi hại, Lâm Mỗ thủ giáo. Lời còn chưa dứt, Lâm Thanh trong tay thần bút nhất chuyển, từ bị động hóa thành chủ động, ngàn vạn mũi tên cuốn theo lấy lạnh lùng phong mang, đem ngàn vạn cánh hoa toàn bộ nghiền nát. Bộ phát linh lực sóng xung kích đem bốn phía cây hoa anh đào chặn ngang chặt đứt, thân cây chỗ đứt lại chảy ra màu hổ phách được cây, tỏa ra say lòng người mùi thơm ngát. Song Sinh Nương Nương sắc mặt biến hóa, thân hình đột nhiên mơ hồ, hóa thành bay múa đầy trời hoa anh đào tản đi khắp nơi ra. Lâm đạo hữu quả nhiên ghê gớm, bất quá còn chưa đủ. Dứt lời, tất cả hoa anh đào đột nhiên hướng trung tâm tụ lại, ngưng tụ thành một đóa to lớn nụ hoa. Nụ hoa chậm rãi nở rộ, lộ ra ngồi ngay ngắn trong đó Song Sinh Nương Nương chân thân. Lúc này, liền thân thể Song Sinh vậy mà hòa làm một thể, mi tâm hoa điển hội tụ thành một đạo vân hoa anh đào ấn, quanh thân bao quanh 12 đạo hồng nhạt hào quang. Nàng hai tay khẽ đẩy, 12 đạo hào quang như thiên hà treo ngược, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế chút xuống. Hào quang những nơi đi qua, không gian vặn mèo, thời gian ngưng trệ, liền bay xuống hoa anh đào đều dừng lại tại trong giữa không trung. Lâm Thanh thần bút tại trên không viết xuống một cái chữ. Phá chữ mới ra, kim quang óng ánh, cùng cái kia 12 đạo hào quang ầm vang chạm vào nhau. Không như trong tưởng tượng kinh thiên bạo tạc, hai cỗ lực lượng tiếp xúc mấy mắt, cả tòa sơn cốc đột nhiên rơi vào quỷ dị yên tĩnh. Tất cả âm thanh đều biến mất, liền bay múa hoa anh đào đều bất động tại trên không. Cái này yên tĩnh kéo dài dòng dã thời gian ba hơi thở. Oeng. Đinh hai nhức góc tiếng nổ cuối cùng vang lên, cuồng bạo linh lực loạn lưu đem trong cốc suối nước nóng toàn bộ lật tung. Sóng nước phóng lên tận trời, dưới ánh mặt trời chết xạ ra thất thải nên hồng. Chờ hơi nước tản đi, chỉ thấy Lâm Thanh Ý nguyên đứng tại chỗ, áo bào không nhiễm trần thế. Mà Song Sinh Nương Nương sắc mặt lại trắng bệnh như tờ giấy, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Những cái kia tuyết hiệu lúc này phát ra thống khổ gào thét, trên thân thể của bọn nó đột nhiên hiện ra tinh mịn vết rạn. Ta thua. Song Sinh Nương Nương thân thể hóa thành song sinh thân thể thay đổi đến suy yếu. Nàng không có cầu xin tha thứ, càng không có nói lời ác độc, thản nhiên đối mặt sắp đến đồ đao. Xin cứ tự nhiên. Dứt lời, nàng chậm rãi nhắm mắt lại chờ đợi lấy tử vong giáng lâm. Song Sinh đạo hữu, cũng không cần thiết như vậy. Song Sinh Nương Nương mở mắt ra, trên mặt nghi hoặc, Lâm đạo hữu, đây là ý gì? Không chờ Lâm Thanh mở miệng, đối phương giống như nghĩ đến cái gì, con ngươi thích chặt, hẳn là, ngươi cũng muốn đem ta giam cầm tại. Đôi mắt quét về phía cách đó không xa tuyết hiệu. Những cái kia, không phải là ta. Nói đến một nửa, nàng ngừng lại câu chuyện, không muốn lại nói. Trong nội tâm nàng rõ ràng, dù cho nói, đối phương cũng sẽ không tin tưởng, còn không bằng thản nhiên đối mặt, hèn mọn cầu toàn, không phải là nàng tính cách. Chương 401, diễn cầu hai thần cầu kiến Lâm Thanh. Chương 401, diễn cầu hai thần cầu kiến Lâm Thanh. Tại hai người giằng co lúc, cái kia mấy đầu tuyết hiệu run run rẩy rẩy xông về phía trước, ngăn tại Song Sinh Nương Nương trước mặt, hướng về phía Lâm Thanh nhe răng trợn mắt. Bạch Huyền Phong cùng Tiểu Thanh Tiêu thấy thế, thần sắc hơi mở ra, nhưng rất nhanh minh bạch mọi nguồn. Song Sinh đạo hữu chớ trách, Lâm Mỗ cũng không phải là người hiếu sát, chỉ là muốn mượn ngươi hương hỏa chi địa một thời gian, chờ Lâm Mỗ hoàn thành sứ mạng của mình về sau, tự sẽ đem cương vực trả lại cho ngươi. Lâm Thanh lời này không chỉ là nói với Song Sinh Nương Nương, đồng thời cũng là tại đối với cái kia mấy đầu tuyết hiệu. Cái kia mấy đầu tuyết hiệu trong mắt ngậm lấy nghi hoặc, do xét cùng tìm tòi nghiên cứu. Trong tay Lâm Thanh một đám, một tấm địa đồ xuất hiện trong lòng bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng đạch qua mấy cái cương vực, bên này tạm thời về ta, chỗ này về ngươi. Làm sao? Song Sinh Nương Nương hí mắt, có chút không rõ hắn toan tính vì sao. Tất nhiên nhìn không hiểu, nàng cũng không nghi nhiều nữa. Xem như kẻ thất bại, còn có thể có một chỗ cắm rủi còn xuất lại, đã là kết quả tốt nhất. Ta liền chúc Lâm đạo hữu đạt được ước muốn. Đa tạ. Lâm Thanh đem địa đồ một thu. Ba đạo quay người biến mất. Song Sinh Nương Nương nhìn qua bọn họ bóng lưng rời đi, thấp giọng thì thào, các ngươi nói, hắn đến cùng là muốn làm cái gì? Mấy đầu tuyết hiệu hướng về phía nàng ok, đáp lại. Thuyền con bên trên, Lâm Thanh bó lấy trên đầu vai áo khoác, nhìn phía dưới một mảnh trắng xóa, thở ra một hơi. Thật là lạnh. Tiểu Thanh Tiêu đi theo gật đầu, lạnh quá. Nói xong, vẫn không quên run run người. Mặc dù lạnh, nhưng bách tính lại an nhàn. Lâm Thanh nhìn phía dưới thôn trại, trong thôn lượn lờ dâng lên khói bếp, trên mặt của mỗi người đều mang thỏa mãn cười, mà không phải là chết lặng, trống rỗng. Nơi này nói chung chính là thần khí chi địa, bách tính hướng tới thiên đường. Những ngày tiếp theo, Lâm Thanh một nhóm ba người liền ngồi thuyền con tiếp tục khiêu chiến. Tại khiêu chiến đến vị thứ ba về sau, Lâm Thanh không tại xuất thủ, mà là để Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh Tiêu xuất thủ, để hai người bọn họ tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Vừa mới bắt đầu Tiểu Thanh Tiêu ý thức chiến đấu non nớt, nhưng theo đối Sơn Hà ấn cùng với kinh nghiệm chiến đấu không ngừng ra chỉ bên dưới, dần dần không chút phí sức. Bạch Huyền Phong lại càng không cần phải nói, bắt đầu đem khiêu chiến người, xem như thất kiếp kiếm thuật đá mài đao. Ba người bọn họ mỗi lần khiêu chiến sau khi hoàn thành, đều sẽ tại bản xứ cương vực nghỉ ngơi một ngày, sau đó tiếp tục khiêu chiến. Theo bọn họ khiêu chiến giã thần càng ngày càng nhiều, dần dần toàn bộ bắc vực giã thần trong vòng bắt đầu lưu truyền lên Lâm Thanh ba người sự tình. Biết được không biết từ nơi nào đụng tới một vị tân tấn giã thần, ngay tại điên cuồng mở rộng địa bàn, cái kia mở rộng tình thế, để bắc vực giã thần bọn họ trong lòng run sợ. Nói đối phương cường thế, có thể mà lại nhân ra sẽ còn đặc biệt cho người lưu một đầu sinh lộ. Nói đối phương thiện lương, có thể mà lại nhân ra một cái nuốt vào lớn như vậy cương thổ, còn chưa biết thế nào là đủ, còn tại liên tục không ngừng mở rộng. Loại này mâu thuẫn, để bắc vực giã thần bọn họ đã hận lại sợ. Ngày hôm đó Bạch Huyền Phong mới vừa khiêu chiến xong Hoàng Sào Công, ba người liền tại phụ cận thành trì và ở đêm khuya, Hoàng Sào trong miếu dưới ánh đến. Hoàng Sào Công ngồi một mình điện thờ phía trước, đầu ngón tay vuốt ve một đạo còn chưa khỏi hẳn vết kiếm, đó là vào ban ngày Bạch Huyền Phong lưu lại. Vết kiếm bên trong lưu lại lạnh thấu xương kiếm ý còn tại thiêu đốt hắn thần khu, làm hắn cau mày. Hoàng Sào đạo hữu, còn mạnh khỏe. Một đạo lạnh lạnh giọng nữ đột nhiên tại trong miếu vang lên, ngay sau đó, trên mặt đất gạch xanh khe hở ở giữa chảy ra quần quần thanh tuyền, giọt nước ngưng tụ, dần dần hóa thành một vị mặc xanh lam váy lụa nữ tử. Nàng búi tóc kéo cao, bên tóc mai châm lấy một cái giếng cổ hình dạng ngọc châm, quanh thân quanh quần lấy ở mức hơi nước. Thình nương nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hoàng Sào Công hữu chút ngoài ý muốn đối phương đến. Gần như cùng thời khắc đó, cửa miếu phía trước trên thềm đá truyền đến cạch một tiếng vang nhỏ. Một vị mặc trắng thuần váy dài váy, tóc đen lấy châm gỗ nữ tử, chậm rãi bước vào, môi đi một bước, dưới chân liền hiện ra một đạo hư ảo cầu ảnh, phản phất có vô hình cầu nâng bước tiến của nàng. Hoàng Sào Công nhìn xem theo sát phía sau tiểu tiên cô, nhíu mắt, cười khổ nói, hai vị đêm khuya đến thăm, chắc hẳn không phải là vì nhìn hoàng mộ thương thế à? Tình nương nương váy dài nhẹ phẩy, trong miếu lập tức hơi nước mờ mịt, đem ngoại giới theo dõi ánh mắt toàn bộ ngăn cách. Nàng môi son khẽ mở, nghe cái kia ba vị hôm nay tới ngươi chỗ này, tỉ muội chúng ta chuyên tới để hỏi thăm một chút. Hoàng Sào Công nhưng, các ngươi nghĩ biết cái gì? Trước nói rõ, ta cùng hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần. Liên quan tới hắn sự tình, ta biết được cũng không so hai vị nhiều. Hai người gật đầu, đối với vị này tân tấn giã thần, toàn bộ bắc vực giã thần vòng biết rất ít. Hắn cùng chúng giã bạn chi kỷ tập không nhiều, mỗi một vị giã thần nhìn thấy hắn, chính là khiêu chiến, muốn thâm nhập, tất nhiên là không có. Hai người tỏ ra hiểu rõ. Ngươi cảm thấy vị Tiêu Lâm Thanh đạo hữu thực lực làm sao? Thình nương nương mở miệng hỏi thăm. Muốn nói, Hoàng Sào Công lộ ra một vẻ cười khổ. Hai vị, tại hạ không biết. Dứt lời, hắn đưa tay tại hương án bên trên một vệt, ban ngày giao chiến tình cảnh như cái bóng trong nước hiện lên. Hình ảnh bên trong, Bạch Huyền Phong một kiếm chặt đứt hương hỏa kim tuyến, kiếm quang như tuyết, Tiểu Thanh Tiêu tay nâng sơn hạ ấn, non nớt lại khí thế bức người, mà Lâm Thanh từ đầu đến cuối đứng ở thuyền đầu, một bộ thanh sam không hề động một chút nào, chỉ có tại Hoàng Sào Công sắp rơi xuống thần đàn lúc, mới có chút đưa tay, ngừng lại một kích chí mạng. Nhìn thấy không? Hoàng Sào Công chỉ vào hình ảnh bên trong Lâm Thanh, hắn từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ, ta làm sao có thể biết hắn thực lực? Câu trả lời này, để Tình Nương Nương cùng Tiểu Tiên Cô không hài lòng lắm. Tiểu Tiên Cô ngón tay hình ảnh bên trong Bạch Huyền Phong cùng Tiểu Thanh Tiêu, hai người này thực lực làm sao? Hoàng Sào Công vừa nghĩ tới lúc đối chiến, hai người này người tranh ta cướp muốn xuất chiến, lúc ấy chỉ cảm thấy Lâm Thanh đoàn người này quá mức phách lối, chưa từng đem hắn để vào mắt. Lúc ấy nói quắc không biết ngượng để hai người cùng nhau xuất thủ, kết quả vừa nghĩ tới mình bị người ấn tại trên mặt đất ma sát, mà đối phương tựa hồ còn chưa đem hết toàn lực. Hoàng Sào Công chỉ cảm thấy ngực đau, từng đợt có rút đau đớn. Tiểu Tiên Cô cùng Tỉnh Nương Nương thấy đối phương vài lần thay đổi hóa thần tình cảm, lông mày cau lại, liếc mắt nhìn nhau. Hoàng Sào. Tỉnh Nương Nương lên tiếng kêu. Hoàng Sào Công từ cái kia đáng sợ lại khuất đủ ký ức hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía hai người, cùng hai vị nói thật, hai người này cùng ta lúc đối chiến, đều chưa đem hết toàn lực, mà ta. Phía sau, không cần phải nói, các nàng cũng minh bạch. Phương án hình ảnh biến mất, mà hắn cái kia một phần biệt khuất lại sẽ không theo cùng nhau biến mất. Lâm Thanh đạo hữu người hầu liền có như thế thực lực, bản thân hắn sẽ chỉ so với càng lợi hại. Chỉ có thể nói, Lâm Thanh đạo hữu thực lực vượt xa chư vị chỗ nhận biết giã thần thực lực. Chỉ sợ chúng ta toàn bộ bắc vực giã thần, không người là đối thủ. Hoàng Sào Công nói như vậy, đều là cho bắc vực giã thần bọn họ trên mặt giáp vàng. Hoàng Sào Công híp mắt đánh giá trước mắt hai người, các ngươi hỏi thăm như vậy rõ ràng, nên không phải lo lắng khiêu chiến của hắn à? Hắn mơ hồ người ra khí tức không giống bình thường. Thình Nương Nương cùng Kiều Tiên Cô hai người cũng không nhiều lời. Hoàng Sào, làm phiền ngươi thay hai người chúng ta dẫn tiến một cái Lâm Thanh đạo hữu. Chương 402, Tuyết Ma Nữ chương 402, Tuyết Ma Nữ. Hoàng Sào Công kinh ngạc, cái này. Quả nhiên, các nàng hôm nay tới tuyệt không phải hỏi thăm thực lực đối phương đơn giản như vậy. Ta cùng đối phương cũng không có biết, nếu là mạo muội. Hoàng Sào Công không nghĩ dính líu đến các nàng sự tình bên trong. Thình Nương Nương cùng Kiều Tiên Cô nhìn ra đối phương lo lắng, Kiều Tiên Cô mở miệng nói, Hoàng Sào đạo hữu, chớ có lo lắng. Chỉ cần giúp chúng ta dẫn tiến một cái, còn lại sự tình cũng sẽ không liên quan đến cho ngươi. Người ta quen biết mấy ngàn năm, ta cùng cầu tiên phẩm tính, ngươi nên biết. Thình Nương Nương nói theo. Cái này. Hoàng Sào Công do dự. Sau một lúc lâu, cuối cùng nhẹ gật đầu. Được, ta cũng không dám hứa chắc, đối phương gặp mặt hai vị. Hai người tỏ ra là đã hiểu. Ánh nắng ban mai hơi hì, sương mù bao phủ thành trì. Tầng hai phòng khách nhã gian bên trong, Lâm Thanh chính chấp bút tại giấy tuyên cắn câu xiết sông núi xu thế, Bạch Huyền Phong ôm thất tinh thần kiếm đứng ở phía trước cửa sổ, Tiểu Thanh Tiêu thì ghé vào bên cạnh bàn, đầu ngón tay khuấy động lấy một quân cờ, buồn bực ngán ngẩm. Đột nhiên, Bạch Huyền Phong nhíu mày nhìn về phía một chỗ, mà ghé vào bên cạnh bàn Tiểu Thanh Tiêu ngồi dậy, quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ. Chỉ có Lâm Thanh vẫn như cũ duy trì động tác trong tay, tựa hồ đối với phía ngoài tất cả vô tri vô giác, đắm chìm tại thế giới của mình bên trong. Nơi xa ba đạo thân ảnh phiêu nhiên mà tới, đi đến nhà trọ trước cửa, xung quanh người đi đường, tựa như chưa từng nhìn thấy ba người thân ảnh. Chờ ba người rơi xuống lúc, lấy nhà trọ làm trung tâm, tất cả phàm nhân tựa hồ cũng che giấu sáu mắt, đi qua lúc đều là sẽ không tự giác đi vòng. Hoàng Sào Công một thân trường bào màu nâu, sắc mặt mang theo vài phần do dự, đi theo phía sau hai vị nữ tử. Bên trái nữ tử một bộ thủy lam váy xa, bên hông treo lấy thanh ngọc bình nhỏ, hành đầu lúc hình như có thanh tuyển len ken thanh âm. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, giữa lông mày một điểm chu sa, chính là Tỉnh Nương Nương. Phía bên phải nữ tử thì mặc trắng thuần váy dài váy, tóc đen lấy châm gỗ lỏng lẻo kéo lên, trên cổ tay quấn lấy mấy sợi dây đỏ, chính là Kiều Tiên Cô. Nàng mặc dù làm tuổi trẻ trang phục, giữa lông mày lại vẫn mang theo vài phần tuế nguyệt lắng động trầm ổn, hành đầu lúc dưới chân mơ hồ hiện lên hơi mở cầu ảnh, như thật như ảo. Hoàng Sào Công ở trước cửa đứng vững, hít sâu một hơi, mới đưa tay khẽ trọng, Lâm đạo hữu, Hoàng Mộ mang theo hai vị bạn cũ trước đến thăm hỏi. Cửa không tiếng động tự khai. Lâm Thanh gác lại bút, ngước mắt nhìn lại. Tình Nương Nương cùng Tiểu Tiên Cô vừa vào cửa, liền cảm giác một luồng áp lực vô hình bao phủ quanh thân, trong cơ thể hương hỏa nguyện lực lại mơ hồ có ngưng trệ cảm giác. Hai người lẫn nhau, trong lòng thất kinh. Hoàng Sào đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Thanh khẽ mỉm cười, ánh mắt đảo qua hai vị nữ tử xa lạ, hai cái vị này là. Hoàng Sào Công kiên trì tiến lên, vị này là quản lý Tây Lăng năm nước Tỉnh Nương Nương, vị kia là bảo hộ Tây Lăng bốn quốc Kiều Tiên Cô. Tỉnh Nương Nương nhẹ nhàng thi lễ, trong tay áo bay ra từng sợi hơi nước, trước người ngưng tụ thành một cái nhỏ nhắn giếng cổ hư ảnh, nghe qua Lâm đạo hữu đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Kiều Tiên Cô thì nhẹ giơ lên tay ngọc, một tòa bạch ngọc cầu huyền ảnh tại dưới chân hiện lên, mạ muội quấy dậy, mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ. Lâm Thanh ra hiệu ba người vào chỗ, đầu ngón tay tại mặt bàn điểm nhẹ. Ấm trà tự động rót đầy bốn chén trà xanh, hai vị đường xa mà đến, chắc hẳn có việc thương lượng. Tình Nương Nương nâng lên chén trà, lại không uống, chỉ là nhìn qua trong chén cái bóng, thực không dám giấu giếm, ta hai người hôm nay chưa đến, là muốn đem riêng phần mình địa bàn quản lý 4/5 cương vực, tặng cho đạo hữu. Hoàng Sào Công trong tay chén trà suýt nữa rơi xuống ở trên bàn, màu hổ phách trà thang văng đến mu bàn tay. Hai người này thần thần bí bí tới, liền vì việc này, chắc không được sẽ hỏi cùng Lâm Thanh đạo hữu thực lực, đây là biết đánh không lại, chuẩn bị chủ động nhường ra địa bàn, tới giao hảo. Hoàng Sào Công ở trong lòng các loại suy đoán, không đúng, luôn cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Lâm Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay tại chén xuôi theo nhẹ nhàng vuốt ve, thần sắc chưa thay đổi. Ồ, chủ động nhường ra cương vực sự tình, Lâm Thanh không phải là không có trải qua. Vô luận là tại Nam vực vẫn là Đông vực đều có, nhưng trước mắt này hai người nhường ra chính mình cương vực, cùng lúc trước hắn thấy hơi có sự khác biệt. Cái trước là vì cùng hắn giao hảo, mà trước mắt hai người này, hắn cũng không tại trên thân cảm nhận được giống nhau khí tức, ngược lại mơ hồ lộ ra một cỗ cổ quái. Tiểu Tiên Cô đem bạc cầu châm gỡ xuống, tại mặt bàn vạch một cái, một đạo cỡ nhỏ sơn hà đồ hiện lên. Ta quản lý Tây Lăng năm nước cương vực, nguyện đem nơi đây bốn quốc thuộc đạo hữu. Cầu bên trong lam quang lập lòe, rõ ràng tiêu ký ra cương vực phạm vi. Ta khống chế Tây Lăng bốn quốc, cái này ba nước toàn bộ dâng lên. Tình Nương Nương bên hông thanh ngọc bình khẽ nghiêng, một giọt nước rơi vào cầu bên trong, cương vực hiện ra, ngón tay nhẹ nhàng mở ra, đem cương vực một phân thành hai. Hoàng Sào Công trong lòng sợ hãi thán phục hai người quả quyết, vừa rồi trong đáy lòng cái kia một tia không xác định hoàn toàn biến mất. Các nàng hai người phen này vận hành xuống, chắc hẳn Lâm Thanh đạo hữu sẽ tâm sinh cảm kích. Ai nha, phía trước chính mình sao liền không có như vậy thông minh. Tất nhiên đều thủ không được, còn không bằng chủ động chắc tay, cũng có thể tới giao hảo. Lâm Thanh nhìn chăm chú lên sơn hà đồ, đột nhiên cười khẽ, hai vị có chuyện không ngại nói thẳng, chỉ là muốn cùng Lâm đạo hữu giao hảo. Tình Nương Nương cười nói. Lâm Thanh đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, trong mắt kim quang chớp lên, hai vị như lại vòng vo. Cái này trà, sợ là uống không trôi. Hoàng Sào Công mi tâm nảy dựng, nhìn hướng Tình Nương Nương cùng Tiểu Tiên Cô hai người. Hai người hơi biến sắc mặt, cái trán mơ hồ có mồ hôi tràn ra. Tình Nương Nương châm ngọc đột nhiên cách đất nứt mở một đạo vân mảnh. Nàng đột nhiên quỳ rạp xuống đất, bên hông thanh ngọc bình phanh địa nổ tung, chỗ mi tâm hiện lộ ra một cái u lam sắc băng tuyết hoa văn, có chút lóe ra. Một bên Tiểu Tiên Cô mi tâm cũng là hiện lộ ra một cái màu u lam băng văn. Hai vị dã thần trong tay áo lộ ra trên cổ tay, lại đều quấn lấy băng tinh xiềng xích hư ảnh. Cái kia xiềng xích sâu sắc xiết nhập thần thần, mỗi một lần hô hấp đều sẽ mang ra vụn bạc huyết sắc vụ băng. Đạo hữu minh giám. Tiểu Tiên Cô lộ ra một vẻ đắng chắc cười, chúng ta giao ra cơ vực, kỳ thực là muốn cầu đạo hữu mau cứu bắt vực chúng sinh. Hoàng Sào Công kinh ngạc nhìn xem hai người, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nửa tháng trước, Tình Nương Nương âm thanh tăng lên, thần sắc bi thương, Tuyết Ma Nữ phá phòng mà ra. Hoàng Sào Công tại nhìn đến Tuyết Ma Nữ hai chữ lúc, con người thích chặt. Không chờ hắn mở miệng, Tình Nương Nương đầu ngón tay ngưng tụ hơi nước, biến hóa ra một màn dọa người cảnh tượng. Ngàn dặm đóng băng thành trì bên trong, vô số dân chúng duy trì khi còn sống tư thái, bị đông cứng thành óng ánh băng điêu. Tiểu Tiên Cô nói tiếp, nàng mỗi giết một thành, liền sẽ tại đầu tường khắc xuống chữ bằng máu. Trong hơi nước hiện lên tám cái máu me đầm địa chữ lớn, ngọc tiêu không ra, giết sạch bắc vực. Xong, xong. Hoàng Sào Công trong miệng lẩm bẩm, thần sắc nghiêm trọng. Vô luận là Tuyết Ma nữ, vẫn là Ngọc Tiêu đối với Lâm Thanh ba người mà nói, đều là rất lạ lẫm. Ngọc Tiêu là người phương nào? Cái kia Tuyết Ma nữ lại là người nào? Bạch Huyền Phong mở miệng hỏi thăm. Hoàng Sao Công ba người nghe vậy, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhưng nghĩ đến bọn họ vừa xuất thế, không biết cũng thuộc về bình thường. Chương 403, Tiêu Ngọc Thần Quân chương 403, Tiêu Ngọc Thần Quân Hoàng Sao Công là ba người giải thích nghi hoặc, kỳ thật, hai vị này chúng ta đều chưa từng thấy qua, nhưng hai người bọn họ sự tình, toàn bộ Bắc vực Giả Thần Đô biết một hai. Nói lên hai người này, không nhịn được muốn đề cập 5 vạn năm trước, một lần kia ma giới thông qua hiếm ai biết vết nứt không gian, tiến vào giới này. Đang lúc nói chuyện, Hoàng Sao Công thủy tụ bung lên, huyễn hóa ra năm đó cảnh tượng thê thảm, Giả Thần Kim thân vỡ vụn, phàm nhân hải cốt chồng chất như núi, bầu trời bị ma khí nhiễm đến đen như mực. Hắn ngữ khí trầm trọng, hạ giới Giả Thần tử thương vô số, bách tính cũng bị tàn sát mấy ước vạn mà tính toán. Tầng chín biết về sau, ngay lập tức điều động thiên binh thiên tướng, các lộ thần quân hạ phàm tiêu diệt toàn bộ. Cái này để Lâm Thanh ba người không nhịn được nghĩ đến bắt ngang tại Bắc vực cùng Đông vực đầu kia khoảng cách cực lớn. Chắc không được phệ thần nguyên lưu lại loại kia khủng bố thôn phệ chi lực, chỉ sợ là năm đó chính thần bọn họ cùng tà ma bọn họ lúc chiến đấu dấu vết lưu lại. Bởi vì lấy chỗ kia khe hở, không cách nào làm cho cường đại ma vật tiến vào, có thể tới đây giới đều là hạ đẳng ma vật. Cho nên, rất nhanh liền bị giải quyết sạch sẽ, chỉ có số ít dư nghiệt tận nấp đi. Vị này Tuyết Ma nữ liền là một cái trong số đó. Tại phương thế giới này bên trong, phàm là có thể nhìn thấy tà ma, đều là một chút bất nhập lưu, từ chúng ta hoặc là chấn tà ti người, liền có thể loại bỏ, không cần tầm chín nhúng tay. Nhưng lại tại 4000 năm trước, vị này Tuyết Ma nữ xuất hiện. Đúng lúc đụng phải hạ phàm lịch tiếp Ngọc Tiêu thần quân. Ngọc Tiêu thần quân hao phí lớn bán thần lực, đem trấn áp tại Bắc vực núi tuyết phía dưới. Cái này một trấn áp chính là mấy ngàn năm, chưa từng nghĩ cái này Tuyết nữ lại bị thoát khỏi. Theo lý thuyết, tiếp qua 1000 năm, cái này Tuyết nữ liền sẽ bị phệ ma trận thôn phệ, thần hồn câu diệt. Nhưng bây giờ, ai? Hoàng Sao Công trùng điệp hít một tiếng khí. Tiểu Thanh Tiêu không hiểu hỏi thăm, vì sao năm đó không trực tiếp đem cái kia Tuyết ma nữ diệt sát, ngược lại muốn đem vây ở trận pháp bên trong, một chút xíu làm hao mòn. Tiểu Tiên cô mở miệng nói, Tuyết ma nữ vốn là cực Bắc Huyền băng biến thành. Năm đó nàng thôn phệ trăm vạn sinh linh tu luyện ma công, những nơi đi qua liền hồn phách đều sẽ đông kết. Ngón tay nàng thấm nước trà, tại trên bàn gỗ đàn phát họa ra năm đó hình ảnh, từng tòa thành trì bách tính bị đông thành tựa băng, bọn họ hoảng sợ biểu lộ vĩnh viễn ngưng kết tại một khắc cuối cùng. Ngọc Tiêu thần quân sở dĩ không có một đao giải quyết, là vì trừng trị nàng phạm vào ngập trời tội nghiệp. Cái này, Tiểu Thanh Tiêu cùng Bạch Huyền Phong hai người lông mày cau lại, không biết phải hình dung như thế nào. Hoàng Sao Công hai hàng lông mày hơi vặn, thần sắc nghiêm trọng, việc này, các ngươi nhưng có báo cáo. Tiểu Tiên cô cùng Tỉnh Nương Nương đều lộ ra một vẻ cười khổ. Tại nàng động thủ về sau, ta ngay lập tức liền báo lên thổ địa công, ta cũng báo lên thành hoàng gia. Hai người đều lên báo, thế nhưng là chính thần lại không người xuống quản thúc, cái này trong đó ý vị như thế nào, người ở chỗ này lòng dạ biết rõ. Bọn họ quả thật không quản. Tiểu Thanh Tiêu chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Ta hai người liên tục tìm thổ địa công cùng thành hoàng gia, có thể cái kia hai vị đã rời đi, trốn tại tầng 9 không muốn đi ra. Chúng ta lại không cách nào tiến vào linh hư thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tuyết Ma nữ giết một thành lại một thành. Chúng ta cũng muốn ngăn cản Tuyết Ma nữ, kết quả chính là Thình Nương Nương nhìn xem trên cổ tay băng tinh xiềng xích, hai người thần lực chính liên tục không ngừng tổn vệ, ngày ngày tiếp nhận trả tấn. Hoàng Sao Công sau khi khiếp sợ, ý thức được hai người tìm kiếm Lâm Thanh nguyên nhân, trong lòng siết chặt. Các nàng hai người đây là chuẩn bị đem Lâm Thanh đẩy đi ra, để giải quyết Tuyết Ma nữ. Đây chính là Tuyết Ma nữ a. Cho dù Lâm Thanh đạo hữu thực lực không tầm thường, nhưng nói cho cùng chính là một cái giả thần. Thực lực lại cao cũng vượt không qua Tuyết Ma nữ, cái này không cùng cấp tại muốn để đối phương chịu chết. Hoàng Sao Công cẩn thận từng ly từng tí trộm liếc một cái Lâm Thanh, quan sát đến đối phương thần sắc, không có chút nào gợn sóng thần sắc, ngược lại để hắn càng kinh hãi. Tình Nương Nương cùng Tiểu Tiên cô tự nhiên cũng biết các nàng làm như vậy không tử tế, có thể các nàng đã bất lực. Tình Nương Nương đứng dậy, hướng về Lâm Thanh sâu sắc túi người, luôn từ khẩn thiết, "Lâm Thanh đạo hữu, chúng ta thực tế không có cách nào. Ta bất lực thủ hộ con dân của mình, khẩn cầu ngươi cứu bọn họ. Bọn họ sao mà vô tội, phải thừa nhận bực này tội." Tiểu Tiên cô đi theo túi người, trong mắt rưng rưng, "Lâm Thanh đạo hữu, lần này chúng ta đợi nguyện ý cùng nhau đi theo, mong rằng ngươi xuất thủ thử một lần. Ngươi vô luận có gì yêu cầu, ta hai người đều sẽ thỏa mãn, chỉ cầu ngươi cứu ngàn vạn bách tính. Nếu không địch, ngươi tử thối lui, ta hai người sẽ vì ngươi đoạn hậu." Hoàng Sao Công rốt cuộc minh bạch vì sao hai vị lao hữu cam nguyện dâng ra cương vực, các nàng căn bản không phải đang cầu viện binh, mà là tại giao phó thân hậu sự. Tình Nương Nương cùng Tiểu Tiên cô hai người khẩn trương bất an, sợ hai hắn cự tuyệt, nhưng lại minh bạch, đối mặt Tuyết Ma nữ, lại có thể có mấy cái không e ngại. Có thể, vì sau lưng ngàn vạn con dân, các nàng chỉ có thể giấu trong lòng một tia hy vọng hắn có thể xem tại mấy vạn bách tính tính mệnh bên trên, có như vậy một tia lòng thương hại. Liên Hoàng Sao Công cũng là lo lắng bất an nhìn hướng Lâm Thanh chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn. Có thể. Ngắn ngủi hai chữ, lại làm cho Kiều Tiên cô ba người vì đó động dung. Hai người lúc này trịnh trọng chắc tay, thủy tụ rủ xuống đất, làm một đại lễ. Tình Nương Nương tiếng như thanh tuyền đánh ngọc, nôn từ khẩn thiết nói, "Lâm đạo hữu cứu vạn dân tại băng tuyết kiếp nạn bên trong, Tây Lăng cửu quốc, ước vạn tương sinh, đều là nhận đạo hữu tái sinh chi đức. Cái này ân cái này nghĩa, vĩnh thế không quên." Kiều Tiên cô cũng nghiêm nghị cong xuống, âm thanh ôn nhuận nhưng từng chữ âm vang, "Đạo hữu lòng mang tương sinh, quả thật chất tu. Lần này đã tỉnh, chúng ta khắc trong tấm khảm." Lâm Thanh xua tay, hai vị nói quá lời. Chứ ma vệ đạo, vốn là thần đạo người thuộc bốn phận sự tình. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ gió tuyết, tiếp tục nói, huống hồ cái này Bắc vực sinh linh, đều có tình cảm chúng sinh. bảo hộ một phương bình an, nguyên là chúng ta bản phận. Việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Lâm Thanh tay áo dài vung lên, một đạo thanh quang trong tay áo lưu chuyển mà ra, chỉ thấy một chiếc thuyền con đột nhiên hiện ra, gặp gió liền dài, qua trong dây lát hóa thành mười trượng lâu thuyền. Thân thuyền vân vân di động, hai bên mạn thuyền 36 ngọn đèn đèn lồng lưu ly thứ tự sáng lên, tại gió tuyết đầy trời bên trong chiếu ra một mảnh ngân quang. Tình Nương Nương thủy lam váy xa nhẹ xoáy, bên hông thanh ngọc bình nhỏ phát ra réo rắt tiếng đinh đông. Nàng mũi chân điểm nhẹ, như đạp sóng xanh phiêu nhiên rơi trên bông thuyền, giữa lông mày chu sa tại dưới đèn càng thêm tươi đẹp, lại không thể che hết trong mắt thần sắc lo lắng. Bàn tay trắng non không tự giác địa xoa lên bên hông bình ngọc, đầu ngón tay có chút phát run, đủ thấy trong lòng thấp thỏm. Tiểu tiên cô trắng thuần váy dài đón gió mở rộng, cổ tay ở giữa dây đỏ theo gió phất phới, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân liền hiện lên hơi mở cầu ảnh, châm gỗ lỏng lẻo kéo lên tóc đen ở giữa đã có mấy sợi tơ bạc lộ rõ. Bạch Huyền Phong ôm thất tinh thần kiếm cái cuối cùng lên thuyền, áo bào màu tím tại trong gió tuyết xoay tròn như mực. Hắn xoay người lại nhìn lại, liền thấy Hoàng Sào Công vẫn đứng tại chỗ, thần sắc xoắn xuýt, không biết đi con đường nào. Đi, nguy hiểm. Không đi, trong lòng khó có thể bình an. Lâm Thanh không có thúc giục, thuyền con bên trên những người còn lại cũng không người lên tiếng. Chương 404, băng phong đột kích chương 404, băng phong đột kích tại phi thuyền sắp phá vỡ mà đi lúc, Hoàng Sào Công đột nhiên một cái bước xa vào tới, đạp sắp tiêu tán mây trôi nhảy lên thuyền mạn thuyền, bên hông ngọc bội đâm vào trên lan can phát ra giòn vang. Hoàng Sào Công hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười, đại sự như thế, làm sao có thể thiếu tại hạ. Mọi người hiểu ý cười một tiếng. Thuyền con hướng về tây lăng phương hướng phi hành, xuyên qua nặng nề tầng mây, thân thuyền cùng mây trôi ma sát phát ra nhỏ xíu bù bù. Đầu thuyền 36 ngọn đèn đèn lồng lưu ly tại xuyên qua tầng mây lúc lúc sáng lúc tối, đem mọi người khuôn mặt chiếu rọi đến âm tình bất định. Cùng lúc đó, lĩnh đông phủ xám xanh trên tường thành, người gác đêm vừa vặn tuổi tắt cuối cùng một chiếc phong đăng. Sương sớm giống một bộ lụa mỏng, chậm rãi lướt qua chu tước đường phố vảy cá vê đút góc đường cây ngoại ra bên dưới, bán bánh hấp vương lào hàn chính kẹt 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 đẩy xe cút kít, bánh xe tại bàn đá xanh bên trên ép ra hai đạo ướt xuống trên vấn. Nóng hổi, hạt vương bánh hấp, khàn khàn gào to âm thanh kinh hãi phi dưới mái hiên chim sẻ. Vương lào hàn a ra một đoàn mạch khí, nhìn xem nó tiêu tán tại xe lạnh xuân hàn bên trong, cặp kia che kín vết chai tay để lộ chăn đông đang đắp dây leo sợi, mới ra lò bánh hấp chính hiện ra mê người màu cháy vàng, hạt mẹ tại ánh nắng ban mai bên trong giống bung một cái mảnh vàng ngụt. Mấy cái bọc lấy giày áo kiệu phu ngồi vây quanh tại nóng hổi mì hoành thánh trước sạp, lồng hấp bên trong toát ra xương trắng làm mơ hồ bọn họ ngưng trọng khuôn mặt. Nghe nói không? Đầy mặt gian nan bất và hán tử đột nhiên đè thấp uống họng, lĩnh nam phủ, toàn thành đều đông thành băng ngũ cục. Thật hay giả? Một bên hán tử mồ hôi lạnh chảy ròng ròng rơi xuống, hai đầu lông mày tràn đầy sợ hãi. Người nói chuyện, vẻ mặt nghiêm túc, bực này đại sự, ta sao dám nói bậy? Ngày hôm qua ta thế nhưng là nghe đông gia thân thiết miệng nói, đông gia ngày hôm trước đi qua lĩnh nam phủ, vốn là tính toán tại lĩnh nam phủ ở lại một đêm, lại đi đường. Có thể đang nhìn gặp loại kia dọa người tình cảnh về sau, sao có thể dám lưu lại, đi suốt đêm trở về. Nói đến đây, hán tử trùng điệp hít một tiếng, hạ giọng nói tiếp, đông gia trở lại về sau, trực tiếp bị bệnh, bây giờ còn nằm trên giường không lên. Ngày ấy sự tình, sợ là dọa cho phát sợ. Việc này toàn bộ thương đội người đều là tận mắt nhìn thấy, không giả được. Thực khách xung quanh nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Trước mấy ngày ta cũng ngầm trộm nghe đến hành thương bọn họ trong miệng có nói. Khi đó chỉ cảm thấy lời nói vô căn cứ, nhưng hôm nay xem ra, chỉ sợ là thấy mọi người đều rơi vào đối không biết hoảng hốt bên trong, một tên học sinh ăn mặc thanh niên nam tử, trách móc vừa nói, chư vị chớ có bảo sao hay vậy? Như thật có loại kia tà ma quấy phá, Tình Nương Nương há lại sẽ không quản. Đúng đúng đúng, nói có lý. Không ít người nhộn nhịp phụ họa. Bọn họ đối Tình Nương Nương vẫn là vô cùng tin tưởng. Vừa rồi Bạch Trần hán tử thấy xung quanh người không tin, cũng không muốn lại nhiều lời, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy tên hán tử rời đi về sau, vừa rồi tại cái này nói chuyện hán tử, liền đem tại Mỹ Hoành Thanh trước sạc nghe đến sự tình, cùng xung quanh hàng xóm đề cập, dần dần liên quan tới Lĩnh Nam phủ bị yêu tà đông thành tượng băng sự tình, dần dần ở trong thành truyền ra. Nghe nói không? Lĩnh Nam phủ ra đại sự. Hàng thịt hồ đồ tể chặt lấy xương sườn, lưới đao tại cái thất gỗ bên trên nện ra trầm đủ. Trước tấm tất xếp hàng bà chủ bọn họ lập tức rối loạn lên, có cái xuyên xanh áo tiểu tức phụ cả kinh trong tay giỏ dao lạch cạch rơi trên mặt đất, mới vừa mua đậu hũ ngã vỡ nát, nhưng cũng không lo được những cái kia. Nàng hốt hoảng hỏi thăm người nói chuyện, người nói thế nhưng là thật. Lĩnh Nam quả thật xảy ra chuyện. Bị bắt hỏi ra người, bị tiểu tức phụ bộ dạng dọa cho phát sợ, xấu hổ vung vung tay, việc này ta cũng là nghe nói, cụ thể là thật là giả, ta cũng không rõ ràng lắm. Đối diện tơ lụa trang lưu trưởng quý đong đưa bản tính cười nhạo, nói vậy, ta hôm qua còn gặp Lĩnh Nam đến thương đội. Lời còn chưa dứt, người cộng tác đội vàng hấp tấp xuống tới, trong tay nắm vừa lấy được thư nhà. Lưu trưởng quý tại nhìn đến thư nhà về sau, cả người ngu ngơ tại chỗ, thân thể hơi trao đảo một cái, suýt nữa té ngã. Lưu trưởng quý, ngươi thế nào? Người bên cạnh lo lắng hỏi thăm. Lưu trưởng quý ảm đạm lấy khuôn mặt, hai mắt vô thần, trong miệng lẩm bẩm lấy, xong, Lĩnh Nam phủ thật xảy ra chuyện. Hàng thịt phía trước lớn nhỏ tức phụ bọn họ lập tức luống cuống, nhất là vị kia mặc xanh áo tiểu tức phụ, càng là cả kinh ngã ngồi trên mặt đất, không lo được trên đất băng lãnh. Bên cạnh đại nương đội vàng đem người nâng lên, liền thấy lấy đối phương không ngừng rơi lệ. Hai tử cha còn tại chỗ ấy. Tiểu tức phụ hai mắt phím hồng, trong mắt tràn đầy nước mắt. Người xung quanh nghe vậy, nhộn nhịp thở dài, nhà ai gặp phải loại này sự tình, đều là ngập đầu sự tình, trong nhà trụ cột không có, cái nhà này cũng liền xong. Có người trấn an nói, tiểu nương tử chớ có sợ, có lẽ xảy ra chuyện lúc nhà ngươi tướng công không tại Lĩnh Nam phủ. Đúng đúng đúng, chớ có vội vã kết luận. Có đại nương nhắc nhở, tranh thủ thời gian đi tỉnh nương nương miếu dâng hương một chút, cho nhà ngươi tướng công cầu cầu phúc. Người xung quanh nhộn nhịp phụ họa. Ta chờ một lúc cũng phải đi tỉnh nương nương miếu nhiều dâng hương, để nàng lao nhân già che chở chúng ta.
Đúng đúng đúng, đợi lát nữa cùng nhau đi.
Phủ thành phía đông nam một góc tọa lạc lấy một gian thư viện, một tiếng hoang đường vang động trời. Liên thấy lấy một tên lão phu tử đem thước đập đến vang động trời, hướng về phía dưới xì xào bàn tán đám học sinh cả giận nói, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Nếu ai dám lại nói việc này, phạt chép kinh nghĩa 10 lần. Lời kia vừa thốt ra, dưới tay đám học sinh cũng không dám nhiều lời, nhộn nhịp mà mồm, chỉ có bí mật cùng nhìn nhau âm thầm giao lưu. Phủ thành bên trong náo nhiệt nhất bên trong túy tiên lâu, mấy cái chơi bời lêu lồng ăn chơi thiếu gia chính nâng chén rượu cười vang, có người dẫn đầu đề cập hôm nay phát sinh tin đồn thú vị. Các ngươi nhưng có nghe nói, hôm nay ở trong thành truyền ngôn. Ngươi nói hẳn là, lĩnh nam phủ trong vòng một đêm, dân chúng toàn thành đều thành băng điều sự tình.
Đúng vậy.
Có người cười ha ha lấy, như thật có bực này chuyện lạ, bản công tử cũng muốn nhìn một cái kia băng điều mỹ nhân. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa sổ đông nhiên bay vào một mảnh bông tuyết, chính rơi vào người nói chuyện chén rượu bên trong.
A, sao có tuyết bay đi vào?
Tại Bắc vực chi địa tuyết rơi đúng là bình thường, nhưng bọn họ tại bao xương bên trong, cửa sổ chưa mở, lại có tuyết rơi bên dưới. Hoàn Cố công tử chén rượu trong tay, đột nhiên ngưng ra một tầng sương trắng. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy trạm trổ xà nhà một ở giữa chính gì rào rơi xuống tuyết mịn, cái kia hạt tuyết rơi vào thật dày trên mặt thảm lại không hòa tan, ngược lại như hạt muối càng để lâu càng nhiều.
Gặp ủy.
Hoàn Cố công tử theo bản năng đưa tay tiếp lấy bông tuyết, cái kia một mảnh bông tuyết vậy mà đã ở hắn đốt ngón tay bên trên tràn ra lục giác băng văn. Cái kia băng văn như cùng sống vật lan tràn, trong chớp mắt toàn bộ bàn tay liền phụ lên óng ánh băng vỏ, rượu trong chén cũng bị vĩnh hằng phong tồn, hắn liền tiếng kêu thảm thiết đều không tới kịp phát ra, liền vĩnh hằng đông lại. Trên đường dài, người đi đường vẫn như cũ đội vàng. Bán mức quả lão hán bả vai tích tầng tuyết bọn, lại không hề hay biết địa tiếp tục gào to. Mãi đến có cái hải đồng chỉ vào hắn kêu sợ hãi, ra phía sau kết băng. Mọi người mới phát hiện lao hán phần gãy đã phủ lên trong suốt băng vỏ, mà hắn khiêng cỏ cầm bên trên, đỏ tươi quả mận bắt chính một viên tiếp nối một viên đông thành băng bóng. Chương 405, Đế quốc Lâm Nguy chương 405, Đế quốc Lâm Nguy giang giác. Sát đường hiệu cầm đồ mạ vàng chiêu bài đột nhiên rách ra mạng nền văn. Trưởng quý mới vừa thò đầu ra, một mảnh bông tuyết rơi vào hắn trên chót núi. Trong chớp mắt, cái kia bóng loáng đầy mặt béo liền phủ lên băng giáp, duy trì lấy kinh ngạc biểu lộ ngưng kết tại nguyên chỗ. Kinh khủng như vậy một màn, để người đi trên đường phố rơi vào khủng hoảng. Thỉnh nương nương cứu mạng a. Không biết người nào trước hô lên một tiếng này, cả con đường lập tức nổ tung. Đeo giỏ thức ăn đại nương lao nhanh lúc, trong rổ rau xanh đang chạy trốn đông lạnh thành phỉ thúy băng điêu, băng văn theo giỏ thức ăn một đường lan tràn đến cánh tay, nháy mắt cả người dừng lại tại chạy nhanh tư thái. Học đường ngông đồng bọn họ tại nhìn đến phu tử biến thành băng điêu về sau, hoảng sợ hướng bên ngoài học đường chạy nhanh, có cái hài tử trượt chân nháy mắt, bay lên cặp sách tại trên không liền ngưng tụ thành tảng băng. Bên trên Xuân Phong lâu ca cơ, nàng dựa chu cột hử tiểu khúc lúc, một mảnh đông tuyết chính rơi vào miệng anh đào nhỏ bên trên. Chờ quy công phát hiện lúc, bộ kia bọc lấy lụa mỏng thân thể mềm mại đã thành băng điêu, lông mi bên trên xương hoa còn tại theo chưa hết dư vị rung động. Mà đổi thành một bên tỷ bà nữ, phát dây cung ngón tay ngọc mới vừa chạm đến lạnh buốt tuyết rơi, 23 sợi tơ dây cung tính cả thân thể, đồng thời ngưng tụ thành băng điêu. Cả tòa thành trì ngay tại trình diễn tình cảnh quái quỷ nhất màn. Nha dịch sát uy bổng muốn bung đi rơi xuống tuyết, chưa từng nghĩ tuyết rơi tại thân gậy bên trên, nháy mắt liền thành băng trụ liên đối lấy chính mình đều thành băng điêu. Dược đồng đập thuốc đồng đâm cùng thạch cứu đông lạnh làm một thể, liền ngói út nhỏ xuống xương sớm đều ngưng tụ thành xin nướng băng nho. Có cái người bán hàng rong thậm chí duy trì há mồm kinh hô tư thế, trong cổ băng tinh chết xạ ra thất thải quang ngất, phản phất phong tồn chưa kịp phát ra hò hét. Làm mảnh thứ nhất đông tuyết rơi vào tỉnh nương nương tượng thần bên trên lúc, cả tòa miếu thờ đột nhiên vang lên vụn vặt ken két âm thanh, tìm kiếm che chở dân chúng hoảng sợ phát hiện, tượng thần chính vỡ vụn thành từng mảnh, mà cái kia kinh khủng tuyết chính gì rào rơi xuống, để bọn họ không đường có thể trốn. Thuyền con bên trên, tỉnh nương nương đột nhiên toàn thân run rẩy dữ dội, nàng đột nhiên bắt lấy mạn thuyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, thủy lam sa tay áo không gió mà bay, hình như có vô hình hàn lưu tại quanh thân xoay quanh.
Làm sao vậy?
Tiểu tiên cô ân cần hỏi thăm.
Lĩnh Đông phủ lương hỏa.
Chặt đứt. Nàng ngôi son run rẩy gạt ra mấy chữ. Điều này đại biểu lấy cái gì? Mọi người tại đây rõ rõ ràng ràng. Cái này liền mang ý nghĩa Lĩnh Đông phủ bách tính bị tuyết ma nữ tàn sát. Tình nương nương hít sâu một hơi, ổn định run rẩy dữ dội thân thể, ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khẩn thiết, nhìn hướng Lâm Thanh, Lâm đạo hữu, có thể hay không lại nhanh chút? Bọn họ sớm một canh giờ tìm đến tuyết ma nữ, liền có thể sớm một bước ngăn lại đối phương tàn sát. Lâm Thanh gật đầu, trong tay thả ra thần lực, rót vào phi thuyền trên. Phi thuyền hai bên 36 ngọn đèn lưu ly đồng thời sáng rõ, thân thuyền phù văn lưu chuyển, tốc độ đột nhiên tăng lên, tiếng xé gió như lôi đình nổ vang. Vĩnh Dạ Đế quốc đô thành 800 dặm khẩn cấp. Chu Tước trên đường phố, một kỵ tuyệt trần mà đến. Người mang tin tức lưng đeo ba cây xích vũ, long huyết cá miệng ngựa mũi phun vào mép, sắt móng ngựa tại bàn đá xanh bên trên tóe lên một chuỗi đốm lửa nhỏ. Ven đường tiểu thương cuốn quýt thu quán né tránh, bán đồ chơi làm bằng đường lao ông suýt nữa đánh đổ ngao đường nổi đồng. Trong ngự thư phòng, Vĩnh Dạ Đế mở rộng khẩn cấp văn thư ngón tay có chút dừng lại. Giấy viết thư bên trên bút tích bị băng xương ngất nhiễm ra, lại vẫn có thể nhận ra lĩnh nam toàn thành đóng băng 6 cái chói mắt chữ lớn. Truyền nội các lập tức nghị sự. Là 12 vị áo tím đại thần đội vàng lúc chạy đến, thứ hai phong khẩn cấp văn thư vừa bạn đưa đến. Vĩnh Dạ Đế tại nhìn xong phần thứ hai cấp báo về sau, thần sắc thay đổi đến càng ngưng trọng thêm, dưới tay các vị đại thần, trong lòng run lên, các loại tâm tư xoay nhanh, mỗi một vị thần sắc thay đổi đến ngưng trọng chờ đợi lấy hoàng đế chỉ thị. Hôm nay triệu tập chư vị ái khanh tới,
có mấy phần cấp báo. Chư vị ái khanh không ngại đều nhìn một chút. Vĩnh Dạ Đế dứt lời, một bên đại thái giám đem cái kia mấy phần cấp báo phân phát đến mỗi một vị đại thần trong tay, để thay phiên lật xem. Làm mỗi một vị đại thần lật xem sau đó, mỗi người thần sắc thay đổi đến nặng nề vô cùng. Trong ngự thư phòng bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Chư vị ái khanh, việc này thấy thế nào? Binh bộ thượng thư trước tiên mở miệng, né tránh bên dưới, việc này tất nhiên là có yêu tà quái phá, phải mời trấn tà ti các tiên nhân tiến về trừ tà. Công bộ thượng thư đi theo gật đầu, bệ hạ, trấn tà ti có thể đã phái người. Vĩnh Dạ Đế đem thứ ba phong văn sách trùng điệp đập vào trên bàn, ba ngày trước liền phái. Lấy trấn tà ti thông thiên pháp lực, tất nhiên có thể tru diệt tà ma. Bệ hạ chớ buồn, có đại thần tâm tính cực kỳ lạc quan. Vĩnh Dạ Đế nhìn hướng một mực chưa từng mở miệng nội các thủ phụ, Trương thủ phụ, việc này ngươi thấy thế nào? Trương thủ phụ không lời bẩm báo, hồi bệ hạ, vừa rồi lao thần cẩn thận quan sát một cái tà ma làm loạn địa điểm, từ tà ma dấu vết hoạt động lộ tuyến đến xem, đối phương tựa hồ hướng về đô thành mà đến. Lời vừa nói ra, ở đây chư thần mặt lộ vẻ kinh hãi. Có người vô ý thức phản bác, sao lại có thể như thế đây? Trương thủ phụ tiến lên, ngón tay khô gầy tại Vĩnh Dạ Đế quốc cương vực bên trên liên tục điểm bảy chỗ, bệ hạ mời xem, từ Ngọc Nhốt đến Linh Bắc, mỗi chỗ cấp báo khoảng cách 3 canh giờ. Nếu theo cái tốc độ này, phương hướng này, không ra một ngày, cái kia tà ma liền sẽ đến đô thành. Trong ngự thư phòng vang lên một trận hút không khí âm thanh. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên thông báo âm thanh. Báo. Thứ tư người mang tin tức lão đảo vào điện, đem một phong 800 dặm khẩn cấp bức thư đưa đến ngự án bên trên. Vĩnh Dạ Đế mở ra sau khi xem xong, thần sắc càng ngưng trọng thêm. Các vị đại thần khẩn trương bất an nhìn hướng Vĩnh Dạ Đế. Vĩnh Dạ Đế trầm giọng nói, lại có một tòa thành trì gặp phải tàn sát. Lần này mọi người ở đây lại không may mắn tâm lý, chiếu theo cái kia tà ma con đường tiến tới, tất nhiên sẽ phóng tới đô thành. Ngoài điện chợt nổi lên cuồng phong, ngự thư phòng cửa sổ phanh mở rộng, thấu xương hàn ý cuốn vào. Chúng thần kinh hãi quay đầu, chỉ thấy một đạo màu đen thân ảnh đạp lên lạnh thấu xương xương khí mà đến. Bắc vực trấn tà ti hữu sứ Mạc Hàn núi, lưng đeo hắc thiết lệnh bài, giữa lông mày một đạo đỏ thâm trấn tà ấn, giờ phút này lại ảm đạm vô quang. Hắn áo bào nhuốm máu, cánh tay phải che một tầng miếng băng mỏng, mỗi đi một bước, dưới chân liền ngừng kết ra xương văn. Bệ hạ, Mạc Hàn sắc mặt trắng bệnh, âm thanh khàn giọng, người lập tức di giá, rời đi đế đô. Vĩnh Dạ Đế thấy hắn như thế bộ dáng chật vật, thần sắc nghiêm trọng, hữu sứ ngươi đây là? Mạc Hàn sắc mặt trắng bệnh, trong thanh âm lộ ra một tia mệt mỏi cùng bất lực, trấn tà ti điều động mấy trăm tên tử đệ tiến về rào sát tà ma, kết quả toàn quân bị diệt. Sau đó, hắn chậm rãi mở ra bàn tay, lòng bàn tay 12 cái vỡ vụn mệnh bài, tổng đà chủ tự mình dẫn thập nhị trưởng lão bày ra chu ma đại trận nhưng lại liền cái kia tà ma chân thân đều không thể bước ra. Ngược lại, thập nhị trưởng lão đều là trọng thương hấp hối. Binh bộ thượng thư bỗng nhiên đứng lên, cái này sao có thể? Cái kia không tầm thường tà ma. Mạc Hàn núi cười khổ lắc đầu, đó là phong ấn mấy ngàn năm, bài trừ phong ấn mà ra tuyết ma nữ. Phàm xúc động hàn khí người, hồn phách vĩnh cố, có thể đối phó như thế yêu tà, chỉ có mời ra thần minh, chúng ta không cách nào đem chu diệt. Chương 406, Vĩnh Dạ Đế quốc tuyệt vọng. Chương 406, Vĩnh Dạ Đế quốc tuyệt vọng. Nếu như thế, sao không nhanh mời tỉnh nương nương xuất thủ? Có người sốt ruột lên tiếng nói. Trong điện chúng thần nghe vậy, trong mắt lập tức đốt lên hy vọng. Mạc Hàn Sơn lại cười khổ lắc đầu, sớm đã thử qua. Hắn nâng lên che băng cánh tay, lòng bàn tay hiện lên một đạo vỡ vụn gợn nước cấn phủ. Tây Lăng năm nước chính là tỉnh nương nương hương hỏa căn cơ, bây giờ năm nước bị tuyết ma nữ ăn mòn, chúng ta liền thần trí của nàng đều không thể tỉnh lại. Chẳng lẽ tỉnh nương nương không muốn cứu chúng ta? Lễ bộ thị lang âm thanh phát run, đường nội ăn nói linh tinh. Công bộ thượng thư trầm mặt, không vui quá lớn. Nương nương bảo hộ Tây Lăng ngàn năm, sao lại thấy chết không cứu? Cái kia vì sao không động thủ? Muốn nhìn lấy bách tính từng cái bị giết? Có người suy đoán nói, có lẽ tỉnh nương nương gặp ma nữ an toán. Mọi người la hét ở mỹ ở giữa, Vĩnh Dạ Đế chậm rãi đứng dậy, màu đen long bảo không gió mà bay, chấm tự thân đi thỉnh thần. Bệ hạ không thể. Trương thủ phụ đột nhiên quỳ xuống đất ngăn lại, ma nữ khí thế hùng hùng, giờ phút này tiến về, sợ đã trễ. Lao thần cả gan, mời bệ hạ lập tức di giá Nam Cảnh hành cung, về sau lại thỉnh thần sáng. Vĩnh Dạ Đế ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ nhuộm thấm băng xương thành cung, vậy cái này toàn thành bách tính. Bệ hạ. Trương thủ phụ trên khuôn mặt dán mua tràn đầy thần sắc lo lắng, luôn từ khẩn thiết, chỉ có chân long không được gì, bách tính mới có sinh cơ. Mạc Hàn Sơn nhận đồng gật đầu, bệ hạ vẫn là sớm làm quyết định, như trễ một bước, hậu quả khó mà lường được. Tại hạ sẽ hộ tống bệ hạ xuôi nam, ven đường liên lạc các nơi trấn tà ti tàn bộ. Đi về phía nam trên đường, lại tìm đến mặt khác thần minh vết tích. Mặt khác chúng triều thần nhộn nhịp gật đầu đồng ý bệ hạ, hữu sứ nói có lý. Bệ hạ, muốn sớm tính toán. Cái kia ma nữ hung ác, tuyệt không phải chúng ta người phàm tục có thể liệu. Chúng đại thần đều chờ đợi hoàng đế làm ra lựa chọn. Vĩnh Dạ Đế nhìn qua phía ngoài sương mù mông lung sắc trời, trung điệp hít một tiếng khí, tốt, đi về phía nam. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi. Mạc Hàn Sơn lên tiếng nhắc nhở. Chẳng biết tại sao hắn cái này tâm lo sợ bất an, hình như có đại sự phát sinh. Người tu hành, chú trọng nhất giác quan thứ 6. Bây giờ giác quan thứ 6 báo cho hắn, nơi đây để người bất an, cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Vĩnh Dạ Đế mới vừa bước ra ngự thư phòng, chợt thấy trên mặt mát lạnh. Khắp nơi bóng ánh bông tuyết bay xuống tại đầu ngón tay hắn, còn chưa chờ hắn thấy rõ, cái kia bông tuyết lại như vật sống lan tràn ra, nháy mắt tại hắn đốt ngón tay bên trên ngưng ra một tầng miếng băng mỏng. Bệ hạ cẩn thận. Mạc Hàn Sơn đột nhiên vung tay áo, một đạo đỏ thâm phủ quang đảo qua, đem cái kia băng xương chấn vỡ. Có thể một giây sau, càng nhiều tuyết tử không trung bay xuống. Báo. Một tên thị vệ lảo đảo xông vào nội điện, bệ hạ. Bên ngoài cửa cung, bên ngoài cửa cung có dị tượng. Hắn lời còn chưa dứt, mọi người liền nghe ngoài điện truyền đến liên tục không ngừng tiếng kinh hô. Xuyên thấu qua rộng mở cửa điện, chỉ thấy bay đầy trời tuyết bên trong, mấy tên đến không kịp né tránh cung nữ duy trì chạy nhanh tư thế, qua trong giây lát hóa thành óng ánh băng điêu. Các nàng trên mặt vẻ mặt sợ hãi, bay lên mép váy, thậm chí lông mi bên trên ngưng kết sương hoa, đều bị Vĩnh Hằng dừng lại. Không tốt. Mạc Hàn Sơn sắc mặt đột biến, là phệ hồn băng tuyết. Tuyết ma nữ đến rồi. Mọi người cực kỳ hoảng sợ. Khoảng cách nơi cửa gần nhất một tên đại thần, muốn đưa tay đón cái kia bay xuống đông tuyết lúc, Mạc Hàn Sơn kịp thời xuất thủ, một đạo phù lục đánh tan cái kia đóa bông tuyết. Một màn này đem mọi người tại đây kinh hãi đến. Mạc Hàn Thần trầm mặt, nhắc nhở, cái này tuyết dính không được. Đúng lúc này, Lễ Bộ thị lang chỉ vào ngoài cửa sổ, âm thanh phát run, cái kia là. Nơi xa thành cung bên trên, thủ vệ cấm quân chính từng cái hóa thành băng điêu. Có người rút đao muốn chém, lưỡi đao vừa ra vỏ bà tức liền ngay cả tay mang kiếm đông thành băng trụ, có người quay người muốn trốn, lại tại nhấc chân nháy mắt ngưng kết thành chạy trốn tư thế. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ hơn chính là những cái kia băng điêu nội bộ, mơ hồ có thể thấy được vô số nhỏ như sợi tóc huyết sắc băng kia, chính như cùng sống vật du tẩu. Bọn họ ngay tại thôn vệ sinh linh hồn phách. Chúng đám đại thần nhìn xem cái này kinh hãi từng màn, trên mặt huyết sắc tận chút bỏ, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Tại thế giới phàm tục, bọn họ cao cao tại thượng, nắm giữ lấy quyền hành, có thể tại càng cao cấp hơn tà ma trước mặt, bọn họ giống như hài đồng, tùy tiện liền có thể bị phá hủy, không có chút nào sức chống cự. Đi, nhất định phải lập tức đi. Mạc Hàn Sơn quát to một tiếng, kiếm chỉ bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Phía sau huyền thiết trọng kiếm chen điệu ra khỏi vỏ, thanh quang tăng vọt ở giữa trôi nổi tại giữa không trung bên trong, mũi kiếm chỉ chỗ, tuyết bay lại bị bức lui ba thước. Mạc Hàn Sơn cầm một cái chế trụ Vĩnh Dạ Đế mạc vàng nai ngọc, trầm giọng nói, "Vậy hạ, mạc phạm." Hai người thân hình đằng không mà lên, vững vàng rơi vào trên thân kiếm. Trong điện chư vị đại thần thấy thế, mặt lộ vẻ hoảng sợ. "Hữu sứ, mang lên lão phu." Công bộ thượng thư lão đảo đánh tới, lại tại cánh cửa phía trước cứ thế mà phanh lại bước chân. Bởi vì ngoài điện bản đá xanh bên trên, vài miếng tuyết bay chính hiện ra yêu dị lang quang. Công bộ thượng thư đưa ra tay dừng tại giữa không trung, cuối cùng không dám bước ra một bước kia. "Mạc đại nhân, mau cứu chúng ta." Binh bộ thượng thư đảo lấy khung cửa gào thét, áo tím và tháo mắt thấy muốn cùng cái kia quỷ dị tuyết bay đụng chạm, cuốn quýt lui ra phía sau một bước. Phía sau hắn, Lễ Bộ thị lang ngồi liệt tại long trụ bên cạnh, tuyệt vọng nhìn xem chuẩn bị đi xa Mạc Hàn Sơn cùng Vĩnh Dạ Đế. Nơi xa mấy vị cao tuổi đại thần chen tại ngự án bề sau, hoảng sợ nhìn qua ngoài cửa sổ, nhìn xem không ngừng rơi vào bàn đá xanh bên trên tuyết bay, nháy mắt đem đông cứng, hoảng hốt không ngừng phóng to. "Có thể mang lên Trương thủ phụ." Vĩnh Dạ Đế cầu khẩn nhìn hướng Mạc Hàn Sơn. Trương thủ phụ liền yên tĩnh đứng tại cửa đại điện chỗ, không có la hét, không có khẩn cầu, thần sắc không có một gợn sóng, bình tĩnh cùng đợi chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Hắn bình tĩnh, cùng xung quanh bối rối mà tuyệt vọng đám đại thần tạo thành trên lệch rõ ràng. Liên tại Vĩnh Dạ Đế tiếng nói vừa ra lúc, Mạc Hàn Sơn nghiêng đầu nhìn lại, khẽ cắn môi, vung ra bên hông phược long tác, huyền thiết xiển xích xoạt cuốn lấy Trương thủ phụ thắt lưng. Liên tại hắn phát lực kéo động mấy mắt, một cái nhũ băng đột nhiên từ trên xà nhà rơi xuống răng rắc đâm vào thủ phụ vừa rồi chỗ đứng. "Lên!" Kiếm quang mang theo ba người phá không mà ra, sau lưng truyền đến quần thần kêu rên tuyệt vọng. "Vậy hạ, Mạc đại nhân cứu lấy chúng ta a." Vĩnh Dạ Đế không đành lòng, vài lần muốn há miệng, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, thanh phi kiếm này nhiều nhất có thể dung nạp ba người. Trên không tuyết bay rì rào rơi xuống, rơi vào nóc nhà tuyết bay chính một chút xíu đóng băng, nóc nhà mỗi một góc, chậm rãi một chút xíu bắt đầu thôn vệ, bắt đầu xâm nhập nội bộ. Mà hết thể này, đều chẳng qua là tuyết ma nữ giáng lâm phía trước mở màn, đợi đến tuyết ma nữ giáng lâm về sau, vô luận ngươi thân ở trong phòng hoặc trong hầm ngầm, bọn họ đều biết một chút thôn vệ đóng băng. Vĩnh Dạ Đế nhìn phía dưới không ngừng bị thôn vệ đóng băng bách tính cùng ốc xá, mặt lộ cực kỳ bi ai, "Hữu sứ, quả thật không có biện pháp cứu bọn họ sao?" Mạc Hàn Sơn trùng điệp thở dài một hơi, "Xin lỗi, ta bất lực." Trên phi kiếm ba người, tâm tình nặng dị thường. Chương 407, Lâm Thanh đuổi tới chương 407, Lâm Thanh đuổi tới kiếm quang vạch phá bầu trời, Mạc Hàn Sơn ngự kiếm mang theo Vĩnh Dạ Đế cùng Trương thủ phụ cấp tốc nam độn. Lạnh đấu xương gió lạnh gào thét mà qua, ba người áo bào bay phất phới, dưới chân đô thành đã hóa thành khắp nơi bóng ánh băng điều thế giới. Mắt thấy sắp lao ra tuyết bay phạm vi, nơi xa chân trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng cười khẽ. "Muốn đi, có thể không dễ như vậy." Thanh âm kia linh hoạt kỳ ảo êm tai, lại lạnh thấu xương, phản phất từ cực bắc thâm viên truyền đến, nháy mắt xuyên thấu ba người thần hồn. Mạc Hàn Sơn con người đột nhiên co lại, kiếm chỉ bỗng nhiên đè ép, huyền thiết trọng kiếm đột nhiên dừng. Phía trước hư không bên trong, vô số băng tinh vô căn cứ ngưng kết, trong nháy mắt hóa thành một đạo ngang qua thiên khung tường băng, hàn khí lạnh lạnh, liền không khí đều như bị đông kết. "Không tốt." Mạc Hàn Sơn nhanh quay ngược trở lại mũi kiếm, đã thấy bốn phương tám hướng chẳng biết lúc nào đã hiện ra vô số nhỏ bé băng tinh, như cùng sống vật hướng bọn họ tụ lại. Mỗi một hạt băng tinh đều chết xạ ra yêu dị lang quang, nội bộ mơ hồ có thể thấy được vặn vẹo mặt người. Đó là bị thôn phệ sinh linh hồn phách. "Lui." Huyền thiết trọng kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, mang theo ba người cấp tốc rút lui. Nhưng mà tường băng lại như bóng với hình, từng bước ép sát, đem bọn họ miễn cưỡng bước về đô thành trên không. Vĩnh Dạ Đế cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cả tòa đế đô đã đóng băng. Khu phố, lầu cát, thành cung, thậm chí liền tung bay cờ xí đều hóa thành óng ánh băng điêu. Càng đáng sợ chính là, những cái kia băng điêu bên trong, vô số dân chúng duy trì khi còn sống tư thái, trên mặt ngưng kết lấy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. "Xong." Trương thủ phụ âm thanh khàn giọng, mắt già vẫn đủ. Hắn nhìn về phía chân trời chậm rãi hiện lên đạo kia thân ảnh màu trắng, toàn thân run rẩy, cuối cùng chậm một bước. Tuyết ma nữ đạp không mà đứng, đến eo tóc đen cũng không búi lên, tùy ý ba búi tóc đen trong gió rét tùy ý bay lên, lọn tóc ngưng kết băng tinh theo động tác rơi lạ chã, mỗi một hạt đều tại trên không tràn ra sáu cạnh xương hoa. Kinh người nhất chính là cặp mắt kia, băng con ngươi màu xanh lam bên trong phảng phất bịt lại tuyên cổ bất hóa sông băng, ánh mắt lưu chuyển lúc lại có vụn vặt băng vằn tại khóe mắt lan tràn. Nàng chỉ là yên tĩnh đứng ở đó, quanh mình trong vòng 10 trượng gió tuyết liền ngưng tụ thành thực thể, bay xuống đông tuyết dừng lại thành thủy tinh rèm châu, chút xuống sắc trời đều bị vặn vẹo thành màu băng lam cực quang. Nàng mỗi bước ra một bước, dưới chân liền tách ra băng liên, những nơi đi qua, ngay cả tia sáng đều như bị đóng kết. Mạc Hàn Sơn cầm kiếm tay nổi gân xanh, cũng nhìn phát hiện, linh lực của mình ngay tại cấp tốc sói mòn, huyền thiết trọng kiếm bên trên tia sáng cũng càng ngày càng yếu. Liên tại băng tinh sắp thôn vệ ba người nháy mắt, chân trời đột nhiên chuyển đến từng tiếng càng kiếm minh. Một đạo thanh quang phá vỡ tầng mây, thuyền con như là cỗ sao trổi bạch qua trời cao. Đầu thuyền đứng thẳng nam tử áo xanh tay áo xoay tròn, đầu ngón tay kim quang bắn ra, nháy mắt đem bước đến trước mắt tường băng đánh đến vỡ nát. Lâm Thanh đứng tại thuyền bài, ánh mắt đảo qua phía dưới đóng băng đô thành, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy đô thành trên đường phố, hai đồng duy trì chơi đùa tư thế đông thành tượng băng, trên mặt ngây thơ nụ cười vĩnh viễn ngưng kết, trong trà lâu, kể chuyện tiên sinh miệng mở rộng, kinh đường mục treo giữa không trung, trong hẻm nhỏ, mẫu thân ôm chặt con út, hai người hóa thành liền thân thể băng trụ. Như thế hai nhiên từng màn, cứ như vậy tiến vào một đoàn người tầm mắt. Trong tay Bạch Huyền Phong thất tinh thần kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ, bảy ngôi sao theo thứ tự sáng lên chói mắt hàn quang, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa cái kia áo trắng thân ảnh bên trên, sắc ý gần như ngưng tụ thành thực chất. Tiểu Thanh Tiêu ghé vào mép thuyền, bù bấm tay nhỏ gắt gao nắm lấy lan can, nhìn xem cái kia bị đông lại cùng tuổi hài đồng, đen nhánh trong mắt to chứa đầy nước mắt, Bạch ca ca, bọn họ có phải hay không đều đã chết? Non nớt giọng nói trong mang theo một tia bị thương. Tình Nương Nương nhìn xem lại có một tòa thành trì bị đóng băng, trong lòng cực kỳ bi ai không thôi, nhìn về phía trước đạo kia áo trắng thân ảnh, trong mắt tràn đầy sát ý tiểu tiên cô cùng Hoàng Sào Công, tâm tình cũng là nặng nề. Tuyết ma nữ một ngày chưa trừ diệt, bọn họ bắc vực một ngày sẽ không an bình. Hôm nay họa họa Tình Nương Nương hương hỏa chi địa, ngày mai liền sẽ họa họa bọn họ. Bị người đánh gãy săn giết tuyết ma nữ, không vui nhẹ trao lại lông mày, ánh mắt rơi vào người xuất thủ trên thân, khiếp mắt lạnh nhìn chằm chằm cái kia một bộ thanh sam thân ảnh. Mạc Hàn Sơn ba người nhìn xem bị kích phá tường băng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ba người nhìn về phía thuyền con phương hướng, làm bọn họ nhìn thấy cái kia một bộ thủy lam thân ảnh, mắt lộ vẻ kinh hãi. Là Tỉnh Nương Nương, chúng ta được cứu rồi. Ba người hết sức vui mừng. Nguyên bản cho rằng chết chắc, kết quả phong hồi lộ chuyện, Tỉnh Nương Nương hiển linh. Vĩnh Dạ Đế vẻ mặt hôi bại đột nhiên tỏa ra sự sống, Trương thủ phụ càng là kích động đến sợi râu run rẩy, trời không quên ta Vĩnh Dạ. Nhưng mà ba người trên mặt vui mừng còn chưa rút đi, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ. A. Tuyết Ma nữ đạp không mà đứng, một bộ trắng thuần váy dài chạy tiên váy không gió mà bay, trong làn váy hình như có vạn năm hàn vụ chảy xuôi. Nàng mỗi in ra thịt đều như mới đóng tuyết xây mà thành, tại tà dương bên dưới hiện ra băng lãnh sứ ánh sáng, mà lại môi sắc xinh đẹp như nhỏ máu, nổi bật lên giữa lông mày cố này tà khí càng thêm kinh tâm. Cặp kia băng trong mắt màu xanh lam đảo qua thuyền con, tại nhìn đến Tỉnh Nương Nương cùng tiểu tiên cô lúc, khóe môi câu lên một vệt giọng mỉa mai độ cong. Bản tọa tưởng là người nào đi tìm cái chết. Nàng âm thanh linh hoạt kỳ hảo êm hay, lại lạnh thấu xương, nguyên lai là các ngươi hai cái bất nhập lưu gia thần. Tuyết ma nữ đầu ngón tay nhẹ quấn, một sợi băng kia tại lòng bàn tay du đầu, lần trước tha các ngươi một mạng, bất quá là muốn để các ngươi đem ngọc tiêu gọi ra. Đồng nhiên, nàng ngước mắt, trong mắt hàn mang tăng vọt, đã tự tìm cái chết, bản tọa thành toán các ngươi. Tuyết ma nữ cười lạnh một tiếng, ngón tay ngọc như nhặt hoa lăng không vậy một cái. Lên. Tình Nương Nương đột nhiên toàn thân run rẩy dữ dội, chỗ mi tâm hiện lộ ra một cái u lam sắc băng tuyết hoa văn, giờ phút này băng tuyết hoa văn nháy mắt tràn ra. Chỉ thấy nàng trắng như tuyết dưới cổ, mấy đạo màu băng lam xiềng xích đường vân đột nhiên hiện lên, như cùng sống vật theo huyết mạch cấp tốc lan tràn. Xiềng xích những nơi đi qua, da thịt từng khúc kết xương, liền hô ra khí tức đều tại trên không ngưng tụ thành của băng. A. Tình Nương Nương bỗng nhiên quỳ rạp xuống thuyền con bong tàu bên trên, mười ngón gắt gao móc vào tấm ván gỗ. Nàng sau lưng quần áo đột nhiên xé rách, chín cái trong suốt long lanh băng dây xích phá thể mà ra, mỗi cái xiềng xích cuối cùng đều liền với cái gai ngược lạnh lạnh băng câu, ở giữa không trung múa may cuồng loạn. Những cái kia băng dây xích nội bộ có thể thấy rõ ràng lưu động kim sắc huyết dịch, chính là nàng những ngày qua bị từng bước xâm chiếm hương hỏa thần lực, giờ phút này trái phải phệ thân thể, có thể thấy được thủ đoạn chi âm độc. Tiểu Tỉnh, tiểu tiên cô mới vừa phóng ra nửa bước, chính mình chỗ mi tâm băng tuyết hoa văn, tùy theo nở rộ, chín cái nhỏ như sợi tóc băng dây xích từ dưới ra chui ra, cùng Tỉnh Nương Nương tình huống không có sai biệt. Bản tọa muốn giết các ngươi. Tuyết ma nữ đầu ngón tay nhẹ quấn, băng dây xích tùy theo nắm chặt, dễ như trở bàn tay. Tỉnh Nương Nương trên thân thể xiềng xích đột nhiên dài ra, giống như rắn độc đánh út về phía gần nhất Hoàng Sào Công. Hoàng Sào Công hoảng hốt tế lên tiền đồng đón đỡ, lại bị băng dây xích tùy tiện xuyên thấu hộ thể kim quang, vai trái nháy mắt bị câu ra cái lỗ máu. Tốc độ kia nhanh chóng, chớp mắt liền tới. Tuyết ma nữ mỉa mai ánh mắt quét về phía Lâm Thanh một đoàn người, một đám bất nhập lưu gia thần, còn vọng tưởng cùng bản tọa vật lộn, không biết tự lượng sức mình.